Chương 544, đa trọng cảm mới nghe, hỏa kế. Sơ lóc lái xe tiến về mang phẹn nỉ cùng lia chỗ chỗ tiếp ứng con đường của các nàng bên trên, lá trạch rõ ràng đến có chút muốn nói lại thôi nói với sơ lóc, nhưng cuối cùng sau khi suy tính, vẫn là mở miệng nói ra, tại phố ẻn nỉ tên kia từ trên xe lửa rơi xuống lúc đụng nát chiếc xe kia cửa sổ xe, có một nháy mắt ta thấy được lái xe mặt. Sơ lóc khỏe mắt khẽ nhăn một cái, bọn hắn kém chút đụng vào một bên quán bán hàng bên trong, nhưng sơ lóc vẫn là ổn định, hỏi thăm hạ nhìn một chút Diệp Trạch Minh một chút. Ta cảm thấy, hẳn là ngươi vị hôn thê A Lôi Toa, ta lại lần nữa nghe bên trên gặp qua hình của nàng, mặc dù tóc xén, cũng hơi gầy gò một chút, nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng. Diệp Trạch Minh ngăn ngay nói thật. Kỳ thật ta có dự cảm. Sơ lóc hơi có chút yêu thương mà nói, năng lực của nàng cùng ta rất tương tự, nói thật lúc mới bắt đầu mặc dù là cá nhân ta hứng thú, nhưng kỳ thật là nàng dẫn dắt đến ta đi hướng cái này hoàn mỹ tình báo đặc công thêm điểm. Nói, sơ lóc lộ ra rất chật vật nuốt ngụm nước bọt, trước kia ta đã từng muốn vì để cho mình trôi qua thoải mái hơn đi học tập một chút thuật cách đấu, nhưng A Lôi Toa các loại ám chỉ dẫn đạo ta đi lên chính đồ. Tại tư cùng nói cho ta biết những cái kia về sau, ta mới hiểu được tới, có thể là bởi vì nàng cũng là năng lực như vậy đi. Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc nhíu mày, nhưng sơ lóc tiếp tục thở dài, mới vừa rồi cùng nàng đánh cờ kỳ thật ta nhiều ít liền nhìn ra một chút, nhưng là nàng các phương diện năng lực đều so ta càng tinh tiến hơn, luôn có thể đoán được dưới mặt ta một bước, mà lại tại kỹ thuật bên trên cũng áp chế ta. Nếu như không phải dựa vào nghe gió người tính năng, ta sớm đã bị nàng xử lý. Tốt đã vậy ngươi định làm gì? Diệp Trạch Minh nhún vai hỏi, sơ lọc dùng cái mũi hít một hơi. Lộ ra dễ dàng chút, không biết. Ta đầu tiên đến làm rõ ràng, hôm nay nàng là cố ý thủ hạ lưu tình lưu cho ta người sống, vẫn là vẹn vẹn bởi vì nàng chỉ có thể làm được dạng này, sau đó lại quyết định. Quyết định của ngươi. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay, nhàn nhạt nói, lần này thật sự là lưỡng bại câu thương a. Ừ, bất quá thống kê một chút binh lực, chúng ta vẫn là có ưu thế. Sơ Lộc hừ hừ nói, trước mắt chúng ta có thể dùng sức chiến đấu còn thừa lại ta, ngươi, sát thủ 47, Rõ Đào ca, Khối Lập Phương ca cùng Hoa Mai gì 8 người, về phần nghị hội bên kia, chúng ta tiêu diệt 2 người, Rõ Đào ca tiêu diệt 2 người, Khối Lập Phương tiểu đội tiêu diệt 1 người, Nữ Vương tiểu đội tiêu diệt 2 người, thừa 7 người. Diệp Trạch Minh nhíu mày, so với chúng ta nhiều 1 người, chúng ta là 6 người. Ngươi tính thế nào? À, ta cảm thấy ngươi cùng sát thủ 47 loại quái vật này coi như 4 bỏ 5 lên bỏ rơi số lẻ cũng nên tính 2 người, nói cách khác chúng ta bên này là 8 người, so với bọn hắn nhiều 1 người. Sơ Lộc nửa trêu chọc cười nói, ngươi nhìn, ưu thế. Tốt ta. Còn không biết sát thủ 47 tên kia chạy đi đâu rồi. Diệp Trạch Minh tức giận nói, tóm lại tận khả năng cứu chữa thụ thương đặc công, đến lúc đó lại thống kê một chút sức chiến đấu đi. Hiện tại đám người kia hẳn là lựa chọn mặt khác địa phương tập hợp, thương lượng kế hoạch tiếp theo. Chúng ta cũng chỉnh đốn một chút tương đối tốt. Sơ Lộc nhẹ gật đầu, rất nhanh bọn hắn liền đi tới mang phẹn nghỉ cùng lia chiến đấu vị trí, các nữ sĩ chiến trường ở vào một cái quán rượu tầng cao nhất ban công. Diệp Trạch Minh đi lên lúc, hiện trường một mảnh hỗn độn. Mang phèn mỹ ngồi tại cạnh cửa lộ ra rất ra rời, nhưng nàng cũng không có thụ quá nặng tổn thương, chỉ là trên mặt có chút máu ứ động mà thôi, lia ngược lại là bị thương thật nghiêm trọng. Lúc này, lia nằm tại mang phèn mỹ trong ngực, lễ phục màu trắng váy dài trên lưng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, lúc này vết máu còn không có làm, nhưng nhìn mang phèn mỹ đã làm đơn giản xử lý, vết thương đã cầm máu. Nàng nhìn xem lá trạch nói rõ, nha đầu này chính là đối nhiệm vụ quá câu chấp. Hô, tóm lại vất vả, trước tiên đem các ngươi đưa đến trong bệnh viện đi cứu trị đi. Lá trạch nói rõ, đem lia bế lên, mang phèn mỹ ngược lại là còn có thể mình đi. Ba người từ an toàn thông đạo xuống dưới, tiến vào trong xe. Bởi vì sở lọc trên xe có tư cụm, bởi vậy Diệp Trạch Minh mở ra mang phẹn nỉ xe cùng sở lọc cùng một chỗ về nhà trọ. Sau khi trở về, cho nên đặc công đều đến đông đủ, không có người tử vong ngược lại để Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra. Bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa cái khác không có bị thương nặng đặc công cùng một chỗ hỗ trợ xử lý lên thương binh tới. Miệng vết thương của bọn hắn có súng tổn thương cùng vết đao, đi bệnh viện khẳng định sẽ bị điều tra. Điểm ấy địch quân cũng giống vậy, bởi vậy song phương đều chỉ có thể tự hành xử lý, nhưng có chút vết thương dù cho có tổ chức công nghệ cao dược vật tại cũng khó có thể chữa trị. Báo cáo một chút phe ta tình huống đi. Xử lý hoàn tất về sau, Diệp Trạch Minh ở trên ghế salon ngồi xuống, thở dài nói: lần hành động này thật có thể nói là lưỡng bại câu thương. Khối Lập Phương di chân trái xương đùi gãy mất, Khối Lập Phương quýt thì là tay trái xương tay đoạn này, Khối Lập Phương ca tay phải cũng chật khớp. Rất hiển nhiên bọn hắn đối phó đặc công bên trong cũng có một khớp nối nhánh cao thủ. Khối Lập Phương tiểu đội ngoại trừ Khối Lập Phương ca bên ngoài, hai người khác trong một khoảng thời gian đều không thể chiến đấu. Hoa Mai tiểu đội, Hoa Mai Quy Liêm ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, không khuyết điểm máu rất nhiều, mà lại phần eo bị viên đạn xuyên qua, dự tính cần một tuần tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục tới. Hoa Mai ca sở tí phần xương sườn đứt gãy, còn thụ nội thương nghiêm trọng, thoạt nhìn là bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Bởi vậy Hoa Mai tiểu đội chỉ còn lại có Hoa Mai Di Bạch Liên còn có thể chiến đấu. Đỏ Đào tiểu đội, Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc cùng Đỏ Đào Quy Bách Hợp đều thụ so sánh nội thương nghiêm trọng, cần một hồi điều dưỡng, chỉ có Đỏ Đào ca có thể chiến đấu. Còn Ách Bích tiểu đội ngược lại là toàn bộ may mắn còn sống sót, bởi vì đồng phục của đội có chống đạn năng lực, bởi vậy súng ống rất khó lưu lại có thể dẫn đến chí mạng không cách nào hành động xuyên qua tổn thương, để bọn đặc công không thể tiếp tục chiến đấu tổn thương phần lớn đến từ vật lộn. Nói trắng ra là súng ống là dùng tới đối phó người bình thường, mà quyền cước mới là đối phó cùng cấp bậc đặc công biện pháp tốt nhất. Lần này ngoại trừ sở lọc bên ngoài, có thể may mắn còn sống sót đều là vật lộn năng lực khá mạnh đặc công. Nói thật, có thể có kết quả này thật để cho ta rất kinh ngạc. Sơ tí phân ấn khẩu khí nói, khí sắc cuối cùng chuyển tốt điểm, đối phương toàn bộ đều là ca cùng quy cấp bậc, hơn nữa còn có 14 người, bên ta coi như mới 8 cái ca, quy, trận chiến này không có toàn quân bị diệt đã là kỳ tích. Tất cả đều muốn cảm tạ Ách Bích ca 6 thế. Đúng vậy à, nếu như không có lĩnh đội 6 thế, ta nghĩ chúng ta khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đỏ Đào ca Trương Dương nhịn không được thở dài nói, đám người kia thực sự rất có thể đánh, ba chúng ta đối hai cũng không chiếm được thượng phong. Cùng nói là đám người kia rất có thể đánh, chẳng bằng nói phối hợp quá tốt rồi. Lia có chút hư nhược nói, không sai, ta cảm thấy bọn hắn cũng đều là cùng một giới đặc công, cho nên phối hợp lại rất nhuần nhuyễn, dù sao bọn hắn cùng một chỗ nhiệm vụ thời gian lâu hơn ta nhiều, ta cảm thấy cùng bọn hắn đơn đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Đỏ Đào Quy Bách hợp tiếp lời nói, được rồi, tóm lại chiến đấu đã kết thúc, vẫn là thương lượng một chút hạ tràng chiến đấu đi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, có chủ ý sao? Sơ Lộc nhún vai hỏi. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, trước mắt đối phương chí ít còn có 7 người có thể chiến đấu, mà chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra, từng cái đánh tan. Hiện trường một trận trầm mặc về sau, Mang Phẹn Ni mở miệng nói, các ngươi nhìn dạng này thế nào? Chúng ta trước thiết trí cả bẫy, để nghị hội cho là chúng ta muốn dẫn lấy từ cổm chuyện gì, sau đó mỗi người lái một xe tách ra từ khác nhau đoạn đường hướng bến cảng tiến đến. Đám kiêu ngạo mạn gia hỏa khẳng định sẽ riêng phần mình tách ra, đơn độc theo đuổi chúng ta. Mà dạng này chúng ta liền có cơ hội. Nhưng là đối phương hiện tại có 7 người, mà chúng ta chỉ có 5 người, sao có thể đem bọn hắn tách ra? Đỏ Đào Di hỏi. Không, đối phương cũng chỉ thừa 5 người. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, ta mời giúp đỡ đã đem một người trong đó xử lý, mà đổi thành một cái thì là không thể không trở lại rồng một lòng bên kia, bởi vậy bọn hắn chỉ còn lại 5 người. Sát thủ 47 vừa mới truyền đến tin nhắn, nói cho hắn biết nhiệm vụ đã hoàn thành, thủ lao hắn về sau sẽ đến yêu cầu, cung cáo chi đã bị Diệp Trạch Minh đả thương phổ Ennis lần nữa bị hắn trọng thương, hiện tại đã rời đi thiên triều trở lại Nhật Bản dưỡng thương. Còn có cái vấn đề, tư cồn. Đỏ Đào ca ôm cánh tay hỏi, nên đem hắn đặt ở xe của ai bên trên? Đương nhiên là lĩnh đội A. Tại hắn trên xe mới an toàn nhất A. Khối Lập Phương ca nói, nhìn một chút Diệp Trạch Minh. Nhưng là Sở Lộc lập tức lắc đầu, dạng này quá nghĩ đương nhiên, bắt nở lái xe kỹ thuật, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Đặt ở chiếc xe đó bên trên cùng đến lúc đó rời đi trình tự đều cần giảng cứu, nếu không rất có thể bị đối phương bị cắn ngược lại một cái. Không sai, cái này mùi nhử nhất định phải hạ tốt. Sơ Tí Phân Phụ Hòa nói, nếu không tựa như Ách Bích Di nói tới, đối phương hoàn toàn có thể cùng một chỗ vây quanh đi lên, từng cái loại bỏ, dạng này chia ra hành động liền không có ý nghĩa. Ta đề nghị từ kỹ thuật lái xe tốt đi ra ngoài trước đánh nghiệm trợ, đối phương không biết chúng ta tổng cộng sẽ ra nhiều ít chiếc xe, kỹ thuật lái xe độ trên lệnh chờ bọn hắn tất cả đều rời đi sau lại xuất phát. Ừm, ý kiến hay, chỉ cần trên xe nhiều thả mấy cái người giả liền có thể chế tạo ra giả tượng. Liên nói, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng chi sắc, mà Sơ Lộc thì là hắc cười một tiếng, người giả. Các ngươi thật sự là quá không quan tâm xe của mình, chỉ cần đơn giản thăng cấp, liền có thể trên xe trang bị 3D hình ảnh thiết bị, hình thành tuyệt đối rất thật giả tượng. Mà lại chúng ta còn có thể đem tư cổm giấu đi, để phòng vạn nhất, đối phương thật đuổi theo cũng sẽ không tìm được bọn hắn muốn người, dạng này liền có cơ hội thứ hai. Đỏ Đào Di có chút tự giễu cười nói, không tệ ý tưởng, như vậy tiếp xuống liền đến cân nhắc làm sao đem cái này địa phương vị trí tiết lộ cho đối phương đi. Dù sao bên kia cũng là kinh nghiệm lão luyện đặc công, quá rõ ràng mùi nhử bọn hắn cũng sẽ không mắc lừa. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, a, cái này quá đơn giản. Mang Phèn Nỉ trên mặt tách ra một vòng mê người ý cười, chúng ta chỉ cần chờ xuống dưới là được rồi, tựa như ngươi nói, bọn hắn so với chúng ta càng lao đạo hơn, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta. Tốt à, vũ lực bên trên đối kháng so qua về sau, phía dưới liền đến một trận mưu trí bên trên đối kháng đi. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. Chương 545, Trung Phùng mặc dù kế hoạch rất tốt, nhưng đến lúc đó sự tình có thể hay không tiện đường theo bọn hắn kế hoạch đi đi, thực tiễn có thể hay không dựa theo trong lý tưởng phát triển cùng đối phương sẽ hay không mở 5 chiếc xe tới còn không biết, càng đừng đề cập thành công đem nghị hội đặc công sau khi phân tán 5 trận 1v1 bọn hắn có thể hay không thắng. Cũng chỉ có thể lấy trước mắt kế hoạch làm cơ sở, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Từ lần chiến đấu này bên trong một chút chi tiết báo cáo nhìn, có Diệp Trạch Minh giáo thụ Phong Lâm Hỏa Sơn tại, còn lại mấy cái này đặc công hẳn là có thể cùng nghị hội đặc công xuất ngũ một trận chiến. Bất quá, liền xem như nghị hội đặc công, muốn tra được tung tích của bọn hắn cũng cần tốn mấy ngày, bởi vậy bọn hắn có mấy ngày thời gian có thể nghỉ ngơi một chút, mà nghị hội đặc công nhưng lại không thể không kéo lấy mọi mệnh thân thể bốn phía điều tra. Vì tại nghị hội đặc công phát hiện bọn hắn lúc trước tiên biết được, các cao tầng cũng chỉ có thể ở tại nhà trọ hoặc là trong nhà khách giám thị đường xá, mà lại thương binh đông đảo, cũng thuận tiện cần nghỉ nuôi một chút. Gọi thức ăn ngoài mặc dù có thể rất nhanh liền bị nghị hội tìm tới, nhưng loại này cấp thấp sai lầm trong nháy mắt liền sẽ bị nhìn thấu, bởi vậy cùng ngày đám người liền lấy lòng 3 ngày nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu hỉ kỳ có mò gì kế hoạch. Bởi vì Diệp Trạch Minh biệt thự phía dưới mật đạo vừa vặn có thể thông hướng nhà trọ phụ cận, sẽ không đụng phải cả xe, bởi vậy phát sinh tình huống có thể tại 10 phút bên trong chạy tới, hắn cũng liền không có ở nhà trọ ở lại, mà là tại trong biệt thự chờ lệnh. Ngày này vừa lúc là thứ bảy, Diệp Trạch Minh vừa mới muốn cùng 4 cái nha đầu triển miên một chút, Hạt Vương lại tới. Thế nào? Lại tới ăn trực sao? Diệp Trạch Minh mở cửa đằng sau không biểu lộ mà hỏi, Hạt Vương đắc ý cơ trong tay mấy trường phiếu cười nói, lần này tới là cho ngươi đưa cái này. Thật có lỗi, ta gần nhất không rảnh xem phim. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, trước tiến đến đi. Ai muốn cùng ngươi xem phim a, biến thái. Hạt Vương tức giận nói, cầm trong tay tiền giấy nhét vào Diệp Trạch Minh trong tay, đây là bản tiểu thư cuối tuần tranh tài ra trận quán, đến xem đi, bản tiểu thư để ngươi nhìn xem thực lực. Hạt Vương cũng không có ở lâu, đem phiếu cho Diệp Trạch Minh liền rời đi, như thế để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hô, bóng đèn đi, mau tới để cho ta ôm một cái. Nói. Diệp Trạch Minh một tay lấy xem TV Lý Thi Vận kéo vào trong ngực, Lý Thi Vận không có phản kháng, rất dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở Diệp Trạch Minh trong ngực, xem thường tiếp tục xem TV. Một bên dệt áo len Đường Tĩnh Di hỏi, "Tiểu Diệp, ta nhớ được ngươi nói ngươi muội muội là tại Kim Môn Đại học a."
"Đúng vậy a, thế nào?"
Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, đem cái cằm gối lên Lý Thi Vận trên bờ vai.
"Cái gì thế nào? Ngươi lần trước không phải tại Liên Trường Học Đại hội thể dục thể thao bên trên đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy sao?"
Tiêu Mộc Mưa ở bên nhíu mày hỏi, "Lần này chạy người ta trong trường học tùy tiện xem so tài, không tốt a?"
"Chính là a, cái này rõ ràng giống khiêu khích nha,
mà lại nói không chắc chắn để Hạt Vừng về sau trong trường học cũng không dễ chịu nha."
Tiêu Mộc Tuyết ở bên chu miệng nhỏ nói, "Bất quá, cự tuyệt Hạt Vừng cũng không tốt đâu. Khẳng định là rất trọng yếu tranh tài cho nên mới sẽ gọi ngươi đi xem a."
"Tiểu Diệp, ngươi định làm như thế nào?"
"Ta xem một chút ai dám."
Diệp Trạch Minh tức giận nói.
Trong ngực hắn Lý Thi Vận nhàn nhạt nói, "Chớ xem thường Kim Môn Đại học a, quý tộc trường học cũng không phải mở, không chỉ Nam Hoa thị, nơi khác cũng có liên trường học. Cho nên..."
Diệp Trạch Minh nâng lên Lý Thi Vận nhọn cái cằm, cười hỏi,
"Cho nên sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn à, ngươi không phải tại thi hành nhiệm vụ rất trọng yếu sao?"
Tiêu Mộc Mưa đôi mi thanh tú cau lại khiển trách,
"Trong khoảng thời gian này vẫn là chớ trọng phiền phức tương đối tốt ta."
Diệp Trạch Minh cười phất phất tay, "Không có việc gì, nhiệm vụ này trận này hẳn là liền làm xong."
Mà nói đến nhiệm vụ, đại kiều bốn người liền hỏi tới Liễu, Mang Phẹn Nhỉ cùng Sở Lộc làm sao không đến? Diệp Trạch Minh đương nhiên không dám nói cho các nàng biết Mang Phẹn Nhỉ cùng Liễu đều tại nhiệm vụ bên trong bị thương nặng, vậy các nàng nhất định cũng sẽ lo lắng an nguy của hắn, bởi vậy chỉ nói một bộ phận sự thật, bọn hắn tại thi hành giám thị nhiệm vụ, mấy ngày nay không thể rời đi.
Tốt xấu là hồ lộng qua về sau, Diệp Trạch Minh liền vội vàng đổi chủ đề.
Ở nhà như thế nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai Sở Lộc liền đến tin tức,
"Nờ, ta đề nghị ngươi nhanh lái xe tới, sắp bắt đầu."
"Hiểu rõ."
Lá Trạch nói rõ, một thanh tử trên giường ngồi dậy, một bên Kiều Mộc Mưa ư một tiếng tỉnh lại, nhìn xem vội vàng mặc quần áo Diệp Trạch Minh, gối lên mình trắng đoán tay trắng bên trên cười nói, "Cẩn thận một chút nha."
"Biết, trong nhà ngoan ngoãn, hôm nay vận khí tốt, nhiệm vụ này liền có thể giải quyết."
Diệp Trạch Minh cười tại Kiều Mộc Mưa bên mặt hôn một cái, tiếp lấy mặc quần đẩy cửa rời đi.
Vội vàng rửa mặt một phen về sau, Diệp Trạch Minh đi vào nhà để xe mở ra sau khi mặt đường hầm chạy trốn, đem xe đổ đi vào, quay đầu hướng lối ra phương hướng chạy tới.
Ước chừng 5 phút sau, hắn lần nữa tới trên mặt đất, khoảng cách nhà trọ đã không xa.
Đưa Diệp Trạch Minh đến nhà trọ phía dưới bãi đỗ xe lúc, mặt khác 4 chiếc xe cũng đã dừng ở kia.
Sơ Lộc mở ra nghe gió người đứng tại Diệp Trạch Minh bên người, nhỏ giọng thầm thì nói,
"Nờ, bọn hắn đã tới."
"Cũng không có lái xe, bất quá không quan hệ, chúng ta sẽ buộc bọn họ đoạt xe, đợi chút nữa ta cùng Hoa Mai ca đi trước, đám người khác tín hiệu."
Nói xong, Sơ Tí Phần liền dẫn đầu rời đi, mà Sơ Lộc cũng theo sát phía sau lái xe rời đi.
Diệp Trạch Minh mở ra 3G ảnh hưởng hình thành hình người mồi nhử lặng chờ.
Ước chừng hơn 1 phút đồng hồ về sau, Sơ Lộc liền phát tới tín hiệu ra hiệu đỏ đảo ca từ đông môn ra ngoài phía bên phải ngoặt, lại qua ước chừng 10 giây, Sơ Tí Phần liền phát tới tín hiệu để Diệp Trạch Minh từ đông môn ra ngoài phía bên trái ngoặt.
"Thu được."
Lá Trạch nói rõ, đạp xuống chân ga đi theo đỏ đảo ca kia chiếc rồn rợn sờ đằng sau, từ dưới đất bãi đỗ xe phi nhanh mà ra, cổng lan can đã sớm bị đụng nát, bọn hắn từ bảo an bên người lướt qua, phân biệt phía bên trái phía bên phải phóng đi.
"Cái này cũng có 2 cái."
"Gặp ủy, En Đẹo, ngươi đuổi theo bên kia chiếc kia làm bùa ngựa in nhỉ?"
Một người dùng mang theo tiếng Pháp khang Anh ngữ hô.
Diệp Trạch Minh từ sau xem trong kính nhìn một chút, kia 2 cái thân hình cao lớn người ngoại quốc bên đường đoạt 2 chiếc xe, trong đó một cỗ màu đen đại chúng hướng hắn bên này đuổi đi theo.
"Ok, trò chơi bắt đầu."
Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, mở ra đạn thời gian xông về trước tới.
Xông qua phía trước đèn đỏ về sau, Diệp Trạch Minh ngắn ngủi nhìn sang tả hữu phương, sau đó đem xe ngồi chỗ cuối, Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy xe của mình tại pha quay trầm dưới, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc sượt qua người, vừa vặn từ 2 chiếc giao thoa lái tới trong xe ở giữa lướt qua.
Diệp Trạch Minh năng lực điều khiển sát thực không cao lắm, không thể hoàn thành độ khó cao kỹ thuật lái xe, nhưng ở cường lực đạn thời gian hiệu quả dưới, hắn có thể hoàn thành những cái kia cao nguy độ động tác, cũng nhờ vào đó đem đối phương vứt bỏ.
Thẳng đến đằng sau chiếc kia đại chúng làm ra đồng dạng hành vi, nhưng là từ 4 chiếc xe ở giữa xuyên qua trước đó, Diệp Trạch Minh đều là nghĩ như vậy.
"A, gặp ủy."
Xem ra đối phương cũng có đồng dạng động thái thị lực.
Lá Trạch sáng tối từ thầm nói.
Bất quá én mèo kỹ thuật lái xe nhưng so sánh hắn phải tốt hơn nhiều, có thể lấy tính năng chênh lệch hắn một mảng lớn đại chúng, lại có thể làm ra cao hơn hắn độ khó cùng cao nguy độ động tác.
Diệp Trạch Minh tâm biết mình coi như ỷ vào tốc độ nhanh cũng đi không được quá xa, bởi vậy mở ra GPS tuyển một cái người ở thưa thất vùng bỏ hoang, ra tốc chạy tới.
Ước chừng 10 phút truy đuổi, hai phe khoảng cách không chỉ có không có kéo xa, ngược lại trước kia đại chúng đã đuổi tới Diệp Trạch Minh bên cạnh. Hắn có thể từ trong cửa sổ xe nhìn thấy cái đầu kia phát có chút hơi lồi, nhưng lại mọc ra một trương dị thường nghiêm khắc cái rủi mặt nam tử.
"Đêm hôm khuya khoắt còn mang kính râm, có đủ tư tưởng a?"
Diệp Trạch Minh tức giận nói.
Mặc dù hắn thoát không nổi hẹn bèo, nhưng hắn cũng đã đến nơi muốn đến.
Phía trước vùng bỏ hoang bên trên cắt đá rất nhiều, mặc kệ là hắn làm bùa ngựa ỉ nhỉ vẫn là đối phương đại chúng đều rất khó lái đến cao tốc trạng thái, bởi vậy Diệp Trạch Minh mượn một lần cuối cùng ra tốc, từ trên đường lớn vọt tới kia phiến vùng bỏ hoang, cấp tốc chuyển biến sau chuyển hướng nhắm ngay trước kia đại chúng phóng đi. Mà én thấy thế cũng ra tốc giẫm chân ga, hướng Diệp Trạch Minh đụng tới. Nhưng 2 chiếc xe tại cắt đá trên mặt đất hành xử, tốc độ đều đột nhiên thả chậm, đụng vào nhau cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vậy 2 người đồng thời đem xe ngồi chỗ cuối.
"Oeng!" một tiếng vang dọn, 2 chiếc xe đụng vào, điều khiển ngồi vừa vặn liền tại cùng một chỗ. Enel mượn lần này va chạm, tại hai chiếc xe ghế lái đụng vào nhau trong nháy mắt, huy quyền hướng La Trạch bên ngoài bộ đánh tới. Lần này quả thật làm cho Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, lập tức bị đánh đến ngửa về đằng sau đi, nhưng hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, huy quyền phản kích, Enel giơ lên cánh tay trái phòng ngự, hai người dây dưa. Bởi vì thiên triều phòng điều khiển ở bên trái, cùng nước ngoài có chút khác biệt, bởi vậy Enel có vẻ hơi không quen, chịu mấy quyền sau liền tức giận ôm lấy Diệp Trạch Minh, từ cửa sổ hướng khía cạnh đụng ra ngoài. Hai người lăn khỏi chỗ đứng người lên, dừng một chút, cũng không có vội vã công kích. Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút mình Âu phục, mà En thì là một lần nữa đeo lên một bộ mới kính râm. "A, ta dám đánh cược ngươi nhất định nhìn rõ ràng hơn." Diệp Trạch Minh nhịn không được châm chọc nói, từ trên xe bước xuống thật sự là ngu xuẩn hành vi, ngươi từ bỏ mình sân nhà, đi vào ta sân nhà. Trên xe ngươi có lẽ lợi hại hơn ta, thế nhưng là trên mặt đất. Nói đến đây Diệp Trạch Minh chọc chọc lồng ngực của mình, cười nói, "Trên mặt đất, ta quyết định." Một bên khác, nghe gió người cũng cùng một cái khác chiếc sạn Tana tại một mảnh bên hồ nước bên trên ngừng lại. Sơ Lộc đẩy cửa xe ra, Tử Vong gào thét trong tay nắm chặt, chiếc kia màu đỏ sạn tạ nạ cửa xe mở ra, một con thon dài ưu nhã bắp chân từ trên xe duỗi ra, một nữ nhân đi ra. Nữ nhân này có con ngươi màu xám, tóc màu bạc tại trên đầu thật chặt buộc thành búi tóc, tiêu chí mặt trái xoan, vẽ lấy rất đậm nhăn tuyến, tiếu dung rất ngọt ngào, dáng người lộ ra quá xương cảm giác, là cái tương đương mê người nữ nhân. "Ta liền biết lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, á Lôi Toa." Sơ Lộc hô hấp lộ ra rất gấp gáp, hắn cũng không lộ ra ngoài ý muốn, nhưng biểu lộ cũng rất nghiêm trọng, hắn giơ súng lên nhắm ngay A Lôi Toa, nhàn nhạt nói, "Như vậy là thời điểm giải thích đây hết thảy. Cùng ta nói câu nói kia đi, nói cho ta, đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu đều thiết kế tốt. Nói đi." Chương 546, mê dạng nữ nhân a, Hạ Lạc, Hạ Lạc. "Ta đáng yêu Hạ Lạc, không nghĩ tới thời gian qua đi 4 năm chủ phụng, ngươi câu nói đầu tiên cứ như vậy bé nọ, thật là làm cho ta thương tâm." Nữ nhân kia mỉm cười nhíu mày, làm ra một bộ tan nát cõi lòng biểu lộ, "Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lúc trước vui không? Ngươi nói cùng với ta tựa như là tìm được cảm tránh gió, để ngươi chiếc này phiêu bạc tuyển." "Oanh!" Một tiếng tựa như lôi minh súng vang lên. Tiếp lấy A Lôi Toa sau lưng sạn tạ nạ chấn động mạnh một cái, trên đầu xe bị đánh ra một cái độc lớn. Sơ Lộc thanh âm tựa như hàn băng, "Ta đã so năm đó trưởng thành rất nhiều, ta hiện tại đã là ách bích gì cho nên thu hồi người bộ kia chó xiếc, ta không hứng thú." A Lôi Toa ôm cánh tay, hé miệng cười nói, "À, đúng vậy, A ta Hạ Lạc thật sự là học được bản sự, trở thành vương nam nhân đâu. Ta thường xuyên nghe trước kia đồng sự nói đến ngươi cùng người bạn nợ. Các ngươi thật sự là cho chúng ta chọc không ít phiền phức đâu, phá vỡ rất nhiều, ân. Đã thiết kế tốt kế hoạch, làm hại rất nhiều người đều phải thêm ban a." "À, nghe nói như thế để cho ta tâm tình hơi tốt điểm, còn có cái gì không vui sự tình sao? Nói ra để cho ta vui vẻ đi, 4 năm qua, nhất định có rất nhiều a." Sơ Lộc cười nói, giọng nói nhẹ nhàng chút, nhưng súng trên tay vẫn chưa buông xuống. "Ta thích ngươi, Hạ Lạc, ta thật thích." A Lôi Toa chịu mến nhìn xem Sơ Lộc cười nói, vẻ mặt đó tựa như Sơ Lộc phảng phất vẫn chỉ là cái hài nhi, bất quá. "Ngươi có đôi khi chính là quá ngây thơ, thích ra danh tiếng." Nói đến đây, A Lôi Toa nụ cười trên mặt có vẻ hơi vui mừng, bất quá. "Ta rất cao hứng nhìn thấy bây giờ ngươi thu liễm, cũng thành thục không ít. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi có lẽ hiện tại không rõ mục đích của ta, nhưng có một ngày ngươi sẽ rõ. Nghị hội cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nghị hội cùng kẻ lừa gạt quan hệ cũng rất phức tạp. Ngươi còn quá đơn thuần, ngươi cùng ngươi bạn nợ đều là. Bất quá trưởng thành chính là cần quá trình này, không có cách nào." A Lôi Toa nói, từ bên đùi móc ra thương, trên mặt biểu lộ tràn đầy thương hại, "Cho nên, ta hiểu ngươi hôm nay đào kiếm tương hướng. Tương lai có một ngày ngươi cũng sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ." Ngậm miệng. "Ngươi là muốn nói tư cồm làm như vậy cũng là có dụng tâm lương khổ sao? Đem ngươi xếp vào đến bên cạnh ta, câu dẫn ta để cho ta say mê ngươi, sau đó lại đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi, nghĩ hết biện pháp tra tấn ta. Ngươi là muốn nói đây cũng là ngươi cùng hắn dụng tâm lương khổ?" Sơ Lộc cuồng loạn mà hỏi. "Nam nhân tại kinh lịch trung thành quen cùng hoàn mỹ, ta nói qua, ngươi về sau sẽ rõ." A Lôi Toa mê người cười nói, "Ngươi sẽ thu hoạch được chúng ta những người này bên trong bất luận kẻ nào đều chưa từng lấy được tối cao vinh quang." Nói nhảm nhiều như vậy, kết quả cuối cùng không phải là đồng dạng. Sơ Lộc cười lạnh nói, giơ súng lên. A Lôi Toa cũng lộ ra không sợ hãi chút nào, nàng giơ lên trong tay thường, dán tại kia đối trên môi, cười mỉm đi bước tiểu mèo hướng Sơ Lộc tới gần tới, tiếng súng tại mảnh đất này khu không ngừng vang lên. Một bên khác, Diệp Trạch Minh vừa bật một cái đưa tang chân đối diện bổ vào Án Giờ Hữu đỉnh đầu, đem Án Giờ Hữu bổ đến ngã nhào xuống đất, lập tức vây quanh phía sau hắn, tay trái bắt lấy En đèo cái cằm, tay phải bắt hắn lại hai gò má. Hai tay giao thoa lấy xoay mở, một trận xương cốt vỡ vụn nhẹ vang lên truyền đến. Án Giờ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất không động đậy, cổ hiện lên dọa người góc độ vặn mèo lên. "Được." Diệp Trạch Minh đứng người lên thở dài một hơi đạo, tên này địch nhân hiển nhiên đối với vật lộn cũng không tính tinh thông, năng lực của hắn đều đặt ở điều khiển lên, bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa hắn đánh nhau cũng không tính gian nan, chỉ là vừa bắt đầu đối phương kia mượn xe đụng tới lúc đánh một quyền kia thực sự tương đương nặng, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình cái cằm có chút chật khớp. "Có người cần trợ giúp sao?" Diệp Trạch Minh thở phì phò hỏi, nhưng là không ai trả lời, nhìn đều còn tại trong lúc kỳ chiến, bởi vậy Diệp Trạch Minh nhìn một chút bản đồ phân bố, hướng cách Khối Lập Phương ca bên kia chạy tới. Khối Lập Phương ca dù sao cũng là trễ nhất tiến vào cao tầng, kinh nghiệm năng lực còn thấp, khả năng còn chưa đủ lấy một mình đối phó nghị hội cao tầng. Nhưng mà, đưa Diệp Trạch Minh lái xe chạy tới lúc, phát hiện Khối Lập Phương ca thế mà đã giải quyết chiến đấu. Đối thủ vẫn là trước đó tên kia cùng hắn chiến đấu qua sử dụng khớp nối nhanh ca, bất quá Khối Lập Phương ca thắng được rất gian nan, tay trái của hắn chật khớp, tay phải cũng gãy xương, bởi vậy mới không có cách nào trả lời hắn. Diệp Trạch Minh đem hắn đưa lên xe, lựa chọn lái tự động sau liền nhìn một chút những đặc công khác hành động, trước mắt còn tại di động xe có 3 chiếc, theo thứ tự là Sở Tí Phần, Mang Vẹn Nỉ cùng Sở Lóc. Diệp Trạch Minh đoán chừng mình cũng đuổi không kịp ba người này, bởi vậy liền hướng Đỏ Đảo Ca bên kia đuổi tới, nhưng là còn chưa đi mấy bước Đỏ Đảo Ca liền báo cáo thắng lợi, hắn đành phải quay đầu dự định đi tắt tiến về Sở Lóc bên kia. Sở Tí Phần cùng Sở Lóc đều không phải là chiến đấu hình đặc công, nhưng bọn hắn lái xe năng lực rất mạnh, hẳn là sẽ không bị địch nhân đuổi kịp, Diệp Trạch Minh có thể đuổi tại trận này truy đuổi kết thúc trước đó chạy tới, hai chiếc xe hợp lực nhất định có thể giải quyết đối phương. Thế là Diệp Trạch Minh nhìn đúng Sở Lộc hành động lộ tuyến, cuốn gần đường chạy tới. Có. Diệp Trạch Minh từ tiền phương giao lộ thấy được Sở Lộc trước kia nghe gió người chợt lóe lên, từ giao lộ lao ra đồng thời, vừa vặn sắp cùng một cỗ sau đó đuổi theo tới màu đỏ sạn tạ nạ đụng vào. Nhưng mà chiếc kia sạn tạ nạ dị thường linh mẫn, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chuyển hướng sát Diệp Trạch Minh đuổi xe lướt qua. Bởi vì Diệp Trạch Minh còn tại chuyển biến bên trong, lập tức bị sạn tạ nạ cũng vượt qua, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt đuổi theo. Vận khí rất không tệ, phía trước đoạn này đường là đường thẳng, Diệp Trạch Minh thế là giẫm chân ga hướng sạn tạ nạ đằng sau đụng tới. Sạn tạ nạ đạp mạnh phanh lại né tránh Diệp Trạch Minh lần này, dứt khoát rơi vào hai người bọn họ hậu phương. Lúc này, Sở Lộc mở ra nghe gió người giảm tốc đi tới Diệp Trạch Minh bên người, la lớn, tới quá kịp thời, ta trước đó cùng nàng đánh một hồi, thực sự không phải là đối thủ à, chỉ có thể lái xe chạy thoát rồi. Cùng ta cùng một chỗ đem nàng bức ngừng được không? Ta phát hiện nàng tựa hồ biết cái gì ghê gớm sự tình. Diệp Trạch Minh so với ok thủ thế, tiếp lấy cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ giảm tốc, hướng phía sau sạn tạ nạ tới gần. A Lôi Toa hiển nhiên phát hiện kế hoạch của bọn hắn, né tránh hai chiếc xe giáp công, linh xảo từ giữa đó chợt lóe lên, vọt tới trước mặt bọn họ. Sở Lộc hướng Diệp Trạch Minh quát, ngươi một mực hung hăng đụng, ta sẽ phụ trách ngăn chặn nàng. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức Sở Lộc liền ra tốc đuổi đến đi lên. Diệp Trạch Minh thì là hung hăng hướng A Lôi Toa đuôi xe đụng tới, Sở Lộc từ bên trái đưa nàng trốn tránh lộ tuyến ngăn trở, mà sạn tạ nạ tính năng lại thoát không nổi Diệp Trạch Minh. Mắt thấy sắp đụng phải, Sở Lộc cũng chuẩn bị sau đó phát ra lần thứ hai va chạm, A Lôi Toa lại bắt đầu thao tác. Nàng tại trực đạo thượng sứ dùng trôi đi, phía bên trái phía trước vọt tới, thế là dùng thân xe tiếp nhận Diệp Trạch Minh cái này va chạm, cũng mượn cái này va chạm cường độ tăng nhanh trôi đi tốc độ, đụng đầu vào bên trái Sở Lộc nghe gió người bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, bởi vì trôi đi bên trong tốc độ cũng rất nhanh, thêm nữa Diệp Trạch Minh va chạm lần nữa để A Lôi Toa ra tốc, cái này va chạm cường độ tương đối lớn, Sở Lộc nghe gió người bị đâm đến phía bên trái bên cạnh bị lệch, một đầu đụng gãy hàng rào, tiến vào một bên trong hồ nước, chậm rãi chìm xuống. Diệp Trạch Minh xét chạm đội vàng phanh xe ngừng lại. A Lôi Toa ngược lại là mượn lần này va chạm ổn định tình thế, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ ngừng lại. Uy, bạn nở. Diệp Trạch Minh ở bên hồ hô, bất quá Sở Lộc rất nhanh liền bên thai cơ bên trong hồi phục, ta không sao, nghe gió người là chống nước, ta một hồi liền lên đi, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Trạch Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía từ trên xe bước xuống A Lôi Toa. Cho nên, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh. A Lôi Toa nụ cười trên mặt lộ ra hứng thú mười phần, tựa như nhìn xem mình âu yếm đồ chơi, nàng nhếch lên miệng phàn nàn nói, ngươi cái này phiền toái nhỏ tinh, thật sự là cho chúng ta chọc không ít chuyện đâu, bởi vì ngươi, tỷ tỷ gần nhất lại gầy. Bộ dáng này thật sự là mị lực mười phần, phá lệ có nữ nhân vị. A Lôi Toa cùng Mang Phẹn Nỉ khí chất có chút giống, chỉ là Mang Phẹn Nỉ nữ nhân vị càng thành thục vũ mị, mà A Lôi Toa nữ nhân vị thì là tràn đầy nghịch ngợm cùng thân bí, là cái để cho người ta nhìn không thấu nữ nhân. Như vậy, ngươi chính là ta bạn nở vị hôn thê. Ta cũng rất muốn minh bạch, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Diệp Trạch Minh từ trong ngực chỉ móc ra được ngân chi thánh giả, nhàn nhạt hỏi, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nữ nhân quý báo nhất không phải thanh xuân sao? Lãng phí mình 4 năm quý báo nhất thanh xuân, chỉ là vì giúp cho ngươi chủ tử trêu đùa hắn. Đáng ra không? À, ngươi căn bản là cái gì không hiểu, quả nhiên vẫn là tiểu Nam Hải a, ngươi tự cho là mình biết tất cả mọi chuyện, trên thực tế ngươi trong lời này không có một câu nói đúng. A Lôi Toa híp mắt lại cười nói, trên mặt biểu lộ trở nên cao thâm mặt chắc, ta thanh xuân dùng tại có ý nghĩa địa phương, mà lại chủ tử của ta cũng không phải tư cổm, hắn còn không có tư cách kia. Câu nói này để Diệp Trạch Minh là người, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ A Lôi Toa là rồng một lòng thủ hạ? Ngươi nhìn, cho nên mới nói ngươi căn bản không hiểu. A Lôi Toa nhếch miệng cười nói, ôm lấy cánh tay, thương để ở một bên, cho nên a, hiện tại nghe kỹ tỉ tỉ, ngươi cùng hắn đều là khó gặp nhân tài, tương đương tươi sáng phong cách, tính cách hệ thống cùng năng lực phối hợp kết hợp hoàn mỹ đi lên, mặc kệ là ngươi tùy tâm sở dục vẫn là Sở Lộc kín đáo tâm tư. Nói đến đây, A Lôi Toa tiểu dung trở nên nghiêm túc, đây là tỉ tỉ ta cùng với các đặc công đều rất hâm mộ một điểm, cho nên ngươi nghe cho kỹ, nghĩ biện pháp để Sở Lộc trở thành ga cấp bậc đặc công, tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, về sau các ngươi sẽ thu hoạch được nghị hội cùng kẻ lừa gạt trước mắt tất cả đặc công đều không thể lấy được vinh dự, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch, sau đó cảm tạ ta. Diệp Trạch Minh nhíu mày, có vẻ hơi không rõ. Nhưng lúc này tiếng nước từ phía sau băng lên, Sở Lộc đã bỏ lên trên bờ, hắn cười lạnh nói, lại tới đây một bộ. Sau đó thì sao? Thừa dịp hắn không chú ý nổ súng bắn hắn sao? Sở Lộc trên cổ tràn đầy máu, nhưng cũng không có ảnh hưởng hành động, xem ra chỉ là bị viên đạn chảy ra. Nghe được hắn câu nói này, A Lôi Toa nụ cười trên mặt mê người hơn, ta nói qua, các ngươi có một ngày sẽ minh bạch, sau đó cảm tạ ta. Chương 547, Thiên Vương bất kể nói thế nào, từ A Lôi Toa nghe tới, nữ nhân này đều biết rất nhiều bọn hắn không biết sự tình, bởi vậy hiện tại tốt nhất vẫn là đem nữ nhân này bắt sống, mang về chậm rãi thẩm vấn. Bất quá rất hiển nhiên A Lôi Toa nhìn ra được bọn hắn hiện tại ý nghĩ, hơi có chút mỉa mai cười nói, làm sao? các ngươi định đem ta sống bắt trở về?
Đừng ngốc,
là ai choáng váng? Ta vừa lúc biết năng lực của ngươi giống như sơ lóc, cho nên ngươi không phải chiến đấu hình đặc công, cho dù là dạng này ngươi cũng nghĩ từ trên tay của ta chạy thoát sao?
Diệp Trạch Minh lạnh giọng hỏi.
A Lôi Toa hé miệng mỉm cười, nhìn xem Diệp Trạch Minh, một hồi lâu mới nói, cho nên nói ngươi à, ngốc Nam Hải, ngươi thật cảm thấy không có nắm chắc ta sẽ như vậy tự tin? Phải biết ta cũng không phải một người tới nha.
Nói vậy, nếu như ngươi còn có đồng bọn, ta đã sớm phát hiện hắn.
Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đảo mắt một vòng, chung quanh nơi này chỗ nấp vốn là không nhiều, mà lại ta đối với nguy hiểm có một loại trực giác, nếu có người ở chung quanh ta đã sớm.
A, đúng vậy, đúng thế.
Ngươi gặp nguy hiểm trực giác, nhưng đó cũng là có phạm vi.
A Lôi Toa cười nói, ngươi thật coi là mấy ngàn năm trong lịch sử, kẻ lừa gạt bên trong không có giống như ngươi người.
Tính cách cùng năng lực hoàn mỹ phối hợp lại cũng không phải ngươi độc quyền, người giống như ngươi, đến xuất ngũ sau có quyền lợi tiến vào một cái khác cao cấp hơn trong tổ chức.
Nghe nói như thế, Diệp Trạch Minh tâm bên trong lập tức lộ bột một vàng. A Lôi Toa tiếp tục nói ra, tổ chức này bên trong đều là giống như các ngươi trong tinh anh, bọn hắn năng lực cùng tính cách hoàn mỹ phối hợp, không chỉ có tổng hợp năng lực tương đương ưu tú, mà lại bọn hắn thường thường có một hạng cực kỳ xuất chúng năng lực.
Giống ngươi vật lộn, hạ lạc thôi miên loại hình.
Sơ Lộc nhíu mày,
ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, không muốn mắc lừa, đây chỉ là nàng mê hoặc phương thức của ngươi.
Vừa rồi nàng chính là tại cùng ta nói những này lúc nổ súng.
Ta vừa lúc biết những này là bởi vì ta xuất ngũ mặt nở liền tiến vào cái đoàn đội này.
A Lôi Toa đánh gãy Sơ Lộc, tiếp tục nói, hắn hiện tại đại khái tại 4000 mét bên ngoài, tùy thời chuẩn bị nổ súng đâu.
Nói vậy, không ai có thể tại 4000 mét bên ngoài.
Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, nhưng A Lôi Toa không đợi hắn nói xong cũng đánh gãy hắn, không sai, người bình thường không thể nào làm được.
Tại 4000 mét bên ngoài,
cần không chỉ là xạ kích năng lực, tinh vi khả năng tính toán, xạ kích, tâm lý học, chui vào chạy khốc cùng tương quan tính cách năng lực đều là thiết yếu.
Nói đến đây, A Lôi Toa nhún vai một cái nói, cho nên, khác biệt tính cách, khác biệt năng lực, liền có thể phối hợp ra vô cùng vô tận kỳ lạ năng lực.
Cùng ngươi cùng hạ lạc, những người này ở đây xuất ngũ sau đều chiếm được một cái khác cơ hội, bọn hắn tiến vào một cái tầng thứ cao hơn.
Bọn hắn được xưng thiên vương.
Ngươi biết kẻ lừa gạt tuyển chọn phương thức a?
Diệp Trạch Minh tâm bên trong minh bạch, cái gọi là kẻ lừa gạt mặc dù có 52 người, nhưng trên thực tế chỉ có Di cùng Di trở lên 12 tên cao tầng mới thật sự là hữu dụng đặc công, phụ trách đại bộ phận nhiệm vụ trọng yếu, mà còn lại kia 40 người bất quá là bàn đạp.
Bởi vậy, đối với mấy cái này cái gọi là thiên vương Diệp Trạch Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn.
Cái này giống như là lấy mỗi một giới 12 tên cao tầng làm hòn đá tảng đến tuyển chọn ra giống hắn dạng này nhân vật đặc biệt, rất phù hợp kẻ lừa gạt đặc tính.
Đương nhiên, mặc dù kêu rất êm hay, trên thực tế giống như ngươi vật lộn hình cùng hạ lạc dạng này tâm lý hình trước mắt cũng không xuất hiện, cho nên ta mới nói.
A Lôi Toa đang nói.
Trước mặt phốc, một tiếng, dương lên một mảng lớn bụi đất.
Nha!
Nha!
A Lôi Toa lấy lại tinh thần, che miệng cười nói, thật có lỗi à, ta giống như nói đến nhiều lắm, ta bạt nở có chút tức giận.
Ngươi biết, hắn người này chính là Tử Tâm Nhãn.
Diệp Trạch Minh ngay tại vì một thương này cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Từ cái này đường kính nhìn đã không phải là phổ thông phản thiết bị súng bắn tỉa, mà là những cái kia trang bị tại chiến đấu trên máy cỡ lớn súng ống, đã có thể nói là hỏa pháo.
Hiển nhiên loại này đặc chế súng ngắm là vì siêu viễn trình đánh lén đặc chế, thật chẳng lẽ có thể từ 4000 mét bên ngoài triển khai đánh lén tay bắn tỉa.
Diệp Trạch Minh rất không nguyện ý tin tưởng điểm này, nhưng chứng cứ đang ở trước mắt.
Phải biết 4000 mét đánh lén khoảng cách cùng hơn 2000 mét đánh lén khoảng cách chênh lệch rất xa, liền xem như loại này đặc chế súng ngắm, tại không khí trở lực ảnh hưởng dưới cũng muốn phi hành 6 đến 8 giây tả hữu, mà dài như vậy khoảng cách dưới cần nghiên cứu rõ ràng 4000 mét phi hành quỹ tích bên trong mỗi một đoạn khu vực tốc độ gió, khi áp đến tiến hành tính toán mới có thể tính ra lý luận nhắm chuẩn điểm.
Chớ nói chi là còn có cái khác rất nhiều nhân tố, tỉ như mục tiêu vật di động cùng quá lớn nhắm chuẩn sai sót, chính yếu nhất hay là bởi vì nửa đường khả năng xuất hiện chướng ngại vật thực sự nhiều lắm, dù chỉ là một mảnh giấy đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạn phi hành quỹ tích, chỉ sợ loại này siêu viễn trình đánh lén còn cần phối hợp vệ tinh hình ảnh, chỉ là ngẫm lại đều rất phiền phức.
Ngay tại Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy lúc này, lại là một thương đánh vào A Lôi Toa trước mặt. Hiển nhiên là đang trách cứ A Lôi Toa nói hắn Tử Tâm Nhãn, một thương này khoảng cách A Lôi Toa câu nói kia bất quá 10 giây đồng hồ, nói cách khác chỉ tốn 2 giây nhắm chuẩn.
Thật sự là tên đáng sợ.
Diệp Trạch Minh nhịn không được âm thầm cảm thán nói, đám này cái gọi là thiên vương thật sự là để hắn hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không quá lo lắng.
Chính như A Lôi Toa nói tới, đám này cái gọi là thiên vương bất quá là tại phương diện nào đó đặc biệt tâm hiểu, mà không phải năng lực chiến đấu đặc biệt ưu tú, cũng tỉ như nói A Lôi Toa cái này cộng tác. Loại này bắn tỉa khoảng cách xa không thể tránh khỏi khuyết điểm chính là đạn thời gian phi hành quá lâu. Chỉ cần làm linh hoạt mà không quy tắc di động, liền tuyệt sẽ không bị đánh trúng.
Mặc dù lá trạch phân biệt rõ đoạn không ra hành động của đối phương, chí ít sẽ không bị đối phương xử lý.
Nói ngắn gọn, đám này thiên vương mặc dù đều có một phương năng thiếu, nhưng cũng không đại biểu lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh. Chính như A Lôi Toa nói tới, hiện tại đám này thiên vương bên trong không có giống hắn dạng này thuần cách đấu hình đặc công, mà tại đối phó cao tầng đặc công lúc, vật lộn là phương pháp tốt nhất.
Đừng sai lầm, hắn mục đích không phải giết chết các ngươi, mà là tại ta sắp thất bại lúc giết chết ta, cho nên.
A Lôi Toa cười nói, ta cũng không thể bị các ngươi bắt ở. Ta vẫn chưa muốn chết đâu.
Nói, A Lôi Toa từ đùi khác một bên móc ra câu khóa thường, Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc lập tức bắt đầu chuyển động, chuẩn bị tổ chức nàng rời đi, nhưng Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đội vàng lôi kéo Sở Lộc lui về sau một bước.
Phốc, một tiếng vang nhỏ, trước mặt bọn hắn dương lên một mảng lớn bụi đất.
Lá Trạch biết rõ đối phương là tại bọn hắn hành động trước đó sẽ nổ súng, hiển nhiên biết A Lôi Toa bước kế tiếp dự định rời đi, hai người phối hợp coi như không tệ. Đưa bụi đất biến mất về sau, trước mặt bọn hắn A Lôi Toa cũng không biết đi hướng nơi nào, chỉ còn lại trước mặt hai cái hố bom. Gặp quỷ. Sơ Lộc Câm thầm nguyện rủa đạo, nhưng Diệp Trạch Minh lập tức lôi kéo hắn trốn đến một cái cây về sau, bảo đảm tay súng bắn tỉa kia không cách nào từ vệ tinh hoặc là tầm mắt bên trong nhìn thấy bọn hắn. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng tên này tay bắn tỉa sẽ nổ súng. Ta cho rằng ngươi vị hôn thê không phải thiên vương một trong, hiển nhiên nàng tính cách không khớp năng lực hảo. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ai quan tâm những cái kia thiên vương, ta chỉ muốn hảo hảo cùng A Lôi Toa nói chuyện. Sơ Lộc nói, trên mặt hiện lên một tia hỗn hợp tức giận cùng không cam lòng biểu lộ, ta như cũng không có đạt được đáp án. Diệp Trạch Minh hiện tại chỉ muốn biết, đám này cái gọi là thiên vương cùng nghị hội đến cùng là quan hệ như thế nào. Hắn cho rằng kẻ lừa gạt cao tầng cùng nghị hội quyết đấu tựa hồ chỉ là vì sàng chọn ra những ngày này vương, cái này khiến hắn cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại tựa hồ cũng là trước đó thiết kế tốt, mặc dù hắn biết ý tưởng này rất hoang đường. Về sau rồi nói sau, nhìn bọn hắn chỉ là bởi vì chúng ta có trở thành thiên vương tư cách mới không có công kích chúng ta. Đi trước những người khác kia giúp đỡ đi. Sơ Lộc có vẻ hơi mệt mỏi nói, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức Sơ Lộc đem nghe gió người chuyển tống về trong tổ chức tiến hành giữ gìn, sau đó ngồi lên Diệp Trạch Minh làm bùa gọi Ini, hướng Sở Tí phần kia tiến đến. Nhưng mà tình huống để Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc đều rất kinh ngạc. Bọn hắn rời đi bọn tiểu nhị. Sở Tí phần ở bên kia không hiểu nói, không biết vì cái gì bọn hắn đều rời đi. Tên kia rõ ràng cũng đã gần đem ta đụng vào phía dưới, nhưng vẫn là rời đi, thật là kỳ quái. Mà mang phèn nhỉ cùng đỏ đào ca bên kia cũng giống như nhau tình huống. Sở Tí phần giật mình nói, nguy rồi, tư cổn bên kia. Bọn hắn lúc trước liền đem tư cổn cùng cái khác bị thương bọn đặc công toàn bộ đặt ở cùng một chỗ. Sở Lộc đem dẫn bảo khí giao cho Lia. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng còn ngốc tại chỗ, mà là bị chuyển rời đến một chỗ khác trong căn hộ. Diệp Trạch Minh gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhưng là không ai tiếp, ước chừng vang lên 7-8 âm thanh, Diệp Trạch Minh đang chuẩn bị từ bỏ lúc, lại đột nhiên có người nhận điện thoại, từ thanh âm nhìn như còn là đỏ đảo Di Y Tháp Lạc. Thật đáng tiếc, hắn được cứu đi. Y Di Tháp Lạc có vẻ hơi tức giận nói, tới mấy người, một cái đeo đao nữ nhân cùng một cái tóc vàng ra hỏa, còn có mấy người, chúng ta bên này đều là thương binh, căn bản không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Diệp Trạch Minh lập tức hiểu, là dòng một lòng bên kia cao tầng đặc công, người tới bên trong có phụ Ennis cùng từ chính là. Nhưng hắn cũng không có bối rối, tỉnh táo lại sau liền đội bằng hỏi, bọn hắn rời đi bao lâu? Ước chừng 5 phút, chúng ta sợ các ngươi bên kia chiến đấu không có kết thúc, liền không có thông chi. Bách hợp online giữa lộ trả lời. Tới kịp. Còn có hy vọng. Sơ Lộc kiên định gật đầu, bọn hắn muốn cứu đi tư cổm nhất định phải đem Lịa cũng mang đến, mà Lịa trên người có thiết bị truy tìm, nhìn xem. Bọn hắn tại. Nơi này. Tam hoàn tuyến trên đường cao tốc. Được. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đỏ đào ca, hoa mai ca cùng ta cùng một chỗ đuổi theo. Khối Lập Phương ca ngươi cùng Ách Bích Quy tạm thời đi về nghỉ dưỡng thương, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Thu được. Hiểu rõ. Đám người nhao nhao đáp, tiếp lấy Diệp Trạch Minh liền mở ra GPS bên trên định vị nghi, để lão Mạc đem trước mắt bọn hắn bên này ba chiếc xe cùng đối phương xe tiêu chí ra. Thắt chặt dây an toàn về sau, Diệp Trạch Minh hướng Sơ Lộc nhẹ gật đầu, cắn răng khàn giọng cười nói, "Hắc, ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích đương thợ săn mà không phải con mồi a." Chương 548, máy bay tranh đoạt chiến một trận mới truy đuổi chiến tại Tam Hoàn trên đường cao tốc triển khai. Mặc dù Diệp Trạch Minh bên này ba chiếc xe khoảng cách nghị hội xe có chút khoảng cách, nhưng bọn hắn xe tính năng càng tốt hơn, mà lại bọn hắn biết địch quân vị trí, địch quân nhưng lại không biết vị trí của bọn hắn, dạng này bọn hắn liền có thể lựa chọn gần nhất đường đuổi theo. Từ lộ trình cùng tốc độ xe đến xem, chỉ cần 15 phút tà hữu. Nhìn mục đích của bọn họ tựa như là bến cảng, đại khái dự định ngồi thuyền rời đi. Diệp Trạch Minh chỉ vào GPS nói, yên tâm, bọn hắn không đến được kia. Sơ Lộc cười nói, tăng nhanh tốc độ. Đại khái đuổi 10 phút sau, bọn hắn quẹo góc, phía trước tầm mắt bên trong ánh vào ba chiếc xe. Trong đó hai chiếc là nghị hội thành viên, còn lại một cỗ thì là Sở Tí phần ngân sắc cả đi lạc. Tốt, đuổi kịp. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra song súng, lúc này đỏ đảo ca chiếc kia màu đỏ pho cũng từ sau xem kính xuất hiện, cũng cấp tốc tới gần. Diệp Trạch Minh cười nói, lần này toàn viên đến đông đủ. Lúc này, phía trước Sở Tí phần đem xe giảm tốc, đứng tại Diệp Trạch Minh bên cạnh, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, nhảy đến ta trên xe đến, ta trên xe có tốt hơn vũ khí. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, từ trần xe bỏ lên ra ngoài, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới Sở Tí phần trong xe. Chuẩn bị xong chưa? Sở Tí phần nói, ấn xuống một cái nút, xe dương phía sau mở ra. Ờ, xe của ngươi bên trong còn có cái gì? Một cỗ xe tăng sao? Diệp Trạch Minh từ sau chuẩn bị dương phía dưới tường kép bên trong móc ra một cây tiêu thương đạn đạo máy phát xạ hỏi. Sở Tí phần cười một cái nói, muốn biến thành xe tăng còn cần mấy lần thăng cấp. Diệp Trạch Minh không có nhiều lời, dơ lên tiêu thương đạn đạo nhắm ngay hai chiếc xe kia nhìn một chút. Bởi vì Lia trên người có dẫn bạo khí, bởi vậy nàng phải cùng tư cổm tại trên một chiếc xe. Hắn dự định trước tiên đem một cái khác chiếc xe cho đánh nát, cẩn thận quan sát một chút sau. Diệp Trạch Minh ở bên trái trên chiếc xe kia phát hiện Lịa thân ảnh, thế là nhắm ngay bên phải xe, mở ra ống nhắm. Màu đỏ không buông tại hồng ngoại dáng vẻ bên trên chậm rãi phía bên phải bên cạnh chiếc xe kia khóa chặt quá khứ. Xe kia bên trong người tựa hồ cũng phát hiện Diệp Trạch Minh đang nhắm vào hắn, bắt đầu tả hữu lay động ý đồ từ Diệp Trạch Minh khóa chặt bên trong thoát ly. Diệp Trạch Minh đem nhắm chuẩn nghi đi theo chiếc xe kia cùng một chỗ lay động, rất nhanh nhắm chuẩn nghi thượng hai vòng màu đỏ không buông liền khóa chặt tại phía bên phải trên xe. Siêu, một tiếng, đạn đạo phía bên trái bên cạnh chiếc xe kia phun ra quá khứ, hai chiếc xe khoảng cách cũng không xa. mà lấy tiêu thương đạo đạn tốc độ không đến 2 giây liền có thể trúng đích chiếc xe kia, nhưng mà chiếc xe kia lại tại sắp bị đánh trúng một nháy mắt bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh đánh tới, một thanh đụng gãy ven đường lan can, tới lui biến mất tại ven đường trong bóng tối. Thật nhanh phản ứng. Lá trạch sáng tối tự than thở đạo, đạn đạo tiếp tục lắc lư tiến lên, tại ven đường chợt nổ tung. Nổ rung trời chuyển đến, một đạo cỡ nhỏ mây hình ngấm thăng thiên. Tiếp lấy một vòng mảnh đá cùng cho bụi tạo thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra. Sơ tí phần ngay cả đánh tay lái, quắc, ngồi bước vàng, HK. Đạo này xung kích là trong dự liệu, phía trước chiếc kia nghị hội đuôi xe bộ bị xung kích sóng lan đến gần, xoay tròn lấy sông ra một khoảng cách sau mới dừng lại, mà bọn hắn bên này xe tính năng càng tốt hơn. Chỉ là lắc lư mấy lần liền từ sóng xung kích bên trong an toàn xuyên qua, hai phe khoảng cách thật to rút ngắn. Muốn chính là cái này hiệu quả. Sơ tí phần cười nói, tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Sơ tí phần cùng Sơ Lộc liền cùng nghị hội chiếc xe này sánh vai cùng, Đỏ Đào Ca cũng đang áp sát bên trong. Sơ Lộc đem xe lái đến nghị hội chiếc xe này phía trước, chặn đường đi. Sau đó Sở Tí Phần cũng thừa cơ vây quanh đi lên. Vận khí rất không tệ, bởi vì Lia cùng Tư Cổm đều tại trên chiếc xe này, bởi vậy ngoại trừ lái xe bên ngoài chỉ có một gã hộ vệ. Diệp Trạch Minh lần nữa đứng người lên, dự định nhảy đến nghị hội trên chiếc xe kia, lúc này trước đó chiếc kia vọt vào ven đường xe lần nữa bật ra, hung hăng đâm vào Sở Tí Phần trên xe, Diệp Trạch Minh lập tức một cái lảo đảo, từ trên xe rơi xuống, còn tốt bên trong nghị hội chiếc xe kia cũng không xa, nửa người ngã ở nghị hội chiếc xe kia trần xe, hướng dưới xe rơi xuống. Diệp Trạch Minh vội vàng giãy giụa lấy bò lên, tại trên mui xe ổn định thân hình. Lúc này phía dưới truyền đến một trận tiếng súng, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy ngực cùng phần bụng phảng phất chịu vài cái quả đấm, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, rớt xuống xe dương phía sau bên trên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn vừa vặn có thể sau khi thấy châu ngồi liệu cùng Tư của mặt. Tư Cổm lộ ra rất đắc ý, hắn hướng giơ súng lên nhắm ngay Diệp Trạch Minh, cười tủm tỉm phất phất tay. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, một thanh đặt tại trên xe, thả người nhảy lên lại về tới chân xe, giơ súng lên nhắm ngay phía dưới ghế lái phụ một trận loạn xạ. Từ ngay phía trên công kích luôn có thể đánh trúng đầu, bởi vậy ghế lái phụ cửa xe mở ra, một cái người Hàn Quốc từ bên trong chui ra, lỗ tai cùng cổ một bên tràn đầy máu, giơ tay lên liền hướng Diệp Trạch Minh chụp tới. Thật có lỗi hòa kế, chiếc xe này siêu trọng. Kia đặc công dùng một cỗ có rất nặng Hàn Khang Anh ngữ phẫn nộ quát, ý đồ đem Diệp Trạch Minh kéo xuống, nhưng Diệp Trạch Minh một quyền đánh vào hắn trên mũi, quát, không sai. Cho nên liền nhờ ngươi đi xuống. Cái này động tử lập tức đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, buông lỏng ra bắt lấy Diệp Trạch Minh tay áo tay. Lúc này Sở Lộc từ một bên hung hăng đụng vào, thân xe chấn động kịch liệt, kia bổng tử tại cái này va chạm hạ kêu thảm một tiếng, từ trên xe rớt xuống, rất nhanh liền biến mất ở hậu phương, mà Diệp Trạch Minh cũng bởi vì quán tính từ trần xe bay ra ngoài. Nhưng hắn tại sắp rơi xuống trong nháy mắt bắt lấy xe cửa hồng, chui vào đóng cửa lại. Vừa mới lên xe, trên ghế lái tên kia người Ấn Độ liền một quyền đánh tới. Diệp Trạch Minh giật nảy mình, giơ lên cánh tay phải ngăn trở, hậu phương Tư Cổm cũng giơ súng lên nhắm ngay đầu của hắn, Diệp Trạch Minh vội vàng ngửa ra sau, ầm, súng văng lên, đạn sát mặt của hắn lướt qua. Tại Tư Cổm dự định nổ phát súng thứ hai trước đó, Diệp Trạch Minh liền giơ súng nhắm ngay hậu phương Tư Cổm bóp lấy cò súng. Người điều khiển bởi vì cần điều khiển, một cái tay bị Diệp Trạch Minh bắt lấy phía sau xe đã mất đi linh hoạt, chỉ có thể làm đơn giản chuyển biến. Lúc này Đỏ Đảo Ca cũng rốt cục đuổi theo, nhưng lúc này nghị hội một cái khác chiếc xe lái đến phía bên phải. Đây đã là lần thứ mấy gặp mặt. Phoenix từ tay lái phụ bên trên chui ra, giơ súng nhắm ngay hắn bên này. Phoenix nhìn rất chật vật, trên cánh tay cùng trên đầu đều quấn lấy băng vải, lần đó bị Diệp Trạch Minh đá xuống xe lửa sau vốn là bị thương không nhẹ, kết quả lại bị giết tay 47 truy sát sau một trận đánh, một lần đã mất đi năng lực chiến đấu. A, gặp ủy. Lá Trạch sáng tối mắng, hắn nghĩ cúi đầu xuống trốn tránh, nhưng hậu phương Tư Cổm đang chờ sát kích. Đúng vào lúc này Sở Tí Phần một thanh đâm vào Phoenix chiếc xe kia hậu phương, Phoenix lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, mất chính xác. Diệp Trạch Minh từ khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Đỏ Đảo Ca cùng Sở Lộc cũng đục vào, đội vàng bị chắc. Lúc này Tư Cổm cùng người điều khiển lực chú ý đều tập trung vào Diệp Trạch Minh trên thân, không có phát hiện Sở Lộc cùng Đỏ Đảo Ca hành vi. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chiếc xe này lung la lung lay xông về trước ra ngoài. Ngay tại Diệp Trạch Minh dự định thừa dịp cái này cơ hội tốt làm chút gì thời điểm, một trận không khí lưu động rít lên vang lên, tiếp theo là từ bên trên xẹt qua kịch liệt khí lưu. Đường kia khí lưu biến mất, Diệp Trạch Minh ngẩng đầu về sau, phát hiện một 03 âm C-32 đứng tại bọn hắn phía trước, lại là nước Mỹ phó tổng thống cười không quân số 2. Chỉ sợ là nghị hội từ nước Mỹ bên kia trộm đoạt tới. Ta đi. Người cái tên này phô trương thật đúng là lớn A. Diệp Trạch Minh tức giận nói. Bộ này quái vật khổng lồ chỉ là hạ cánh liền cơ hồ chiếm hết toàn bộ đường cái, cánh càng là bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Lúc này không quân số 2 hậu phương khoang hành lý cửa khoang chậm rãi buông xuống, có thể ở phía trên nhìn thấy hai người, hướng bọn hắn bên này phất tay, ra hiệu nghị hội đem xe lái lên đi. Đây là phó tổng thống hẳn là có đãi ngộ. Tư Côn cười nói, giơ súng lại đối chuẩn Diệp Trạch Minh, nhưng lúc này một bên Lia bỗng nhiên nâng lên bị quòng ở hai tay đẩy tại Tư Côn thương bên trên, ầm, súng băng lên, đạn lệch đến rất xa, căn bản không có đụng phải Diệp Trạch Minh. Mà bây giờ người điều khiển sợ lại bị nắm dừng tay, chuyên tâm lái xe không còn công kích lá chạy sáng tỏ. Sơ Thí Phần, Sơ Lộc cùng Đỏ Đảo Ca cũng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, rất hiển nhiên đám người này vì cứu trở về Tư Cổm thật bắt đầu bất kể đại giới, phải biết máy bay là không cách nào tùy ý vượt biên, chỉ sợ bọn họ bên trong có người làm cái gì tiểu tay chân phá giải hoặc là lừa gạt thiên triều quốc phòng, mới khiến cho bộ này không quân số 2 lái vào tới, đây chính là nghiêm trọng quốc tế vấn đề. Từ điểm đó nhìn, Tư Cổm hiển nhiên so Diệp Trạch Minh trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn được nhiều, từ A Lôi toa những lời kia nhìn, thậm chí không ngất Vương nhóm đều bị xúc động. Cái này để Diệp Trạch Minh càng hiếu kỳ, lao ra hỏa này đến cùng biết chút ít cái gì đâu. Bất quá muốn thẩm vấn tư cổn cái này cấp bậc đặc công cần thời gian rất lâu, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem hắn mang về lại nói.
Hắc, ta cũng tới hỗ trợ.
Đỏ Đào Ca mở cửa xe ra, một bên điều khiển một bên nói, tiếp lấy hắn đem xe ngồi chỗ cuối một cái rừng, mượn quán tính từ trong xe nhào ra, rơi vào Diệp Trạch Minh chỗ chiếc xe này trần xe, mà Đỏ Đào Ca chiếc kia màu đỏ Ford thì là trượt một khoảng cách sau liền ngừng lại. Đỏ Đào Ca một thương đem cửa xe một lần nữa đóng lại, lập tức móc ra chìa khóa đem cửa xe khóa kỹ, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào trần xe những cái kia bị súng bắn ra lỗ nhỏ bên trên, đem trần xe đánh xuyên qua, sau đó hai tay bắt lấy trần xe hai sừng, một tay lấy trần xe nhấc lên một nửa, cắn răng cười nói, ha ha, cái này dễ dàng hơn. Đi ra cho ta. Nói, Đỏ Đào Ca nắm chặt tư cổ bà bay, dự định đem hắn từ trong xe cho bắt tới. Lia, nắm tay giơ lên. Lá Trạch nói rõ, nhắm ngay Lia hai tay ở giữa cổ tay bóp lấy cò súng, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cổ tay gây mất, Lia cũng thu được tự do, giúp lên Đỏ Đào Ca bận điệu tới. Diệp Trạch Minh lúc này thì là chuyên tâm đối phó lên lái xe đến, dự định đem hắn đá ra đi thôi xe đoạt tới. Tư cổ trong khoảng thời gian này một mực bị ép buộc phục dụng một loại dẫn đến thân thể của hắn hư nhược dược thể, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mắt thấy liền bị Lia cùng Đỏ Đào Ca cho đánh ngất xỉu, lúc này Phù Ennis chỗ chiếc xe kia bỗng nhiên đâm vào hậu phương, lập tức một trận rung mạnh. Phù Ennis từ cửa sổ xe thò đầu ra, cười như điên nói, đừng nghĩ dễ dàng như vậy vứt bỏ ta. Chương 549, không biết tên mặt nạ bởi vì lần này va chạm, Đỏ Đào Ca trực tiếp từ trần xe bay ra ngoài, rơi vào động cơ đắp lên, tốt xấu là bắt lấy cần gạt nước cùng hai bên kính chiếu hậu không có rơi xuống. Lia bản ở bên lấy thân thể cùng tư cổ dây dưa, lần này lập tức đâm vào ngồi trước trên ghế ngã sắp xuống, Diệp Trạch Minh cũng là nghiêng người trạng thái, bất ngờ không để phòng đâm vào bệ điều khiển bên trên. Tốt xấu không có ném ra. Diệp Trạch Minh có thể từ sau xem trong kính nhìn thấy hắn làm bùa gọi ỉ nhỉ cùng sở tí phần cạ đi là xăm lốp đều bị đánh phát nổ, dừng ở ven đường tắt lửa. Lúc này phía sau phủ Ennis đã bắt đầu cưỡng ép đẩy bọn hắn hướng phi trên máy chuyển đi, mà bởi vì vừa rồi xung kích, kia Ấn Độ lái xe cũng một lần nữa đoạt lại chủ quyền, mắt thấy liền muốn xông vào trong cabin. Không có biện pháp. Diệp Trạch Minh quan sát một chút tình huống hiện trường, sở lo cùng sở tí phần đã không có khả năng đuổi được tới, hiện tại bọn hắn bên này chỉ còn lại Đỏ Đào Ca, Lia cùng Diệp Trạch Minh ba người, muốn đối phó tư cồn cùng cái này người Ấn Độ. Còn có Phù Ennis cùng hắn trên xe lái xe căn bản cũng không khả năng. Đỏ Ca, nhảy. Diệp Trạch Minh quát, tiếp lấy ôm Lia eo, dự định từ trên xe nhảy đi xuống. Tư Cồn cùng kia Ấn Độ lái xe cũng biết bọn hắn tiếp xuống dự định làm gì, vội vàng tiến hành cản trở. Tư Cồn bắt lấy Lia nhỏ bé yếu ớt cổ chân, tức giật quát, nghĩ cũng đừng nghĩ, đem cô bé này cho ta. Người cái lao bất hưu, cao tuổi rồi còn cùng ta một người trẻ tuổi đoạt nữ nhân. Diệp Trạch Minh tức giận nói, nhấc chân hướng Tư Cồn trên mặt đá tới, nhưng Tư Cồn giơ lên một cái khác cánh tay chặn. Lúc này Lia cũng một cước đá tới. Giày cao gót cùng vừa bật đâm vào Tư Cổm nắm lấy nàng cổ chân trên tay. Đau đến Tư Cổm hô to buông lòng tay ra. Mà lúc này, Đỏ Đào Ca cũng ý đồ từ động cơ đắp lên bỏ lên. Nhưng cái này Ấn Độ lái xe bắt đầu tìm đường chết từ phía sau chiếc xe kia thôi thúc dưới tránh ra khỏi, lung la lung lay hướng phi cơ trong cabin phóng đi, không ngừng đâm vào đường cái trên lan can, ý đồ đem Đỏ Đào Ca bỏ rơi đi, mà Diệp Trạch Minh Hòa Lia cũng bởi vì cái này lay động mà thân hình bất ổn, Lia bị Tư Cổm một nắm kéo trở về. Đường xe ổn định lại lúc, bọn hắn đã đi tới thông hướng cabin kim loại trên bảng. Sau lưng phủ Ennis chiếc xe kia cũng ngay tại chuyển hướng chuẩn bị đi lên, nếu như cửa khoang khép lại. Như vậy ba người bọn họ đều sẽ trở thành cá trong chậu. Hiện trường ba người đều hiểu điểm ấy, bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định làm đánh cược lần cuối. Hắn hướng Lia hô câu ôm chặt ta, sau đó từ trong ngực móc ra song súng nhắm ngay Tư Cổm. Tư Cổm một tay còn đang nắm Lia bắt chân, đành phải giơ lên một cái tay đem Diệp Trạch Minh tay trái tay đẩy ra, nhưng tay phải ngân chi thánh giả đã nhắm ngay Tư Cổm chán. Thấy thế gặp mặt tài xế kia vội vàng quay đầu hỗ trợ, nhưng Đỏ Đào Ca nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào kính chắn gió bên trên. Giòn vang truyền đến, miệng thủy tinh cặn bã hướng tài xế kia vẩy ra quá khứ. Thừa dịp cơ hội khó có này, Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, ta sẽ thưởng thức ngươi bạo tạc lúc mỹ cảnh. Nói, Diệp Trạch Minh liền bóp lấy cò súng, Tư Cổn không thể không bung ra Lia bắt chân, đem một thương này dùng cánh tay cản lại. Cứ như vậy, Lia liền thu được tự do. Diệp Trạch Minh một thanh hướng về sau nhảy xuống, Lia bởi vì ôm chặt eo của hắn, cũng cùng hắn cùng một chỗ hướng về sau bay ra ngoài. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, ở giữa không trung định đem thương trả về, lúc này Đỏ Đào Ca cũng từ trên xe đi theo nhảy xuống. Nhưng mà Diệp Trạch Minh lại nhìn thấy giữa không trung Phù Ennis. Nhìn Phù Ennis là dự định tới hỗ trợ, nhưng là chậm một giây. Diệp Trạch Minh một tay bắt lấy Đỏ Đào Ca cổ tay, tay kia móc ra câu khóa thường, nhắm ngay ven đường đèn đường bắn tới, sau đó mang theo Lia cùng Đỏ Đào Ca cùng một chỗ hướng về sau bay đi, hắn quay đầu dự định nhìn xem Tư Cổm bạo tạc tình hình, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy Phù Ennis đem Tư Cổm nâng qua đỉnh đầu. Chúng ta tận lực nha. Phù Ennis cắn răng cười nói, gầm thét một tiếng đem Tư Cổm một thanh ném ra ngoài, tại cửa khoang đóng lại một khắc cuối cùng, Tư Cổm từ khe hở bên trong chui ra. Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy trên mặt hắn hỗn hợp phẫn nộ, không cam lòng cùng sợ hãi biểu lộ, cuối cùng thân thể căng phồng lên, hóa thành mảnh vỡ, bị thể nội tuôn ra một mảng lớn hỏa diễm thôn vệ. Diệp Trạch Minh khó chịu xách một tiếng, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Chí ít hắn không để cho Tư Cổn một lần nữa trở lại nghị hội trên tay, mà lại cũng xác thực thông qua hành động lần này trên phạm vi lớn suy yếu nghị hội thực lực, kết quả này hắn không có gì tốt phàn nàn, chỉ là hành động lần này bên trong vạch trần mới câu đố để hắn có chút tâm phiền. Thiên Vương, cùng Tư Cổn vì sao trọng yếu như vậy? Bạo tạc xung kích thôi động ba người ở giữa không trung bay múa, lấy đèn đường làm tâm điểm lượn quanh một vòng sau rơi vào trên đường cái. Diệp Trạch Minh buông lòng ra đỏ đảo ca cùng Lịa, ba người trên mặt đất ổn định, nhìn không quân số 2 chậm rãi cất cánh. Ngày mai tin tức muốn vỡ tổ. Diệp Trạch Minh thở dài nói. Ừ, đúng vậy a, nước Mỹ bên kia cũng giống vậy, không quân số 2 bị người đoạn, đây cũng không phải là chơi vui. Đỏ đảo ca ôm cánh tay, lại là dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ngựa khi nói, ta không chờ được nữa nhìn đám kia ngu ngốc biểu lộ, ngươi biết, bọn hắn luôn luôn cho là mình là trên thế giới lợi hại nhất quốc gia, trước đó là Nhà Trắng, hiện tại lại là không quân số 2. Từ một phương diện khác tới nói cũng là chuyện tốt, chí ít dạng này nước Mỹ liền sẽ bắt đầu dây dưa nghị hội. Lia nhàn nhạt nói, thiên triều bên này cũng sẽ giám sát chặt chẽ mình hải quan, muốn ta nói nghị hội lần này nghị cách cứu viện tư cồn kế hoạch thật sự là quá ngu, thế mà đem không quân số 2 đều làm đến đây, hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào. Không phải không có chút ý nghĩa nào nha. Sơ lóc thanh âm từ trong thai nghe vang lên. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, mấy chiếc xe cái bóng từ phương xa hiện ra, rất hiển nhiên bọn hắn đã thay xong lốp xe chạy tới. Sơ lóc cùng sở tí phần từ trên xe đi xuống, lúc này không quân số 2 sớm đã biến mất tại đám mây. Không quân số 2 là phó tổng thống biểu tượng, đây là mọi người đều biết, húng chi nó phía trên trở hoàn toàn chính xác thực là nước Mỹ phó tổng thống, dạng này nếu như nghị hội thuận lợi nghị cách cứu viện tư cồn, liền có thể không có chút nào ngăn trở lấy bọn hắn tới thời điểm dùng lấy cớ đem tư cồn cùng mình mang đi ra ngoài, phòng ngừa tại hải quan lộ tẩy, rất hoàn mỹ kế hoạch. Sơ lóc giải thích nói, kế hoạch phải là rất tốt, chỉ tiếc bọn hắn mấu chốt một bước không làm được. Sơ tí phần ở bên vừa cười vừa nói, tiếp lấy hắn nhìn một chút Diệp Trạch Minh, như vậy, ta nghĩ nhiệm vụ lần này cũng đã qua một đoạn thời gian a. Đúng vậy à, nhiệm vụ lần này các vị vất vả, mà lại cũng có rất nhiều người thụ thương, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Diệp Trạch Minh ôm đầu thở dài nói, trong khoảng thời gian này mỗi người đều rất vất vả, nhiệm vụ bên trong buôn ba cùng thụ thương ngược lại là tiếp theo, mấu chốt ở chỗ trên đường bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Không nói người khác, chính hắn liền muốn mau về nhà, hảo hảo buông lòng mấy ngày, nằm tại hắn bọn nha đầu trong ngực cái gì cũng không cần nghĩ, không cần lo lắng bị đánh lén, không cần lo lắng đột nhiên muốn đi làm. Một chỗ khác, Dương một lòng lần này cuối cùng không có ngồi tại bàn cờ trước, hắn như cũ tại hắn trên xe lăn, nhưng là lần này lại là đang đọc sách. Bất quá hắn biểu lộ nhìn cũng không tốt như vậy, Phu Ennis đứng tại hắn bên cạnh cách đó không xa, dựa vào tường, trên mặt một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, mấy người khác, bao quát xạ tổ một lang cùng từ chính là, đều tại hướng Dương một lòng làm báo cáo. Hừ, tư cổng tên kia thất thủ bị bắt liền để ta đủ ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng cho ta thất vọng. Dương một lòng híp mắt lại, nhàn nhạt lại giàu có lực áp bách nộ khí phát ra mở, ta nên nói, năm nay người mới rất mạnh sao? A, một cái khác sự tình, Long gia. Phu Ennis cười nói, lần này đương nhiệm thiên vương nhóm cũng xuất động à, ta đụng phải trong đó một tên cùng ta đảo loạn, không cho ta giết tiểu tử kia. Dông một lòng nhíu mày, cười nói, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia tiểu quỷ cùng hắn cộng tác. Hai cái này tân tinh sắc thực rất lóa mắt, đương nhiệm thiên vương sẽ nhìn chúng hắn nhóm cũng không kỳ quái. Ta thế hệ này truyền kỳ rốt cục muốn bị chuyện xưa mới thay thế. Phu Ennis nhún vai không có trả lời, mà dông một lòng chỉ là đẩy xe lăn đi tới một chỗ bên hộp tủ bên trên, sau đó mở ra ngăn tủ cửa, từ bên trong lấy ra một trương mặt nạ, tiểu dáng cùng kẻ lừa gạt mặt nạ đồng dạng. Thời đại giao thế là không thể tránh khỏi. Dông một lòng nhìn xem trong tay mặt nạ cười nói, nhưng là, tại bị một đời mới giao thế trước đó, ta nhất định phải cho mình chuyển kỳ vẽ lên một cái viên mãn chấm hết, chí ít tại cuối cùng, ta muốn. Lời còn chưa nói hết, dông một lòng liền đem cái mặt nạ kia ném xuống đất, dùng xe lăn ép tới, đem này mặt nạ ép thành mảnh vỡ. Tại những cái kia mảnh vụn bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng không trọn vẹn mà phức tạp màu đen hoa văn. Như vậy, Long gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phu Ennis ở bên ôm cánh tay cười nói, một bên chờ đợi bọn người không có nhận trách phạt tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đều âm thầm đối rời đi chủ đề Phu Ennis lòng mang cảm kích. Chiếu nguyên kế hoạch tiếp tục, lúc đầu ta liền không có nghĩa vụ giúp Tư Cổm thu thập cục diện rồi dám, chỉ là lo lắng hắn sớm đem những chuyện kia tiết lộ ra ngoài. Dông một lòng nhàn nhạt nói, tại điện tử trên xe lăn đè lên, hướng ngoài cửa chạy tới, bất quá, nhìn đám tiểu tử kia cũng không có phát hiện Thiên Vương chỉ trích. Liên quan tới cái này, Phu Ennis, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta đoán một chút cái kia nữ nhân. Phu Ennis nhíu mày cười nói, không sai. Nàng biết quá nhiều, mà lại miệng cũng rất không bền chắc, lại thêm cùng tiểu quỷ kia bạt nở có chút dây dưa không rõ, ta muốn ngươi bảo đảm nàng sẽ không đem những sự tình kia tiết lộ ra ngoài. Không có vấn đề a? Dông một lòng nhàn nhạt hỏi. Ta nghĩ cũng không có vấn đề, dù sao thiên vương sức chiến đấu đều bình thường, ngươi biết, ta tương đối đặc thủ, đối phó bọn hắn hẳn là không vấn đề gì. Phu Ennis nhếch miệng cười nói, ta nghỉ ngơi mấy ngày liền xuất phát. Dông một lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, như vậy, từng chim cát, thiếu, điêu bốn bộ thủ lĩnh cũng nên ra tay. Mà rốt cục trở lại biệt thự Diệp Trạch Minh, đi vào trong phòng tắm dự định hào hào tắm một cái, đem Thiên Vương sự tình, chí ít tạm thời đem Thiên Vương sự tình quên hết đi, chỉ muốn đợi chút nữa tắm rửa xong đi khi dễ nha đầu nào. Chương 550, để tuyến con rối tập kích ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tựa hồ là gần nhất sự kiện quá lớn, cho nên tin tức còn tại chủ bị bên trong. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy, là hạt vương Taekwondo tranh tài thời gian. Diệp Trạch Minh không phải rất muốn đi, nhưng cũng không phải là bởi vì Kim Môn Đại học đối với hắn cử thị, mà là bởi vì loại này không phải chức nghiệp Taekwondo tranh tài hắn thấy tựa như nhà tròi, thật sự là nhàm chán cực độ. Bất quá Diệp Trạch Minh cuối cùng vẫn là đi, bởi vì hắn phàm nhân hiệu quả, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Diệp Trạch Minh thuận lợi đi tới sân vận động bên trong, hiện trường mặc dù không phải người đông nghìn nghịt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. đại bộ phận đều là đến giúp Hạt Vừng cố lên, nam nữ đều có thể thấy được cô nàng này tại Kim Môn Đại học nhân khí khá cao. Hạt Vừng lúc này tại bốn phía vẫn nhìn, trong đám người phát hiện Diệp Trạch Minh, hài lòng nhẹ gật đầu. Tranh tài bắt đầu, chính như Diệp Trạch Minh suy nghĩ như thế, đơn giản cùng nhà tròi đồng dạng ngươi một quyền ta một cước, mềm nhũn không có chút nào cường độ có thể nói, nhìn Diệp Trạch Minh thẳng đánh áp. Tốt xấu kiên trì đến tranh tài kết thúc, Hạt Vừng mặc tê cun đô phục đã đến Diệp Trạch Minh bên người, dương dương đắc ý cười nói, thế nào, lợi hại à? Đúng vậy à, lại nói ngươi đến cùng gọi ta tới làm gì? Chỉ là khoe khoang ngươi tê cun đô sao? Diệp Trạch Minh hỏi. Còn có chút việc muốn nói với ngươi. Hạt Vừng cười đắc ý nói, ta ở bên này sự tình không cho ngươi nói cho cha ta biết mẹ, ta cùng trong trường học nói ta ở tại ta thân thích kia, dạng này có thể từ trường học lui tốt, muốn ngươi ký tên. Vậy ngươi ban đêm không ở trường học ngươi ở đây? Diệp Trạch Minh nhíu mày, từ Hạt Vừng trong tay tiếp nhận kia bảng biểu hỏi. Đại khái nhìn lướt qua kia bảng biểu bên trên nội dung, uy, cái này bảng biểu phía trên nói, học sinh từ trường học lui tốt sau chỉ có thể ở tại thân thích nhà, ngươi làm sao không cùng ta nói chuyện này chứ? Ai nha, yên tâm, ta sẽ không ở ngươi kia. Hạt Vừng không nhịn được nói, dù sao ta tự có chỗ, ngươi đừng quản ta, ở phía trên ký tên là được rồi, phía trên muốn ra thuộc ký tên, còn muốn cung cấp trụ sở địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Bất quá yên tâm đi, bọn hắn sẽ không tới kiểm tra. Nhiều lắm là cũng chính là gọi điện thoại thông chi khai ban sẽ loại hình. Diệp Trạch Minh lắc đầu, cũng lười quản nhiều như vậy, dứt khoát ở phía trên ký tên, sau đó đem bảng biểu còn đưa Hạt Vừng. Đối với cái này Hạt Vừng tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn, vui vẻ cướp đến tay sau cười nói, nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cầu nhậu đâu. Tóm lại cảm ơn a, hôm nào mời ngươi ăn cơm, đừng quá quý là được. Lập tức, Hạt Vừng liền cùng một nhóm khác nam nam nữ nữ lên tiếng chào, đem Diệp Trạch Minh vứt xuống. Lần này nam nam nữ nữ rõ ràng cùng lần trước Hạt Vừng cùng một chỗ đám người kia khác biệt, lần này nhóm người này nhìn rất có tiền, thế nhưng là khí chất lại hoàn khố sốc nổi. Hạt Vừng tiến lên thân mật khoác lên một cái nam nhân tay, lập tức liền quay đầu rời đi. Thật là một cái chán ghét nha đầu. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, quay người chuẩn bị rời đi, bất quá quay đầu nhìn một chút cùng Hạt Vừng cùng nhau đám người kia, do dự một chút, vẫn là đi theo sau. Lặng lẽ theo dõi lên bọn hắn tới. Đám người này bên trong, nam nhìn tựa hồ cũng là con em nhà giàu, mà nữ hài đều rất xinh đẹp, trên thân tất cả đều là hàng hiệu, tựa hồ là một nhóm hám làm giàu nữ tử. Bọn hắn đi tới cửa về sau, liền mở ra nhà mình lao vụt cùng bà mã, mang theo các cô gái rời đi, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài hảo hảo cuồng hoan một chút. Diệp Trạch Minh lần này cũng không có lái xe tới, bởi vậy liền lập lại chiêu cũ. Diệp Trạch Minh lên đỉnh đầu nhìn xem hai chiếc xe kia tiến lên lộ tuyến, sau đó cùng đi lên. Đám này tiểu quỷ đầu tiên là đi trà lâu ăn điểm tâm uống trà, hơn 3 giờ chiều lúc đi cờ tờ vờ, mở phòng sau ở bên trong hát lên ca tới. Giữa ban ngày, Diệp Trạch Minh không tốt đứng tại ngoài cửa sổ nghe lén, bởi vậy đành phải tại bên cạnh bọn họ mở cái bao xương, sau đó dán tường nghe lén lấy bên kia độc tĩnh. Chỉ là có chút ồn ào, tăng thêm lại tại cất cao giọng hát, Diệp Trạch Minh nghe không rõ ràng lắm. Được rồi, vẫn là về nhà đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài, mở cửa trong nháy mắt, phát hiện ngoài cửa đứng thẳng lấp kín đen như một tường, thẳng đến tường kia lúc nói chuyện, Diệp Trạch Minh mới phát hiện kia là người. Đương nhiệm, Xbika. Người kia thấp giọng hỏi, Diệp Trạch Minh liền biết không ổn, lui về phía sau một bước để người này lộ ra toàn cảnh. Lúc này mới phát hiện hắn nhìn thấy chỉ là người kia trên người tây trang màu đen cùng áo sơ mi đen mà thôi. Cái này nhân thân cao chừng 2 mét, ngân sắc bản thốn đầu cùng con ngươi màu xám, trán giống con trâu, cánh tay cơ hồ có Diệp Trạch Minh đuổi lớn như vậy. Tìm ta có chuyện gì? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, tên kia người ngoại quốc túi đầu xuống nhìn xuống hắn, ánh mắt mông lung, ánh mắt này Diệp Trạch Minh hòa Sở Lộc cùng một chỗ gặp qua rất nhiều lần, kinh ngạc nói, ra hỏa này, bị thôi miên. Vừa dứt lời, đối phương liền nhấc chân hướng Diệp Trạch Minh đã tới. Diệp Trạch Minh hướng lui về phía sau ra một bước dài ném mở, lập tức cái này quái vật khổng lồ túi đầu từ ngoài cửa chen lấn tiến đến, khí thế hung hăng hướng Diệp Trạch Minh tới gần. Lá Trạch biết rõ mình không am hiểu thôi miên cùng phản thôi miên, bởi vậy cũng không lãng phí sức lực đi ý đồ giải trừ người này thôi miên trạng thái. Trước tiên đem giá hỏa này đánh ngất xỉu bắt lại, về sau lại đi giải trừ thôi miên cùng làm rõ ràng thôi miên hắn người là ai. Thử, tới đi. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, loại này đại thể hình địch nhân hắn đối phó được nhiều, bởi vậy không chút nào lo lắng, loại này hình thể khổng lồ địch nhân thường thường động tác chỉ độn, chỉ cần cẩn thận điểm là được. Bởi vậy đương đối phương huy quyền đánh tới lúc, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt túi đầu né tránh, đồng thời một cái quét chân hướng cái này tóc bạc đại hán đầu gối khía cạnh quét tới, nhưng mà Diệp Trạch Minh lần thứ nhất biết một cái 2 mét đại hán linh xảo là tình huống như thế nào. Cái này tóc bạc đại hán một thanh từ dưới đất nhảy dựng lên, nhân thể một cái toàn phong thối hướng đứng người lên Diệp Trạch Minh đã tới, bởi vì hình thể, lực lượng cùng tốc độ nguyên nhân, bên cạnh hắn mang theo một trận vòi rồng. Lần này quả thật làm cho Diệp Trạch Minh kinh ngạc đến không ngậm miệng được, lấy lại tinh thần lúc một cước này đã phải tới trước mặt, hắn đành phải giơ lên hai tay ngăn trở. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận căng đau, đả kích cường liệt từ trên tay chuyển đến, cả người hắn đều hướng về sau bay ra ngoài, đụng vào tường. Mà kia tóc bạc đại hán lập tức một đầu đụng vào. Diệp Trạch Minh cảm giác đụng vào mình tựa hồ là một đầu phát giận tê giác, xung kích từ ngực chuyển đến về sau, tê dại cùng căng đau cảm giác từ phía sau lưng chậm rãi quyết tán ra, đầu óc của hắn trống rỗng, trong tầm mắt cảnh vật bởi vì phi tốc di động trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện di động không phải bên người cảnh sát, mà là chính mình. Sau một khắc khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã nằm trên sàn nhà. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy mấy trương tuổi trẻ mặt, trong đó có Hạt Vừng trang điểm, bởi vì kinh ngạc nhìn giống vừa ăn một con rồi giống như. Rất nhanh, bên hai truyền đến kinh hô để Diệp Trạch Minh thanh tỉnh lại, ý thức được mình bị đối phương đụng thủng một mặt tường bích, rớt xuống hạt vườn bên này. Hắn dãy rủa lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng hơi động đậy đã cảm thấy toàn thân đều đau. Nói thật, lực lượng cường đại tốc độ cũng nhanh địch nhân hắn cũng đã gặp, nói đơn giản đến, loại người này trên người năng lượng rất mạnh, bất quá hắn còn chưa từng thấy lực lượng cường đại như thế, đồng thời cũng có thể như thế nhanh nhẹn địch nhân. Từ nhân loại sinh lý kết cấu cùng trên lý luận tới nói, đây là không thể nào, bởi vì cơ bắp cùng khớp nối có cực hạn, loại này hình thể địch nhân giống như thế di động, sẽ dẫn đến cơ bắp nghiêm trọng kéo thương thậm chí xương cốt chật khớp trở hậu quả nghiêm trọng. Dù sao là thôi miên cho nên không quan trọng à. Diệp Trạch Minh mạnh ngữ, vừa mới ngồi dậy, kia tóc bạc đại hán liền đến lá trạch bên ngoài trước, vươn tay đem hắn xách lên, dễ dàng tựa như xách tiểu hài giống như. Lập tức đại hán này giơ lên dưa hấu lớn nhỏ hữu quyền, nhắm ngay Diệp Trạch Minh đầu, không chút do dự đánh tới. Lá Trạch biết rõ mình lại chịu một quyền chỉ sợ cũng muốn phế rơi mất, vội vàng hai tay bắt lấy cổ tay của đối phương chống đỡ lực, hai chân nâng lên đạp ở cái này tóc bạc ngực của đại hán, cả người té ngựa về phía sau né tránh lần này. Lập tức Diệp Trạch Minh bắt lấy đại hán này ngón tay cái đem nó bẻ gãy, mà không có ngón tay cái tay liền không cách nào nắm chặt, bởi vậy Diệp Trạch Minh thuận lợi tránh ra khỏi, thuận thế hai chân quấn lấy cổ của hắn, trên lưng phát lực đem đại hán này ném xuống đất, đông, một tiếng, tựa hồ địa cầu đều rung động. Khu, khu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh, mau đi ra. Diệp Trạch Minh thừa cơ nắm lấy hạt vườn hướng cửa bên kia ném đi, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, vội vàng bịt miệng lại, mấy giọt máu tươi từ giữa ngón tay trượt xuống. Một bên hạt vườn hầu nghi nói, ngươi thật hay giả? Nên không phải diễn kịch gạt ta về nhà a? Ngươi gặp qua diễn kịch có thể đem thường diễn nát a? Diệp Trạch Minh tức giận nói, hạt vườn bằng hữu nhìn thấy cái này tóc bạc to con lúc đầu cực sợ, nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại. Cái gì a? Nguyên lai chỉ là gọi tới diễn kịch, làm ta sợ muốn chết. Như thế to con cái nào tìm? Hai người Nam Hải vì loẹt người đi vào kia tóc bạc đại hán bên người trêu chọc lên hắn đến. Hỏa kế, ngươi ăn cái gì lớn lên, như thế trắng. Diệp Trạch Minh cũng lười quản bọn họ, vừa bạn có thể thừa dịp lúc này thở một ngụm, hắn cảm thấy mình khẳng định gây mấy cái xương. Bất quá kia tóc bạc đại hán cũng không phản ứng, đẩy ra bọn hắn trực tiếp hướng Diệp Trạch Minh đi tới. Ha ha, đừng như thế. Lời còn chưa dứt, cái này tóc bạc đại hán liền tóm lấy hai người này đầu đụng vào nhau, phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi ra, hai người kia đầu lập tức trở nên máu thịt bé bé, từ tóc bạc đại hán trong tay trở xuống, tay chân không tự chủ được co quắp. Nhưng nam tử tóc bạc này không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng Diệp Trạch Minh đến gần. Ngươi không đi ta đi. Lá Trạch nói rõ, một thanh hướng ngoài cửa phóng đi, nhưng đại hán này lại tới, hắn lấy một loại cơ hồ có thể so với Diệp Trạch Minh nhanh nhẹn sớm ngăn tại trước cửa, sau đó một cái đá nghiêng quét tới. Ờ. Diệp Trạch Minh giật nảy mình, kịp thời đem bọn tới trước biến thành một cái trước sẹn, nhưng hắn cũng không muốn từ đại hán này dưới hông chui qua, thế là đạp ở cái này tóc bạc đại hán trên đầu gối, một lần nữa gậy trở về, lần nữa đứng người lên. Diệp Trạch Minh nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn, tốt à, ngươi thật là dẫn lửa ta, ngươi cái này con rối người. Lập tức, Diệp Trạch Minh con người lên, tiến hướng cái này để tuyến con rối phóng đi, túi đầu né tránh đối phương gấu ôm tới hai tay sau đụng đầu vào hắn ngực, cùng đại hán này cùng một chỗ biến mất trong hành lang. Chương 551, khôi lỗi thuật Diệp Trạch Minh đã từ trước đó xung kích bên trong chậm lại, mượn từ cao tốc chạy mang tới xung kích, tốt xấu là đem đại hán này mang theo cùng một chỗ từ cờ tờ vờ trong bao xương liền xông ra ngoài. Diệp Trạch Minh cũng không có cùng tráng hán này quá nhiều dây dưa, hướng cờ tờ vờ mái nhà chạy tới. Hắn trước hết đem hạt vừng cho bỏ xa điểm, đặc công của hắn thân phận đánh chết cũng không thể để cô nàng này biết. Bất quá, mặc dù đã lãnh hội qua kia để tuyến con rối nhanh nhẹn cùng lực lượng, nhưng khi kia tóc bạc đại hán lấy cấp thế giới thi chạy 100 mét tốc độ đuổi theo lúc, Diệp Trạch Minh vẫn là không nhịn được run lên trong lòng, âm thầm phàn nàn nói, thật là quái vật. Thả người nhảy lên nhảy đến cờ tờ vờ đối diện nhà hàng mái nhà về sau, Diệp Trạch Minh lại thuận mái nhà vượt qua cả một đầu đường phố, xem chừng ở chỗ này sẽ không bị sau khi thấy, lúc này mới chuyển hướng kia để tuyến con rối. Tới đi. Diệp Trạch Minh dọn xong tư thế, hướng đại hán này phất phất tay cười nói, lần này hắn chỉ có thể là bắt sống tráng hắn này, sau đó đem hắn mang về, để sơ tí phần hoặc là sợ lọc giải trừ hắn thôi miên sau hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn, trước mắt hắn có thể hay không đánh ngã tráng hán này đều là vấn đề. Hừ. Tráng hán này hừ lạnh một tiếng, hướng Diệp Trạch Minh tới gần. Diệp Trạch Minh không khỏi phát hiện hắn khí quyển đều không thở một chút. Con mẹ nó, ngươi là người máy đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, nhưng mà đối phương lại thế mà thần sắc chết lặng mở miệng nói cho tới bây giờ câu nói đầu tiên, danh hiệu khôi lỗi không. Tham gia bên trên Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy bất tình lĩnh huy quyền đánh vào khôi lỗi trên mặt. Một tiếng vang trầm truyền đến, cái này khôi lỗi bị đánh đến nghiêng đi mặt, nhưng Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mình đánh vào tấm gạch bên trên. Nắm đấm ẩn ẩn run lên. Đúng. Khôi lỗi quay đầu lại chính là một quyền đánh trở về, Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh. Trên đầu gối nhấc đè vào cái này khôi lỗi trên cằm, khôi lỗi không ngửa về đằng sau đi, nhưng lập tức liền một đầu hướng Diệp Trạch Minh ngược đánh tới. Diệp Trạch Minh giao nhau hai tay ngăn trở, đồng thời hướng về sau nhảy ra một bước nhỏ chậm ở xung kích, khóe miệng nổi lên mỉm cười, không sai biệt lắm cũng đã quen. Khi hắn đã thích ứng lực lượng của đối phương cùng nhanh nhẹn về sau, Diệp Trạch Minh đối kết quả là đã 10 phần chắc chín. Khôi lỗi không vô vỗ chán của mình, lập tức một cái phải đấm móc đánh tới. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, tay trái hóa thành trường đao chém vào khôi lỗi không trên cổ tay. Tay phải một cái thốn quyền đánh vào tuổi trỏ của hắn đem một quyền này cường độ hóa giải, lập tức hữu quyền lần nữa đánh ra, liên tục hai quyền đánh vào khôi lỗi không bộ mặt, đợi khôi lỗi không ngửa về đằng sau lên cơ hội bả vai đâm vào lồng ngực của hắn. Gió táp truy kích. Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, tay phải khuỵu tay thuận thế đánh ra, đánh cho khôi lỗi không hướng lui về phía sau ra một bước nhỏ, cuối cùng hai tay hóa trưởng hung hăng đánh vào khôi lỗi không bộ mặt. Cái này một hệ liệt liên tục công kích đánh cho khôi lỗi không lảo đảo lấy lui về phía sau. Trung điệp té ngã trên đất, Diệp Trạch Minh cảm thấy địa cầu lại là chấn động. Ừm, cũng không có lợi hại như vậy nha. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Coi như đối phương thân thủ nhanh nhẹn lực lượng kinh khủng, nhưng đến cùng cũng là có cực hạn. Diệp Trạch Minh chỉ cần dựa vào khó biết như âm phản kích liền có thể đánh cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Khôi lỗi không từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt cái cằm liền lần nữa hướng Diệp Trạch Minh bật lên. Các ngươi những người này luôn luôn học không ăn. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, một thanh hướng về phía trước nhào ra ngoài. Đụng đầu vào khôi lỗi không trên trán, khôi lỗi không lui về phía sau hai bước, một cái hồi toàn cước hướng Diệp Trạch Minh quét tới. Diệp Trạch Minh nguyên địa nhảy lên, một cước đá vào khôi lỗi không trên đùi, mượn một cước này cường độ bay ra về phía sau. Giẫm tại bể nước bên trên mượn lực đạp một cái, đột nhiên hướng khôi lỗi không phóng đi. Tựa như một con linh xảo chim chóc, ở giữa không trung vạch ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung, nắm đấm trùng điệp đánh vào khôi lỗi không bên mặt. Cái này mượn lực một quyền tương đương nặng, Diệp Trạch Minh bạch mình đều cảm thấy cánh tay kém chút chật khớp, khôi lỗi không tức thì bị đánh cho một bên xoay tròn lấy một bên lảo đảo nghiêng ngã xông về phía trước, té ngã trên đất không động đậy nữa. Cảm giác không tệ. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, loại này lợi dụng chạy khốc năng lực cùng năng lực chiến đấu kết hợp lại ý nghĩ là hắn từ nghị hội kia học được, Sato một lang chỉ là đem chạy khốc cùng thiết kế kết hợp lại mà thôi. Diệp Trạch Minh đi vào khôi lỗi không bên cạnh, dùng mũi chân đạp hắn một chút, nhưng không có nhúc nhích, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Ngay tại lúc Diệp Trạch Minh định đem khôi lỗi không trói chặt mang về lúc, hắn lại đột nhiên động. Khôi lỗi không rên rỉ một tiếng từ dưới đất bò dậy, từ ánh mắt nhìn như hồ từ thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Hắn xoa bả vai dùng tiếng Nga kêu thảm nói, "Úc, cái này thật là mẹ hắn đau. Ta thể ta cũng không tiếp tục làm khôi lỗi thuật con rối. Bố lôi đứt cái kia cậu tạp chủng." Đó lấy, hắn nhìn một chút Diệp Trạch Minh, cười nói, "A, ngươi chính là cái mục tiêu kia sao?" "Không sai, ta muốn đem ngươi bắt trở về hảo hảo thẩm vấn một chút." Diệp Trạch Minh siết quả đấm nói, "Nếu lại tới sao? Ta đã tại đương khôi lỗi lúc đều không cách nào thắng ngươi, hiện tại thì càng không thể nào." Bọn hắn nói qua, loại tình huống này ta chỉ cần nhận thua là được rồi. Nói đến đây, đại hán này ánh mắt đột nhiên bắt đầu mông lung, hiển nhiên lại tiến vào thôi miên trạng thái. Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu không ổn, loại tình huống này được xưng là điều kiện thôi miên, tức tại xuất hiện chế định dưới điều kiện liền trở lại thôi miên trạng thái. Tại thôi miên sư sớm đem thủ thuật giả thôi miên về sau, thiết trí hạ chìa khóa, loại này chìa khóa có thể là một loại hành vi cũng có thể là một cái câu hoặc là từ mấu chốt, tóm lại chỉ cần xuất hiện cái này chìa khóa, thủ thuật giả liền sẽ đột nhiên tiến vào thôi miên trạng thái, hoàn thành thôi miên sư bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Mà vào tình huống này, Diệp Trạch Minh một cước có thể đoán được thôi miên nhiệm vụ. Vẹn vẹn đại biểu rồng một lòng, long ra, hướng ngươi vân an, đồng thời nhắc nhở ngươi, gian nan nhất chiến đấu muốn bắt đầu. Tráng hán này nói thầm xong câu nói này về sau, đứng ở sân thượng biên giới bên trên. Diệp Trạch Minh một thanh nào tới, kéo lại tráng hán này cổ áo, nhưng đối phương một bàn tay đem hắn đẩy ra. Thế là, Diệp Trạch Minh chỉ có thể nhìn tráng hán này chậm rãi hướng về sau rơi đi, sau đó ngã tại phía dưới một chiếc xe đỉnh chót. Thanh thúy kim loại cùng miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên, lập tức là cái khác xe tiếng cảnh báo. Diệp Trạch Minh không có đi nhìn, mà là lập tức báo cảnh cùng kêu gọi xe cứu thương. Lúc đầu hắn cũng biết mình ngăn không được khôi lỗi không, dù sao cùng khôi lỗi không đánh là một cái khái niệm, muốn ngăn cản hắn nhảy lầu chính là một cái khác khái niệm. Ngăn cản hắn nhảy lầu cần lôi kéo, nói cách khác cần lấy lực lượng lẫn nhau liều, trên đời có ai có thể ngăn được dạng này một đại hán nhảy lầu đâu. Bất quá nơi này chỉ có tầng 18 lâu, tráng hán này thân thể rất cường tráng, vận khí tốt khả năng còn sống, như vậy hắn khả năng hỏi ra một chút tình báo hữu dụng đến, tỉ như rồng một lòng trước mắt kế hoạch, cùng tôi miên hắn người là ai, mà vận khí không tốt cũng không quan hệ. Dù sao hắn đã biết đây là rồng một lòng làm chuyện tốt, mục đích đoán chừng cũng chính là cho hắn để tỉnh một câu mà thôi. Lão Mạc, thông báo một chút cao tầng khẩn cấp nghị hội, hiện tại có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với bọn họ, phải tất yếu nghe. Diệp Trạch Minh đệ lên tai nghe nói, tiếp lấy lẩm bẩm, mãi mãi. Tiếp xuống lại có bận rộn a. Lập tức, Diệp Trạch Minh gọi điện thoại hỏi thăm một chút Hạt Vừng tình huống. Uy, Hạt Vừng, ngươi còn tốt đó chứ? Tốt cái gì tốt? Bằng hữu của ta tiến bệnh viện. Hạt Vừng ở bên kia không nhịn được nói, người nọ là ai a? A, người kia a. Diệp Trạch Minh dừng một chút, thuận miệng biên nói, ta từ cửa trường sau khi ra ngoài phát hiện hắn lén lén lút lút đi theo các ngươi, ta đoán chừng là nghĩ bắt cóc trong các ngươi cái nào, cho nên liền theo tới nhìn một chút, kết quả còn xui xẻo. Bất quá bây giờ không quan hệ rồi, cảnh sát ngay tại đuổi bắt hắn đâu. Sau đó buổi sáng ngày mai liền sẽ phát hiện hắn cùng đường mặt lộ phía dưới nhảy lầu bỏ mình. Đương nhiên câu nói này Diệp Trạch Minh không nói ra. A, đến bắt cóc chúng ta. Tiểu nói này cũng thực là có đạo lý. Quả nhiên đi theo kẻ có tiền không đáng tin cậy a. Hạt Vừng ở bên kia tự đủ, thế nhưng là tên kia thật là lợi hại a, cốt thép tường xi măng đều đụng nát, ngươi. Ta trưởng, lớn như vậy vóc dáng ta mới sẽ không cùng hắn dùng sức mạnh. Vậy cứ như vậy đi. Diệp Trạch Minh cúp điện thoại, đỡ phải nói nhiều dò gì ra sơ hở, tiếp lấy hướng trong nhà tiến đến. Khi hắn về nhà lúc, các cao tầng cũng tụ họp lại. Tiểu Mộc Mưa cùng Tiểu Mộc Tuyết ở bên dùng kim sáng tạo thuốc phun xương giúp lá trạch chỗ sáng lý máu ứ động, mà Lý Thi Bận thì là cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ dùng khối băng thoa những cái kia máu ứ động, thuận tiện nhẹ nhàng đấm bóp một chút. Diệp Trạch Minh phát ra một trận thoải mái dễ chịu thở dài, ấn theo thanh nghe, bắt đầu cùng tiến bên trên các cao tầng nói đến hôm nay đụng phải sự tình. Sau khi nói xong, hắn thở dài nói, có người muốn phát biểu ý kiến sao? Người nói loại kia thôi miên. Sơ tí phần nhữ mày nói, là một loại khá cao minh tâm lý ám chỉ cùng thuật thôi miên kết hợp trung cực vật dụng. Thôi miên sư cho thủ thuật giả làm ra tâm lý ám chỉ, để bọn hắn tin tưởng mình xa so với bọn hắn vốn có năng lực phải cường đại hơn nhiều, dạng này bọn hắn liền có thể phát huy ra viễn siêu tự thân cực hạn lực lượng. Đương nhiên, làm như vậy có rất lớn nguy hiểm, khả năng tạo thành cuồng vọng tự đại cùng đối nguy hiểm vô tri giác, phải vô cùng cẩn thận nắm chắc thật tối bày ra độ. Liền xem như dạng này, đối thân thể tạo thành kịch liệt gánh vác cũng là không cách nào tránh khỏi. Sau đó lại thông qua thôi miên đến thao túng hành vi của bọn hắn, đây chính là hôm nay chuyện phát sinh. Ta chỉ có thể nói cái này thôi miên sư thực sự quá lợi hại. Không sai, loại kỹ xảo này là rất ít gặp, hẳn là đặc biệt tính cách hệ thống năng lực. Sơ Lộc cũng phụ hòa nói, như loại này xâm lấn tính mạnh như vậy khôi lỗi thuật sát thực rất khó nắm chắc, bởi vì ngươi nhất định phải làm thủ thuật giả vi phạm hắn trong tiềm thức thưởng thức, để hắn tin tưởng lúc đầu không thể nào sự tình, đây là phi thường khó khăn. Thôi miên có thể nhẹ nhõm để cho người ta nhảy đến trong bồn tắm, nhưng rất khó để cho người ta nhảy đến đống lửa bên trong, đây chính là bởi vì vi phạm với đại não lẽ thường, đưa tới tự thân tiềm thức phản kháng. Mặc dù Diệp Trạch Minh đối với phương diện này đọc lướt qua không nhiều, nhưng cũng biết cái này cần phi thường cao kỹ xảo. Bởi vì trước kia hắn rất ít nghe nói có người bị thôi miên xong mà tự sát, bởi vì tự sát loại hành vi này, chính như bọn hắn nói tới, sẽ khiến đại não phản kháng. Sơ Lộc không có tiếp tục nói hết, nhưng Lá Trạch biết rõ, Sơ Lộc cùng hắn lúc này đều đã nghĩ đến Thiên Vương. Những cái kia sức chiến đấu không tính mạnh, nhưng lại tại một số phương diện có được đặc tù bản lĩnh kẻ lừa gạt bọn đặc công. Diệp Trạch Minh vì loại này thuật thôi miên làm cái phần cuối, tốt à, chúng ta đã biết huyền cơ trong đó. Còn có người muốn phát biểu ý kiến sao? Chương 552, trở về thường ngày tóm lại, thông qua các ngươi kia trong tin tức hình ảnh, ta đơn giản điều tra một chút người nói nam tử kia thân phận, phát hiện ra hỏa này là cái nước Nga tội phạm giết người. Mang Phèn Nhỉ nhàn nhạt nói, từng là quân đội lính đặc chủng, về sau bởi vì tại trong quân đội bị ổi nữ binh bị khai trừ, sau lại bởi vì cướp ngân hàng phán quyết 30 năm, một năm trước kia bị ngục. Đỏ Đào ca cụ ấy nhiều cười nói, thử, xem ra cái này thôi miên sư ở thế giới các nơi thu thập những này nhận qua nhất định huấn luyện tội phạm, sau đó đem bọn hắn huấn luyện thành chuyên dụng khối lỗi. Hoa Mai ca Sở Tí phần cũng phụ hòa nói, ừm, dạng này liền nói đến thông. Loại này tiềm thức kích phát thể năng thôi miên cần đúng nghĩa tín nhiệm. Ta nghĩ hắn nhất định thông qua thời gian dài ở trung thành lập tín nhiệm, sau đó chậm rãi thôi miên bọn hắn. Địch nhân vì một trận chiến này tựa hồ chuẩn bị thật lâu đâu. Lia nhàn nhạt nói, ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị cẩn thận một chút, tiếp xuống chính là tranh đoạt cuối cùng biên kia đạn hạt nhân chiến đấu. Bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại chúng ta có lĩnh đội 6 thế, thực lực tăng nhiều. Khối lập phương cả Trương Dương cười nói, liên quan tới cái kia, ta đề nghị chính các ngươi nhiều liên hệ, tìm tới thích hợp bản thân chiêu thức. Diệp Trạch Minh nói bổ sung, dù sao ta dạy cho các ngươi những cái kia chỉ là thích hợp ta nhất. Lia nói không sai, chúng ta tốt nhất cũng bắt đầu chuẩn bị. Theo ta được biết rồng một lòng thủ hạ dạng này người cũng không chỉ có một, Phoenix, tên kia cũng là hắn thủ hạ. Mang Phèn Nỉ cười nói, tối thiểu chúng ta đã thông qua tư cổm hành động lần này giải quyết 1/3 nghị hội đặc công, mà lại ta nghĩ tư cổm thủ hạ cũng không phải toàn bộ nguyện ý giúp rồng một lòng. Không sai, như vậy thì như vậy đi. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Luyện nhiều tập 6 thế, như không cần thiết tận lực đừng ra nhiệm vụ. Coi như làm nhiệm vụ cũng không cần vượt qua một nửa đi ra nhiệm vụ, có việc liền liên hệ. Diệp Trạch Minh làm cái phần cuối. Tạm thời chặt đứt liên hệ về sau, Sơ Lộc liền trong âm thầm cùng Diệp Trạch Minh liên lạc với. Thế nào Anner, ngươi cảm thấy có thể là Thiên Vương sao? Sơ Lộc đội vàng hỏi. Thứ năng lực bên trên có khả năng, nhưng ta cảm thấy không phải. Hắn là thay thế rồng một lòng đến ân cần thăm hỏi ta, không phải sao? Diệp Trạch Minh nún vai nói, đương nhiên, chúng ta cũng không biết đám này Thiên Vương tồn tại ý nghĩa. Cho nên bọn họ có phải hay không rồng một lòng thủ hạ cũng không tốt nói, A Lôi Toa cũng không có nói rõ ràng. Nói về ngươi vị hôn thê, ta phải hỏi một chút, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Nói đến đây cái, Sơ Lộc lập tức nói quanh co, a, no. Ân, ngươi nói cái này a kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra tiếp xuống nên làm cái gì. Ta nói là, Tư Cổm đã chết, ta sớm định ra báo thù kế hoạch đã hoàn thành, mặc dù không phải ta tự tay giải quyết hắn có chút tiếc nuối, bất quá. Ngươi nhìn, vị hôn thê của ta trên thực tế cũng chưa chết, mà nàng. Sơ Lộc tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ. Nhìn thẳng vào việc này với hắn mà nói hiển nhiên không dễ dàng, nàng chuẩn xác mà nói, cũng không thể xem như vị hôn thê của ta, mà là biến thành một người xa lạ, đây hết thảy đều rất buồn cười. Tựa như một trận không chân thực mộng, sau khi tỉnh lại phát hiện trong mộng hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Ta đoán đây chính là báo thù đi. Diệp Trạch Minh nún vai một cái nói, cũng may ngươi còn có thanh nhiệm vụ, giúp ngươi cục điều tra đồng sự tra án nhàn rỗi cũng sẽ không chuyện làm. Đúng không? Tóm lại, đối phó nghị hội đường còn dài mà. Ừm, ta nghĩ cũng thế. Ờ, ta giống như có cái người đến chơi, cái này thật là hiếm thấy, lại có thể có người có thể tìm tới ta cái nhà này tới. Đại khái là đồng nghiệp của ta. Như vậy thì như vậy đi. Ta muốn đi tiếp đại khách nhân. Sơ Lộc nói, liền cắt đứt liên hệ, Diệp Trạch Minh thế là duỗi lưng một cái, đi tới trong hậu viện thư giãn một tí. Theo dõi xong hạt vườn sau lại đối giao cái kia khôi lỗi tăng thêm sau đó họ, hiện tại đã là hơn 4 giờ chiều. Lúc này, Tiểu Mộ Tuyết cùng Tiểu Mộ Mưa tại hậu viện bên trong chiếu cố hoa cỏ, cầu cầu thì là tại bụi cỏ ở giữa chạy loạn khắp nơi. Hai cái nha đầu dưới ánh mặt trời chiều đến, hiển nhiên hai con rơi vào phàm trần thiên sứ, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần Diệp Trạch Minh đều cảm thấy kinh diễm. Nhìn xem cái này hai con tiểu thiên sứ, Diệp Trạch Minh cười nói, đại kiều lúc này mới phát hiện hắn. Làm xong à nha. Tiểu Mộ Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, Tiểu Mộ Mưa cũng là ôn nhu cười nói, tiểu Diệp, mau đến xem nhìn tiểu Tuyết trong khoảng thời gian này đến nay thành quả, ta còn là lần thứ nhất nhìn nha đầu này kiên trì nổi đâu. Diệp Trạch Minh thế là đi qua, đem đầu ghé vào hai người cái hốt ở giữa, dán hai người mặt cười nói, cái gì thành quả? ngươi nhìn, chúng ta trồng hoa hoa thảo thảo, đều lớn lên rất không tệ nha. Tiêu Mộ Tuyết chỉ vào trước mặt những cái kia bồn hoa nói, ngươi nhìn, tất cả đều dáng dấp rất tràn đầy. Còn có cái này vài cọng đã nở hoa kết trái à, tiếp qua trận nói không chừng có thể nếm thử. Diệp Trạch Minh gật đầu lùa theo, một bên ôm hai người eo nhỏ nhắn, ngươi nhìn, trong khoảng thời gian này một mực tương đối bận rộn, không chút cùng các ngươi, đã gần nhất tương đối nhàn, có cái gì muốn đi địa phương? Ta mang các ngươi ra ngoài du lịch. Không cần, đã tháng 12 a, mấy ngày nữa sẽ vì Tết Nguyên Đán tiệc tối bắt đầu chuẩn bị. Tiêu Mộc Mưa ở bên cho bồn hoa phun nước, khẽ cười khổ nói, mà lại năm nay một tháng ngọn nguồn chính là Tết Xuân, tiếp xuống không chỉ có lập tức sẽ cuối kỳ thi, tháng 1 còn có thi nghiên cứu đâu. Cho nên, thật có lỗi a tiểu Diệp, ngươi hỏi nàng một chút nhóm ba cái đi. Như thế nhắc nhở Diệp Trạch Minh, Tết Nguyên Đán tiệc tối cũng không phải cái thứ tốt. Ngày đó trong sân trường nhiều người phức tạp, khắp nơi đều là lòng mang ý đồ xấu người xa lạ, liền xem như Diệp Trạch Minh cũng rất khó từ đó phân biệt ra được địch nhân đến, lần trước liền đến cái không hiểu thấu người tìm hắn đoạt đao, không biết lần này lại xảy ra tình huống gì. Tiểu Diệp, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy khắp nơi. Lý Thi Vận nhíu mày phàn nàn nói, nhớ kỹ trước đó nói với ngươi đi làm sự tình sao? Đại học năm 4 còn có 2 tiết khóa đâu, kết quả đi 2 lần ngươi liền không chút đi, hiện tại đi làm suất rối tinh rối mù, coi như ngươi muốn ở sau lưng làm tay chân sửa chữa đi làm suất, tối thiểu cũng phải để lão sư nhận biết ngươi một cái đi. Ừm. Tốt a, ta đã biết. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật hắn lúc đầu đối bằng tốt nghiệp này cũng không quan trọng, nhưng hắn cha mẹ lại nhất định phải hắn đem chứng nhận tốt nghiệp cầm. Đọc 4 năm sách cuối cùng cái gì cũng không có cầm tới, kia học phí không phải mà giao. Cha mẹ hắn là như thế răn dạy hắn. Không lay chuyển được lão nhân ra đau lòng tiền, Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể làm theo. Lý Thi Vận ngược lại là đem Diệp Trạch Minh định cho nói ra, hắn muốn là chuẩn bị đến lúc đó giật mình nhập học trường học hệ thống sửa chữa một chút thành tích loại hình, bất quá xác thực đến tại trước mặt lão sư hôn cái quen mặt, nếu không đem lão sư chọc giận, mặc dù không đến mức không cách nào tốt nghiệp, nhưng sẽ để cho sự tình trở nên rất phiền phức, lại nói đi học cũng không ít khối thịt. Còn có a, tiểu Diệp, ngươi trong khoảng thời gian này dành thời gian đi một chút câu lạc bộ a. Đường Tĩnh Di từ phía sau ôm lấy Diệp Trạch Minh eo nửa nũng nịu cười nói, đám kia tiểu tử thúi rất lâu không có gặp ngươi, ngươi cũng có thể xem bọn hắn huấn luyện thành quả. Biết. Nhìn trận này sự tình vẫn rất nhiều a. Diệp Trạch Minh thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đều đang bận rộn đặc công chuyện bên kia, trong lúc bất chi bất giác trên sinh hoạt sự tình chất thành núi, giải quyết một cái cũng tốt. Đã lâu nhìn một chút tin tức, gần nhất vụn vặt lẻ tẻ báo đạo một chút việc nhỏ, tỉ như tam hoàn tuyến bên trên các nơi tai nạn xe cộ cùng đua xe đảng loại hình, sau đó trước đó nhảy lầu trước mắt cũng đã đơn giản báo đạo qua, hiện tại đang theo dõi điều tra. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, không quân số 2 nhập cảnh một chuyện nhưng không có đạt được lộ ra ánh sáng. Đoán chừng là nước Mỹ bên kia đã làm một ít công việc, cũng có thể là bởi vì ngày đó người chứng kiến quá ít, Diệp Trạch Minh lại không có hướng lên trời chiều chính phủ bạch trần chân tướng đưa đến. Bất quá, lớn nhất khả năng hay là bởi vì thiên triều chính phủ không muốn tại bình dân bên trong tạo thành không cần thiết khủng hoảng, dù sao không có tổn thất. Diệp Trạch Minh nhìn lướt qua từng cái đài tin tức, phát hiện trước mấy ngày cùng nghị hội tranh đấu hầu như đều bị báo đạo thành một chút việc nhỏ, tỉ như đua xe đảng đưa đến tai nạn xe cộ cùng băng đảng sống mái với nhau loại hình. Thậm chí ngay cả hôm qua Diệp Trạch Minh giải quyết cái kia tóc bạc đại hán đều bị giải thích thành chuyện ngoài ý muốn, tóc bạc đại hán thân phận cũng thay đổi thành nước ngoài du học sinh. Ta dựa vào, thật hay giả, có cái này khổ người du học sinh. Lý Thi Vận nhíu mày nhả danh nói, đương nhiên là giả, hắn là nước Nga một suất ngũ lính đặc chủng, bởi vì bị ổi cùng cấp ngân hàng chờ tội ác bị phán vào tù, phía sau vườn ngục. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đêm qua ở trước mặt ta tự sát. Tiêu Mộ Tuyết nhiều hứng thú mà hỏi, hắn tại sao muốn tự sát? Ngươi rất lâu không cùng chúng ta nói chuyện làm ăn nha, không muốn bị ta bắt được. Chúng ta bên này có rất nhiều thẩm vấn thủ đoạn. Diệp Trạch Minh nhún vai, tại Kiều Mộ Tuyết trên đầu đuốt, cười nói, đừng nghe răng quét miệng, nhà đầu đốc. Tự hình thẩm vấn là cấp thấp nhất thẩm vấn phương pháp, chúng ta bình thường đều dùng thôi miên hoặc là dự vật. Cũng không phải là hắn sợ chịu không được thống khổ, mà là bởi vì hắn nắm giữ lấy rất trọng yếu tin tức. Tin tức gì? Lý Thi Vận cũng lộ ra đặc biệt nhiệt tâm, ở bên ôm Diệp Trạch Minh cánh tay, nghiêng đầu hỏi. Cho nên nói hắn đã tự sát ra, ta làm sao biết? Diệp Trạch Minh sờ sờ Lý Thi Vận cái mũi nhỏ. Lý Thi Vận che mũi, có chút giận dữ tại Diệp Trạch Minh ngực vỗ một cái. Tiểu Diệp, buổi tối hôm nay 7 giờ liền có khoa, lên tới 8:40 trở về, ngươi muốn đi sao? Tiêu Mộc Mưa biết lá trạch rõ là không thể nhiều lời, thế là ở bên ôn nhu cười, lặng lẽ đem thoại để rời đi mở. Ừm, đi thôi, dù sao cũng không có việc gì. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, tiếp lấy đứng lên, tốt, vậy ta đi làm cơm, bốn người các ngươi tiểu nha đầu nhanh, thay quần áo, trang điểm trang điểm. Nhanh đi, nhanh đi. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Mộc Tuyết ngược lại là rất nhanh liền chuẩn bị xong, nàng luôn luôn đều không hóa trang, lập tức là Lý Thi Vận cùng Tiêu Mộc Mưa. Đường Tĩnh Di dậy vào không sai biệt lắm nửa giờ mới ra ngoài, Diệp Trạch Minh lập tức lái xe dẫn các nàng đi trường học. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn xem những cái kia hoặc là đánh xong cầu, cơm nước xong xuôi về ký túc xá, hoặc là cầm sách giáo khoa đi học các học sinh, Diệp Trạch Minh đột nhiên cảm thấy cảm xúc rất nhiều, loại cuộc sống này với hắn mà nói tựa hồ đã qua rất lâu. Chương 553, tiểu biệt thắng tân hôn. Tại Diệp Trạch Minh không có đi trường học thời điểm, đại kiều bốn người thì là sẽ dành thời gian đi trường học góp một chút đi làm suất, bởi vậy các nàng cũng không cần cùng Diệp Trạch Minh cùng đi, nhưng vẫn là sẽ đi theo cùng hắn. Bất quá cái này khiến Diệp Trạch Minh cảm thấy mình giống tiểu hải tử, lại nói đại kiểu bốn người đi ra ngoài trang điểm lại rất phiền phức, bởi vậy ngày thứ hai hắn liền một mình đến trường học lên lớp. Bất quá, vừa mới tiến phòng học, Diệp Trạch Minh bệnh cũ liền phát bảo, ngay cả lão sư còn chưa tới liền bắt đầu mệt rã rời. Diệp Trạch Minh đoán chừng đây đại khái là bởi vì hắn trước khi ngủ luôn luôn cầm môn chuyên ngành sách giáo khoa đến giúp đỡ giấc ngủ đưa đến, bình thường có đại kiểu bốn người cùng hắn tâm sự còn có thể trì hoãn một chút buồn ngủ, hiện tại lập tức một đầu vừa ngã vào trên bàn học không bỏ dậy nổi. Không có đại kiểu bốn người thân ảnh theo sát Diệp Trạch Minh bên người để bạn học chung quanh có chút không quen, nhao nhao trêu chọc lên hắn đến, cũng chính là trêu chọc hắn hôm nay làm sao một người loại hình. Rõ ràng cùng hắn không phải rất quen lại dạng này nói đùa, Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao chỉ là nói đùa, vì thế sinh khí lộ ra hắn lòng dạ hẹp hòi. Nha, hôm nay làm sao một người a? Lại là một cái trêu chọc, cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút nổi nóng, hắn đem mặt từ trong cánh tay ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện lại là tiểu kiểu bạn cùng phòng Lưu Tư Đồng. Uy, làm gì dùng khủng bố như vậy ánh mắt chừng người khác a? Lưu Tư Đồng nhịn không được dùng mình nói. Ờ, thật có lỗi. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt mặt nói, hơi thanh tỉnh một chút. Trước đó Lưu Tư Đồng cùng Tiểu Mộ Tuyết quan hệ rất tốt, bởi vậy cùng Diệp Trạch Minh chung đụng cũng thật nhiều, mà Diệp Trạch Minh cũng thật thích cô bé này tính cách. Có chút xấu bụng nhưng lại rất có hương vị, lái nổi trò đùa lại là như quen thuộc. Rất dễ dàng cùng nàng trở thành bằng hữu, trước đó nàng cũng thường xuyên mở hắn cùng Tiểu Mộ Tuyết trò đùa, nhưng trên thực tế lại là tại tác hợp bọn hắn, Diệp Trạch Minh cũng rất cảm kích nàng. Ta nghe nói các ngươi đã góp đủ đi làm suất nữa nha. Diệp Trạch Minh tựa lưng vào ghế ngồi hỏi. Đi làm mệt mỏi quá a, cho nên ta tìm cái lý do xin phép nghỉ ngơi một ngày. Lưu Tư Đồng lườm liếc miệng nói, nào giống ngươi bây giờ nhẹ nhàng như vậy, chúng ta mỗi ngày rất mệt mỏi, bất quá ngươi lập nghiệp mới bắt đầu cũng rất vất vả chính là. Nhìn xem cái này xương tình cảm gầy cô gái xinh đẹp, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình nhất định có thể giúp đỡ điểm bận điệu, liền hỏi, ngươi bây giờ làm việc ở đâu đâu? Ta cũng có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi không thể giúp. Lưu Tư Đồng cười khổ nói, ta bây giờ tại một công ty đương phục vụ khách hàng nhân viên, mỗi ngày đều muốn bị thật nhiều người mắng, thật sự là thật thống khổ a. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Diệp Trạch Minh nói bay, cũng không nói nhiều, nhưng như thế điểm tin tức với hắn mà nói đã đầy đủ. Chỉ cần nắm lao mạc cha một chút, sau đó vận dụng một chút hắn tại tòa thành thị này hắc bạch đạo quan hệ, hết thảy liền đều làm tốt rồi. Thảm như vậy a, ngươi số hiệu là nhiều ít. Lần sau ta gọi điện thoại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm đi. Diệp Trạch Minh gật đầu nói, hảo hảo đem ngươi khen dừng lại, cũng tiết kiệm ngươi cả ngày bị chửi, thế nào? Không được, ta những tuyến lộ kia đều bị nghe lén, ngươi dạng này sẽ hại ta bị sa thải rồi. Lưu Tư Đồng cười, không có việc gì, ta sẽ giả bộ như không biết ngươi. Diệp Trạch Minh cũng cười, lại nói, sau khi tốt nghiệp ngươi dự định tiếp tục tại tòa thành thị này ở lại sao? Vẫn là có ý định về nhà phát triển. Lưu Tư Đồng trên mặt hiện lên một tia ra rời. Nàng nhàn nhạt cười nói, đến lúc đó, rồi nói sau. Nha, có người trong lòng. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên cười nói, làm sao? Hệ chúng ta Tư Đồng dạng này đại mỹ nữ hắn đều trước mắt. Cái nào con rùa con bê như thế mắt mù? Muốn ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn sao? Lưu Tư Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, nếu là ta nói chính là ngươi đây, ngươi chuẩn bị đánh mình sao? Thế nhưng là ta nhìn ra được không phải ta. Diệp Trạch Minh cười nói, Lưu Tư Đồng trên mặt biểu lộ đã bán nàng ý nghĩ. Tốt ta thừa nhận có lẽ nếu như trước gặp phải là ngươi, có lẽ liền thật là ngươi. Lưu Tư Đồng bất đắc dĩ cười, thở dài. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, nô, thanh mai trúc mã, từ nhỏ hảo bằng hữu. Không sai, mặc dù. Ta nói là, mặc dù tại trường học chúng ta giáo hoa trước mặt ta không tính xinh đẹp, bất quá trước kia trường học còn vẫn luôn được xếp hạng lần. Lưu Tư Đồng có vẻ hơi tức giận. Hiện tại cũng sắp xếp lên a. Diệp Trạch Minh chen lời miệng, Lưu Tư Đồng miễn cưỡng cười cười, tiếp lấy nói ra, bất quá hắn chính là trướng mắt ta, còn cùng những cái kia, không bằng ta xinh đẹp nữ hải cùng một chỗ, đàn ông các ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi hỏi ta, ta cũng muốn biết kia ngớ ngẩn là thế nào nghĩ a bao lâu? Diệp Trạch Minh hỏi. Lưu Tư Đồng bất đắc dĩ thở dài, 8 năm, trong lúc đó hắn đổi 3 cái bạn gái, không phải ta xú mỹ, nhưng là không có một cái so ta xinh đẹp. Đầu đen rau muống, cùng mới 11-12 tuổi liền. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, có chút đồng tình nhìn xem Lưu Tư Đồng hỏi. Cần ta giúp ngươi hỏi một chút sao? Ta có thể giả trang là người theo đuổi ngươi, sau đó tức giận chất vấn hắn nguyên nhân. Nhưng Lưu Tư Đồng chỉ là nhíu mày cười khổ nói, đa tạ. Nhưng là không cần. Ta nghĩ việc này vẫn là ta tự mình tới giải quyết tương đối tốt, đa tạ ngươi à, công cần huynh. Mục Tuyết gần nhất thế nào à nha? Lưu Tư Đồng không muốn nói, Diệp Trạch Minh cũng không có hỏi nhiều, hắn phái người cho Tư Đồng ở công ty gọi điện thoại về sau, liền ở trên ghế salon điều chỉnh một tư thế dễ chịu, mở ra thanh nhiệm vụ nhìn lại. Gần nhất một mực tại bận bịu quốc tế sự vụ, Nam Hoa thị bản địa phạm tội tình huống thật lâu đều không có phản ứng, gần nhất Dương Tử Thanh một mực hướng hắn phản nàn tỷ lệ phạm tội lại tăng lên. Ừm, xem ra gần nhất từng cái phạm tội ngành nghề đều khôi phục nữa nha. Diệp Trạch Minh nhìn xem thanh nhiệm vụ lẩm bẩm. Tiểu Diệp, Đường Tĩnh Di nhìn Diệp Trạch Minh lại ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại, lập tức phản nàn, cả ngày không phải đối điện thoại máy tính chính là tội phạm, ngươi gần nhất cũng không nhìn ta. Ngươi có phải hay không lãnh cảm rồi? Lý Thi vận tại bệnh lên cặp đùi đẹp, tức giận phụ hòa nói, "Hừ, ta xem là biến thành đồng tính luyến ái đi." Cùng bốn cái giáo hoa ở chung còn có thể lãnh cảm, không phải đồng tính luyến ái vẫn là cái gì? Ngươi nói ai đồng tính luyến ái đâu? Lá Trạch nói rõ, đưa tay tại Lý Thi Vận bắp đuổi thon dài bên trên khẽ bước. Nam nhân hơn 20 không phải là như lang như hổ niên kỳ sao? Ngươi đã vài ngày không có giải quyết qua. Nói đến đây, Đường Tính Di trên mặt đột nhiên bị cảnh giác biểu lộ chiếm hết, nàng ghé vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng Diệp Trạch Minh mặt dán tại cùng một chỗ, vẫn là nói, ngươi gần nhất chẳng lẽ tại cái khác nữ nhân kia giải quyết? Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cắn răng cười nói, ta dựa vào. Ngươi nói như vậy ta muốn phải vì chính mình chính danh a. Vậy liền để các ngươi nhìn xem có phải hay không tại những nữ nhân khác giải quyết, các ngươi tới đây cho ta.
Đừng hòng chạy.
A. Một tiếng kinh hô vang lên, Diệp Trạch Minh đem Lý Thi Vận gánh tại trên bờ vai, tiếp lấy hướng Đường Tĩnh Di cười cười, Đường Tĩnh Di rất tự giác quay người hướng trong phòng đi đến, mà trên bờ vai Lý Thi Vận thì là yếu ớt dây rủa lấy. Chán ghét. Thả ta xuống a, ta biết mình quá khứ. Lý Thi Vận hơi sẵn giọng, tại Diệp Trạch Minh trên lưng nện cho một chút, nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là vô vô cái mông của nàng, cải thành ôm công chúa đưa nàng bế lên. Ôm Lý Thi Vận vào cửa về sau, Diệp Trạch Minh dùng gót chân đóng cửa lại, đem Lý Thi Vận cũng đặt lên giường, cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ xếp thành một đạo mỹ vị đồ ăn, lập tức Diệp Trạch Minh tại giữa các nàng nằm xuống. Tiểu nói này, gần nhất xác thực cảm thấy dưới bụng một cỗ hỏa diễm cháy đường ngực. Lá Trạch nói rõ, đem Đường Tĩnh Di hướng trong ngực ôm lấy, sau đó từ phía sau vòng lấy nàng bộ ngực, xác thực nên giải quyết một cái. Đúng vậy a, nếu không tại thời khắc mấu chốt sẽ ảnh hưởng phán đoán, đúng hay không? Lý Thi Vận gối lên Diệp Trạch Minh ngực, nghịch ngợm cười nói, xinh đẹp bắp chân không ngừng đung đưa, đem mặt bu lại. Không sai, chính là như vậy. Diệp Trạch Minh nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp lấy ngậm lấy Lý Thi Vận đưa tới môi mềm. Một tuần lễ ít nhất phải bồi người ta một lần nha. Đường Tĩnh Di có chút u và nói, đưa tay đặt tại Diệp Trạch Minh phía dưới dựng lên lều nhỏ bên trên, Lý Thi Vận cũng đưa tay ấn quá khứ, hai người cùng một chỗ giải khai thắt lưng của hắn. Thật có lỗi, thật có lỗi, trận này xác thực tương đối bận rộn. Lá Trạch nói rõ, để cho hai người đổi một chút. Thường thụ lấy Lý Thi Vận mềm mại bộ ngực đồng thời, Diệp Trạch Minh cười tại Đường Tĩnh Di trên môi hôn một cái. Nhưng là Đường Tĩnh Di nghịch ngợm cười một tiếng, rồi ra đầu lưỡi tại hắn trên môi khẽ liếm một chút, sau đó hướng phía dưới rời đi. Kia đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một cái, thân thể đều buông lỏng xuống, Lý Thi Vận thì là chủ động hôn lên hắn, dành thời gian cởi y phục xuống, đem Diệp Trạch Minh đầu đặt tại ngực của nàng, thế là Diệp Trạch Minh bắt đầu dùng đầu lưỡi cùng ngón tay trêu chọc lên kia hai xóa phấn hồng đến, Lý Thi Vận hô hấp lập tức gia tốc. Diệp Trạch Minh đem nhàn rỗi cái tay kia hướng phía dưới rời đi, xuyên qua Đường Tĩnh Di dựng xuống tới mềm mại tóc dài, tại bộ ngực của nàng nhẹ nhàng nắn bóp. Đường Tĩnh Di ngâm khẽ một tiếng, tạm thời từ Diệp Trạch Minh bên người thối lui, cởi bỏ quần áo, mà đoạn này nhàn rỗi bên trong, Lý Thi Vận lập tức hướng phía dưới chuyển đi, thay Đường Tĩnh Di trước đó công việc. Bởi vì quá lâu không có làm nguyên nhân, ba người phản ứng đều tương đương mãnh liệt, bởi vậy khoái cảm cũng so trước kia bất kỳ lần nào đều mãnh liệt, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cũng phá lệ chủ động, không ngừng đòi hỏi. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau lúc, trận này điên cuồng mới dừng lại. Đường Tĩnh Di ghé vào lồng ngực của hắn, mà Lý Thi Vận thì là đem mặt chôn ở cổ của hắn bên trong, hai người đều kịch liệt thở phì phò. Ông trời ơi, đây thật là ta cho đến bây giờ nhất. Lý Thi Vận mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, cảm thán nói, thoải mái nhất một lần. Đường Tĩnh Di trên mặt cũng đầy là nụ cười thỏa mãn, tiếp lấy Lý Thi Vận gốc giả nói, ta vừa rồi đến đỉnh điểm thời điểm, kém chút mất đi đầu não, hoàn toàn trống không. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trên thực tế chính hắn cũng là loại cảm giác này, loại kia tích tụ không hiểu phiền muộn cảm giác tùy theo từ thể nội lúc rời đi cảm giác phá lệ rõ ràng, thể xác tinh thần đều trở nên thoải mái. Hắn ôm hai người cái hót cười nói, có thể thỏa mãn hai vị mỹ lệ nữ sĩ thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Tiểu biệt thắng tân hôn, câu nói này thật đúng là không có nói sai, đúng không? Chương 554, tử thủ cha báo chuyện xấu cũng làm, trong khoảng thời gian này Diệp Trạch Minh cũng không có ý định hoàn toàn ở nhà nhàn rỗi. Vì để tránh cho thân thủ lạnh nhạt, Diệp Trạch Minh bình thường trong nhà luyện tập sau khi cũng dự định dành thời gian hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Bất quá tại hắn còn không có quyết định tốt nhận lấy cái nào nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ này liền tự mình tìm tới cửa. Trước đó Diệp Trạch Minh hòa Lia từng tại Trung Đông bên kia giải trừ qua một viên đạn hạt nhân, mà viên kia đạn hạt nhân đúng là một cái căn cứ tổ chức, nhưng trải qua điều tra đi sau hiện, kia căn cứ tổ chức chỉ là phụ trách vận chuyển đạn hạt nhân. Huống chi, quân lâm thế giới loại khí phách này thuyết pháp rất khó tưởng tượng là quy mô nhỏ như vậy một cái căn cứ tổ chức nói ra được. Tại Diệp Trạch Minh xem ra, nói loại lời này hẳn là có mấy cái căn cứ cỡ lớn tổ chức phản động hoặc là cái nào đó dạ tâm bừng bừng quốc gia. Mà trải qua điều tra, căn cứ tổ chức phía dưới vận chuyển lộ tuyến thông hướng Trung Đông cái nào đó tràn ngập chiến loạn tiểu quốc gia, lần này Diệp Trạch Minh đã sắp qua đi điều tra một chút đạn hạt nhân chuyển vận mục đích. Ngay kế tiếp, Trung Đông nào đó đầu trên đường lớn, một cố đường dài xe buýt ngay tại hướng cái nào đó hành xử bên trong, nhưng không lâu lắm, liền xuất hiện một chiếc xe nằm ngang ngăn tại giữa đường. Lái xe bị ép đem xe ngừng lại, lúc này bốn cái cầm súng nam tử từ sau xe ra, dùng trong tay họng súng gõ gõ cửa xe. Lái xe gặp kẻ đến không thiện, đành phải mở cửa. Mấy cái kia vũ trang phần tử sau khi lên xe, trên xe thay nhau đánh giá đến hành khách tới. Trên xe hành khách thưa thớt, cách mấy hàng mới ngồi một người, mấy cái này vũ trang phần tử quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một cái hành khách mặt, tiếp theo tại dựa vào sau vị trí bên trên phát hiện một người dáng dấp rất không tệ nữ hài, phát hiện nàng người kia lập tức mừng rỡ hướng phía sau người lên tiếng chào hỏi. Ba người khác lập tức chạy tới, bắt đầu đối cô bé này động thủ động cước, dùng Trung Đông ngôn ngữ nói thầm. Biểu lộ hèn mọn, nhìn tụi hồ muốn nói cái gì hạ lưu nói. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới hàng cuối cùng trên chỗ ngồi ngồi một cái mặc áo choàng người, che kín cả toàn thân. Thế là, trong đó một cái vũ trang phần tử hiếu kỳ hướng kia mặc áo choàng người đưa tay ra, dự định xốc hết lên hắn áo choàng. Nhưng ở cái tay này đụng phải áo choàng trước, liền bị cái này mặc áo choàng người đưa tay bắt lấy cổ tay, một cái trầm thấp giọng nam vang lên. Dùng anh ngữ nói ra, rất đáng tiếc à, ngươi lúc đầu đều cùng tử vong gặp thoáng qua, nhưng vẫn là muốn quay trở lại tới. Đó lấy, cái này áo choàng nam tử giơ lên tay phải, cầm trong tay cái kia thanh xinh đẹp ngân sắc súng ngắn nhắm ngay gót của hắn, không chút do dự bóp lấy cò súng, một vòng tơ máu từ nam tử này cái chán bay ra. Đạn một mực xuyên thấu cái này vũ trang phần tử xương sọ. Từ lái xe gương mặt bên cạnh lướt qua, tại trên cửa sổ xe lưu lại một cái lỗ nhỏ. Phía trước ba cái kia đem cô bé kia ép đến ngay tại bị ổi nam tử lập tức ngẩn người, liền vội vàng xoay người ứng đối, nhưng lúc này trong đó hai người còn đều thoát, thương cũng để ở một bên, chỉ có một cái kịp thời xoay người qua. Mà Diệp Trạch Minh tốc độ càng nhanh, hắn một tay lấy áo choàng xốc lên, vũ động ném vào kia xoay người nam tử trên mặt, sau đó một cước đá vào hắn phần bụng, đem nam tử này đá ngã về sau. Diệp Trạch Minh tay trái từ phía sau rút ra đen nhánh chi nha, song súng dừng lại tại kia hai cái bối rối mặc quần nam nhân chắn trước. Rất nhỏ súng vang lên qua đi, hai người này cũng ứng thanh ngã xuống đất. Lập tức Diệp Trạch Minh đi thẳng về phía trước, dẫm lúc trước cái kia bị hắn đá ngã nam tử ngực, đem thương nhắm ngay đầu của hắn, ngay cả mở ba phát, sau đó không thèm quan tâm từ trên thi thể vượt qua. Xem ra muốn bắt đầu từ nơi này đi bộ. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Điều tra mục tiêu là cái tương đối lạc hậu tiểu quốc gia, đại bộ phận địa khu đều là thôn xóm, chỉ có số ít thành thị, vũ khí của bọn hắn hơn phân nửa là mua sắm. Quốc gia cơ bản quanh năm suốt tháng đều phát sinh chiến loạn, hai phe thế lực không ngừng phát sinh tranh đấu, tướng quân cùng thủ tướng lẫn nhau tranh đoạt quốc gia chủ quyền đã 4 năm lâu, toàn vẹn không cố bình dân nhóm cảm thụ. Tại dạng này một quốc gia ngay cả sân bay đều không có, chỉ có vài khung máy bay trực thăng đều là tổng thống cùng tướng quân máy bay trực thăng vũ trang. Diệp Trạch Minh nếu như đi máy bay đi không thể nghi ngờ sẽ trở thành điểm ngắm, bởi vậy chỉ có thể giống như những người khác ngồi xe. Mà Âu phục phẳng phiu hắn tại cái này nghèo khó quốc gia thực sự quá dễ thấy, bởi vậy Diệp Trạch Minh choàng kiện áo choàng ngụy trang, nhưng cũng chỉ có thể đến cái này. Con đường phía trước đoạn chiến hỏa không ngừng. Diệp Trạch Minh mơ hồ có thể nghe được bên tai không dứt tiếng súng cùng tiếng nổ, một vòng lang yên chậm rãi từ tiền phương trong làng dâng lên. Diệp Trạch Minh chọn dưới con đường này phương liền căn cứ tổ chức tàu điện ngầm đường, từ điều tra kết quả xem ra, đầu kia dưới mặt đất đường ra của đường hầm hẳn là ngay ở phía trước trong làng. Bởi vậy cứ việc không tình nguyện, Diệp Trạch Minh vẫn là không thể không hướng cái kia rõ ràng có chiến sự thôn đi đến. Đi vào cửa thôn, cảnh tượng trước mắt tựa như nhân gian địa ngục. Đại hỏa ở trong thôn lan tràn ra, khắp nơi có thể thấy được một chút vũ trang phần tử tại hướng may mắn còn sống sót bình dân nổ súng. Diệp Trạch Minh nhíu mày, vừa mới bắt đầu cân nhắc một bước, liền thấy một đạo hắc ảnh từ hai người kia bên người lướt qua, lập tức kia hai cái vũ trang phần tử thân thể biến thành vài đoạn khối thịt rớt xuống đất. Ngay tại Diệp Trạch Minh coi là tên kia là đến giúp bình dân thời điểm, đạo hắc ảnh kia dừng lại tại một cái bình dân trước mặt, một đạo hàn quang hiện lên, cái này bình dân liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tại ánh lửa chiếu rọi, Diệp Trạch Minh lúc này mới thấy rõ bóng đen này là một cái râu tóc hoa râm, có chừng 40-50 tuổi nam tử, bày ra rút đao tư thế, đem võ sĩ đao đẩy trở về. Mặc kệ là nam tử này mặt hay là hắn đao trong tay, tại Diệp Trạch Minh xem ra đều lộ ra rất quen thuộc. Đây là thật lâu trước đó hắn lần thứ nhất cùng rồng một lòng gặp mặt lúc, đụng phải cái kia tuổi trẻ đeo đao nam tử, Kẹn Đạ Không Cũng Lao niên bản, hầu như không cần nghĩ Diệp Trạch Minh liền có thể đoán được hắn nhất định là Kẹn Đạ Không Cũng Lao ba, mà lại trong tay hắn cây đao kia cũng là đem thôn chính. Nam tử này cũng phát hiện cửa thôn Diệp Trạch Minh, nâng người lên đưa tay khoác lên trên chuôi đao, khép mắt lại. "Ta biết ngươi." Cái này đại thúc nhiều hứng thú nhìn xem lá trạch nói rõ, "Ta nghe Long gia nói qua ngươi rất nhiều lần, không nghĩ tới thế mà có thể làm cho Long gia đem chúng ta bốn bộ thủ lĩnh đều cho tìm trở về. Mặt khác, ta nghe nói nhi tử ta đao trên tay ngươi." Bốn bộ thủ lĩnh. Diệp Trạch Minh nhíu mày, "Ồ, nói như vậy lần trước đến cùng ta chào hỏi cái kia khôi lỗi cũng là các ngươi bốn bộ thủ lĩnh làm ra sự tình." "Không sai." Cái này lại thúc chuyển hướng Diệp Trạch Minh, túi người, lạnh lùng hỏi, "Ta hỏi ngươi, đao ở đâu?" Lá Trạch biết rõ hắn nói là bị mình cầm đi cái kia thanh thôn chính đời thứ ba, hắn mặc dù không dùng võ sĩ đao, bất quá đây cũng là cái chiến lợi phẩm, Diệp Trạch Minh cũng không định đem nó giao ra. Bởi vậy Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, "Ngươi nói là ngươi cái kia thanh đời thứ ba thôn chính? Ta vẫn rất vừa ý cây đao kia, bày ở trong thư phòng của ta đặc biệt phù hợp." Đại thúc nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Kẻ đã chính tông, xin chỉ giáo." Nói xong, kẻ đã bạch hạc hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Diệp Trạch Minh lao đến. Diệp Trạch Minh từ vừa rồi hắn đổ sát bình dân cùng vũ trang phần tử liền biết cái này đại thúc tốc độ cực nhanh, bởi vậy vội vàng lui về phía sau, hỏi, "Như vậy, ngươi là tới thu thập cục diện rồi dám? Thế hệ tuổi trẻ cũng không luôn luôn như vậy đáng tin, đúng không?" Kẻ đã chính tông khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Mặc dù kẻ đã chính tông đã râu tóc hoa râm còn giữ một chữ hổ, thế nhưng là mặt mũi này bên trên tiếu dung lại hung ác vô cùng. Cứ việc Diệp Trạch Minh đã lui về sau một bước, nhưng Kẻn Đạ Chính Tông như cũ trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Cư hợp, thật nhanh." Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài, Kẻn Đạ Chính Tông cư hợp chạm thật sự là quá nhanh, so trước đó Diệp Trạch Minh xét biết qua nghị hội đặc công tử chính là rút đao chạm thực sự nhanh hơn nhiều. Diệp Trạch Minh còn không có kịp phản ứng, đao liền đã đứng tại cổ của hắn trước. "Ngươi đã chết." Kẻn Đạ Chính Tông khẽ miệng nổi lên mỉm cười. "Thật sao? Vậy ngươi cũng không có gì." Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, Kẻn Đạ Chính Tông cúi đầu nhìn lại, phát hiện song súng nhắm ngay hắn lão nhị. Kẻn Đạ Chính Tông lơ đãng nhíu mày, đem lưới đao từ Diệp Trạch Minh cổ di chuyển về phía trước mở, mà Diệp Trạch Minh cũng đem song súng tổng thần ruộng chính tông phía dưới rời, hai người riêng phần mình lui lại. Kẻn Đạ Chính Tông thanh đao thả lại vào đao, nhưng Diệp Trạch Minh không có phớt lờ, bởi vì tư hợp bốn là một loại bạt đao thuật, đao tại trong vỏ đao mới là nguy hiểm nhất, bởi vậy Diệp Trạch Minh đối Kẻn Đạ Chính Tông bóp cổ, định dùng hỏa lực áp chế. Lão nhân này nhẹ nhàng linh hoạt đem đao liên tiếp vỏ đao đánh vào trước mặt một khối đá vụn bên trên, lập tức đem tảng đá kia đánh cho bật phấn, đem thân hình của mình ẩn giấu đi, Diệp Trạch Minh tâm biết không ổn, lập tức lui lại. Nhưng Kẻn Đạ Chính Tông đã cầm đao từ cho bùi hậu phương bật ra, tay phải cầm bên hông chuôi đao, dù cho Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian cũng rất khó nhìn rõ hắn rút đao động tác, chỉ có thể nhìn thấy một vòng ngân sắc đường vòng cung hướng mình ngực đánh tới, liền tranh thủ tay trái đen nhánh chi nha thân súng hướng đạo ngân quang này lấy đi, đồng thời ngửa về đằng sau đi, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy thân đao cơ hồ là sát chóp mũi của hắn sẽ qua, bộ mặt lông tơ tựa hồ cũng bị chém đứt, đem một đao kia né tránh về sau, Diệp Trạch Minh lập tức đem tay phải ngân chi thánh giả họng súng đặt ở kẹn đả chính tông chắn trước. Kẹn đả chính tông tay trái như thiểm điện đánh ra một trường, đem Diệp Trạch Minh tay phải chém vào, lập tức tay phải đem trôi đao hung hăng đánh tới hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt, Diệp Trạch Minh sau nhảy một bước né tránh, giơ lên song súng nhắm ngay kẹn đả chính tông một vòng điên cuồng điểm xạ, mà kẹn đả chính tông cũng đành phải kéo dài khoảng cách, cao tốc chạy né tránh Diệp Trạch Minh đạn, thối lui đến một chỗ công sự che chắn sau. Ta có thể dạng này cùng ngươi tiêu hao cả ngày, nhưng ngươi đây, ngươi đã giả không kiên trì được lâu như vậy a? Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay kẹn đả chính tông ẩn thân công sự che chắn, cười lạnh hỏi. Nhưng một đạo hắc ảnh từ phía sau lóe ra, trong chớp mắt liền đổi được một chỗ khác công sự che chắn sau. Bóng đen này không ngừng tại công sự che chắn ở giữa vừa đi vừa về chớp động lên, hơn nữa cách Diệp Trạch Minh càng ngày càng gần. Thật nhanh công sự che chắn di động. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, sau lưng một trận gió âm thanh, Diệp Trạch Minh xoay người, lúc này đạo hắc ảnh kia đã bổ nhào vào trước mặt hắn, lưỡi đao cách hắn cổ đã không đến nửa mét. Diệp Trạch Minh đem trong tay song súng một thanh ném lên trời, tiếp lấy bày ra bất động như núi thế, mở ra đạn thời gian về sau, tay trái cẩn thận đặt tại võ sĩ đao trên thân đao đem một đao này lộ tuyến tiện nghi, tay phải thì là nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn một thanh từ đỉnh đầu ném ra ngoài. Tại kẽn đả chính tông trước khi rơi xuống đất, Diệp Trạch Minh liền giơ tay lên tiếp nhận giữa không trung rơi xuống song súng. Thật đáng tiếc phụ tử các ngươi hai cùng một chỗ cắm trên tay ta. Diệp Trạch Minh cười nói, song súng giao thoa, bóp lấy cò súng. Đạn điên cuồng đánh vào kẽn đả chính tông ngực, một trận phốc phốc âm thanh truyền đến, kẽn đả chính tông ném xuống đất. Chương 555, hiện thứ hai chiến lợi phẩm tổng thần ruộng chính tông chúng đạn thanh âm để phán đoán. Diệp Trạch Minh liền biết đối phương mặc vào áo chống đạn, bất quá liền xem như có áo chống đạn, tại khoảng cách này hạ bị đánh trúng cũng tương đương với chịu một quả đấm. Vừa rồi kia 7-8 thương tuyệt đối có thể để cho đối phương đau đến quá sức. Bởi vậy Diệp Trạch Minh xông đi lên dự định chấm dứt hắn, kẽn đả chính tông hướng về sau trượt ra hơn 1 mét mới dừng lại. Ngay tại lúc Diệp Trạch Minh nhắm chuẩn tốt trong nháy mắt, một trận gió mạnh từ đỉnh đầu truyền đến, đột nhiên xuất hiện mảnh liệt ánh đèn tăng thêm bị phong dương lên bụi đất làm cho Diệp Trạch Minh mắt mở không ra, mà từ kia cánh quạt thanh âm nhìn, hẳn là chiếc máy bay trực thăng. Tạm thời ngăn trở Diệp Trạch Minh công kích về sau, bộ này máy bay trực thăng liền rời đi, mà kẽn đả chính tông thì là treo ở thang dây bên trên bay tới đằng trước, dương dương đắc ý hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay. Sách, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy để ngươi đi? Vậy liên sai. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, xông về trước ra ngoài, dẫm lên đá vụn cùng phế tích nhảy tới thôn này bên trong một gian phong ốc bên trên, sau đó một thanh hướng thang dây nhào tới. Diệp Trạch Minh treo ở kẽn đả chính tông phía dưới, kẽn đả chính tông thấy thế từ hông bên trên rút ra võ sĩ đao, dự định đem phía dưới thang dây cho chặt đứt, nhưng Diệp Trạch Minh xét chạm bắt lấy thang dây dùng hết toàn lực hướng lên đánh tới, vừa vặn ôm lấy kẽn đả chính tông eo. Diệp Trạch Minh vội vàng hai chân dẫm ở thang dây, đưa tay phải ra bắt lấy kẽn đả chính tông tay cầm đao cổ tay. A, ngươi cái này ghê tởm tiểu tử thối. Kẽn đả chính tông lộ ra tức giận cực kỳ, nhưng ở thang dây bên trên lại không tránh thoát. Mà lúc này Diệp Trạch Minh hòa kẽn đả chính tông quấn quýt lấy nhau, trên trực thăng phương người cũng không tiện xạ kích, đành phải tùy ý hai người dây dưa. Kẽn đả chính tông tay trái cũng phải nắm lấy thang dây, bởi vậy không rảnh rỗi đối phó Lá Trạch sáng tỏ. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không, mà Diệp Trạch Minh hòa kẽn đả chính tông như cũ tại tiếp tục dây dưa, phía dưới cảnh sát cách bọn họ càng ngày càng xa. Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn một chút, lập tức có chủ ý, tay trái của hắn buông lỏng ra kẽn đả chính tông eo, lần này lập tức chỉ có bắt lấy kẽn đả chính tông cổ tay tay phải chống đỡ lực, hai người cùng một chỗ rơi xuống dưới mấy tiết thang dây mới dừng lại. Người cái tên điên này, kẽn đả chính tông tức giận hô, nhưng Diệp Trạch Minh dãy rủa lấy đưa tay trái ra, bắt lấy kẽn đả chính tông ngón tay cái hướng về sau tách ra đi, kẽn đả chính tông đau đến hô lớn một tiếng, không tự chủ được buông lỏng ra tay cầm đao. Trên tay hắn cái kia thanh võ sĩ đao hướng phía dưới rơi xuống, bị Diệp Trạch Minh ôm đổm trong tay, mà Diệp Trạch Minh khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cây đao này ta cũng nhận. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy buông tay ra hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng hạ xuống không đầy một lát, một đóa màu đen dù nhảy liền từ phía dưới mở ra. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung ôm đao chậm rãi hạ xuống, thẳng đến mấy phút sau an toàn rơi trên mặt đất lúc, còn có thể nghe được kẽn đả chính tông tức giận tiếng chửi rủa trên không trung tiếng vọng. Vì để tránh cho bọn hắn lại vòng trở lại, Diệp Trạch Minh cũng liền không có trở về trước đó thôn xóm, đã kẽn đả chính tông cứ như vậy rời đi. Vậy nói rõ bọn hắn đã đem cục diện rối rắm dọn dẹp sạch sẽ, từ nơi này thôn hắn liền tra không được cái gì. Bất quá một cái khác điểm lại để cho Diệp Trạch Minh có chút không hiểu, theo lý thuyết mua đạn hạt nhân tổ chức hẳn là chỉ là cái khôi lỗi mà thôi. Nghị hội vì sao muốn nóng lòng ẩn tàng? Duy nhất Diệp Trạch Minh có thể nghĩ tới nguyên nhân, chính là nghị hội không hy vọng tại đạn hạt nhân giao cho cái này tổ chức khủng bố trước đó, cái này tổ chức khủng bố liền bị kẻ lừa gạt suy yếu hoặc là tiêu diệt. Nhưng mà vấn đề ngay tại ở nghị hội hiện tại đã tìm không thấy có thể biên soạn đạn hạt nhân dẫn bạo chương trình người, đạn hạt nhân trên tay bọn họ cũng chỉ là một đống sắt vụn. Bọn hắn còn muốn làm gì? Diệp Trạch Minh dự định sau đó cùng các cao tầng hảo hảo nói chuyện việc này, chuyến này nhiệm vụ mặc dù không có hoàn thành, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, không nói đến trong thư phòng của hắn lại có thể nhiều một thanh rất đắt đỏ chiến lợi phẩm, tổng thân ruộng chính tông trên tay đoạt tới này thanh đao, không thể nghi ngờ là cho kẹn đạ chính tông thậm chí rồng một lòng một cái vang dội cái tát, mà lại cũng minh bạch bọn hắn tiếp xuống nên làm gì. Sau khi về nhà, Diệp Trạch Minh liền trực tiếp tổ chức hội nghị cấp cao. Gần nhất cao tầng bọn đặc công một mực nhàn rỗi, bởi vậy rất nhanh liền gia nhập tuyến đường bên trong. Diệp Trạch Minh khai môn kiến sơn nói một lần tình huống cụ thể, sau đó phân phó cao tầng bọn đặc công dành thời gian điều tra một chút khả năng cùng nghị hội có liên hệ tổ chức, liền tạm thời cắt đứt liên hệ. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh đi học lúc còn đang suy nghĩ lấy việc này, lúc này đột nhiên cảm thấy có người kéo hắn một cái tay áo. Bên cạnh Tiểu Mộ Tuyết ghé vào trên bàn học, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tay nhỏ còn nắm tay áo của hắn, Tiểu Diệp nghiêm túc dáng vẻ thật xuất khí nha. Nói đến ngược lại là em hai, nếu không phải là bởi vì hôm nay thứ ba sẽ vợ sửa chữa, ngươi sẽ đi theo ta lên lớp. Diệp Trạch Minh ở bên cười trêu chọc nói, Tiểu Mộ Tuyết lập tức nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ, sẽ. Người ta đương nhiên sẽ. Hù ai đây? Diệp Trạch Minh nâng cầm lên cười nói, tiếp lấy bất thình lình nói, chúng ta ngày mai đi hẹn hò à? Tiểu Mộ Tuyết một thanh từ trên mặt bàn ngồi dậy, hương phấn nói, tốt. Thế nhưng là vì cái gì? Đột nhiên liền. Bởi vì tiếp xuống không biết lúc nào lại muốn bắt đầu bận rộn, thừa dịp nhàn thời điểm nhiều bồi bồi các ngươi. Diệp Trạch Minh cười nói, tại dưới bàn học cầm Tiểu Mộ Tuyết trắng non tay nhỏ, đến mai dẫn ngươi đi quả vật nó hẻm. Chuyện này một mực để Tiểu Mộ Tuyết thật vui vẻ. Sau khi tan học đường Tiểu Mộ Tuyết bị một đám người ngăn ở cổng thổ lỗ lúc, Diệp Trạch Minh mới nhớ tới Tiểu Mộ Tuyết năm đó là có bao nhiêu được hoan nghênh. Hắn cười đem Tiểu Mộ Tuyết kéo ra phía sau, nên bảo Tiêu ra tay. Buổi chiều, Tiểu Mộ Tuyết bởi vì ở trường học đụng phải Hạ Theo cùng Lý Phỉ, ba người đi xem Hạ Theo mướn phòng ốc, mà Lý Thi vẫn đi trong tiệm chiếu cô suy nghĩ, Đường Tĩnh Di về cha nàng đám kia chút ít bận rộn, trong nhà chỉ còn lại có Kiều Mộ Mưa. Đến, hồng trà, còn có bánh gà tổ. Diệp Trạch Minh đem chén trà cùng đĩa đặt ở đọc sách Kiều Mộ Mưa trước mặt. Tạ ơn. Kiều Mộ Mưa cười một tiếng, tiếp nhận chén trà nhấp một hớp nhỏ, sau đó ở trên ghế salon điều chỉnh một chút tư thế, tựa vào Diệp Trạch Minh trong ngực, tiếp tục xem sách. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về nàng mềm mại thuận hoạt màu nâu tóc dài, hỏi: "Mộ Mưa, ta dự định mấy ngày nay cùng các ngươi hẹn hẹn họ, có muốn đi địa phương sao?" Tiểu Mộ Mưa khe khẽ lắc đầu, ôn nhu cười nói: "Không phải cùng ngươi nói sao? Giống như bây giờ liền rất tốt. Ta không có thèm người ta khắp nơi du lịch cái gì, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, mặc kệ cái nào đều là thiên đường. Ngươi như thế hiểu chuyện chỉ là để cho ta càng đau lòng hơn ngươi a, nha đầu." Diệp Trạch Minh cười khổ nói: "Đỡ Tiểu Mộ Mưa eo, không tính là hiểu chuyện a. Ta chính là tương đối trạch mà thôi, ở nhà nhìn xem sách." Ân. Tiểu Mộc Mưa nói đến đây đột nhiên đỏ mặt, câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng Diệp Trạch Minh đã không sai biệt lắm biết, thế là ôm lấy Tiểu Mộc Mưa, để nàng ngồi trên người mình, cười hỏi, cũng thích người thân mật loại hình. Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi thẹn thùng, gật đầu cười, Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, tại Tiểu Mộc Mưa trên cổ khẽ hôn một cái. Trong nhà lúc Tiểu Mộc Mưa bình thường là mặc chút tương đối rộng rãi quần áo, đương nhiên bốn người ở nhà đều là không mặc áo lót. Hôm nay Tiểu Mộc Mưa mặc kiện vàng nhạt đồ hàng lên áo, hạ thân thì là bộ màu trắng bảy phần quần, rất hiu nhàn nhưng là lộ ra rất có nữ nhân vị. Anh ngứa. Tiểu Mộc Mưa nửa nũng nịu kháng cự đạo, nụ âm thanh nu khí phá lệ đáng yêu. Chuyên tâm đọc sách liền không ngứa. Diệp Trạch Minh cười nói, ngầm lấy Tiểu Mộc Mưa lỗ thai, hai tay thì là cầm Tiểu Mộc Mưa ấm áp mà nhăn bóng tố thủ, mười ngón quấn dao dưới, Tiểu Mộc Mưa nhắm mắt lại, cảm thụ được Diệp Trạch Minh truyền đạt yêu thương. Ngươi dạng này ta xem sách thế nào sao? Tiểu Mộc Mưa hơi có chút trách cứ mà nói, dứt khoát tựa vào Diệp Trạch Minh trong ngực, đem sách ném tới một bên, có chút phiền não nói, làm sao bây giờ? Tiểu Diệp, ta lần này thi không đậu khả năng sẽ phải về nhà ở. Ngươi còn lo lắng cái này a, ta đồng đốc. Diệp Trạch Minh nhịn không được bật cười, yên tâm, đây đều là việc nhỏ, giao cho ta đến xử lý là được rồi, ta có để ngươi thất vọng qua sao? Tiểu Mộc Mưa gật đầu cười, tiếp lấy bầu không khí an tĩnh lại, Tiểu Mộc Mưa nằm tại Diệp Trạch Minh trong ngực lặng lặng nhắm mắt lại, mà Diệp Trạch Minh thì là đem hai tay vòng tại Tiểu Mộc Mưa phần bụng, cứ như vậy lặng lặng, thân mật cùng nhau, thỉnh thoảng khẽ hôn cùng triền miên, lộ ra thân mật lại không có bị dục vọng nuốt hết, như thế mãi cho đến hơn 3 giờ chiều. A, đều là ngươi, hại người ta đến trưa liền nhìn một tờ, bại hoại. Tiểu Mộc Mưa nhìn đồng hồ phàn nàn nói, vậy liền ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày thôi. Cùng ta cùng một chỗ nấu cơm đi, lão bà. Diệp Trạch Minh cười nói. Cái này âm thanh lão bà để Tiểu Mộc Mưa đỏ mặt, nàng cúi đầu xuống, dịu dàng ngoan ngoãn để Diệp Trạch Minh nắm tay của nàng, cùng đi đến trong phòng bếp. Hai người cùng nhau rửa rau thái thịt, vo gạo nấu cơm, Diệp Trạch Minh xào rau Tiểu Mộc Mưa ngay tại bên cạnh đưa đổ gia vị. Tiểu Mộc Mưa trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nụ cười hạnh phúc, tiếp lấy thừa dịp Diệp Trạch Minh quay cách lúc, nàng nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy eo của hắn. Thế nào? Diệp Trạch Minh cười hỏi, trên lưng truyền đến mềm mại xúc cảm để hắn có chút điểm thần. Tiểu Diệp, yêu ngươi. Tiểu Mộc Mưa thấp giọng cười nói, không yêu yêu cũng có thể như thế hạnh phúc. Diệp Trạch Minh xoay người ôm ngực ở Tiểu Mộc Mưa, trêu chọc nói, ừm. Vậy ngươi tưởng niệm cùng ta yêu yêu sao? Lần này Tiểu Mộc Mưa đỏ mặt đến bên hai, nàng tại Diệp Trạch Minh ngực túi đầu xuống, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ừm, ta xem một chút, chúng ta chỉ có một giờ, không muốn lãng phí thời gian, ngay tại trong phòng bếp đi. Diệp Trạch Minh cười xấu xa lấy hỏi, Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi giật mình, ai? Ở chỗ này? Thế nhưng là, đây không phải là, chỉ có thể đứng đấy. Nói đến đây, Tiểu Mộc Mưa mặt đã đỏ đến nhanh nhỏ máu ra. Diệp Trạch Minh nhíu mày từ chối cho ý kiến, sau đó cúi đầu hôn lên Tiểu Mộc Mưa, hai tay từ Tiểu Mộc Mưa đồ hàng len áo phía dưới dò xét đi vào. Thời gian có hạn, Diệp Trạch Minh cũng không có hoa quá nhiều thời gian tới làm tiền hí, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Anh, Tiểu Mộc Vũ nhẫn không ở phát ra hừ nhẹ một tiếng, Diệp Trạch Minh liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, rất đau sao? Không, không phải, vô cùng, vô cùng. Tiểu Mộc Mưa thanh âm càng ngày càng thấp, rất dễ chịu. Diệp Trạch Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vây quanh ở Tiểu Mộc Mưa eo, cười nói, vậy ta liền tiếp tục nha. Chương 556, phá quán đương Tiểu Mộc Tuyết về nhà lúc, cũng không có ý thức được kiểu một mưa dị dạng, bất quá Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận liền không có dễ gạt như vậy, các nàng có chút hoài nghi nhìn xem tiểu một mưa trên mặt còn không có thối lui đường hồng, cùng Diệp Trạch Minh vừa tắm rửa xong bộ dáng, tựa hồ đã hiểu, nhưng chỉ là có chút ăn dấm chừng Diệp Trạch Minh một chút, không nói gì. Còn tốt các nàng không có phát hiện. Cơm nước xong xuôi rửa chén lúc, tiểu một mưa lộ ra nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy có chút oán trách hướng Diệp Trạch Minh nói khẽ, đều là ngươi, tại trong phòng bếp liền. Liền. Diệp Trạch Minh nhíu mày, cầm trong tay rửa sạch sẽ bát đưa tới, sắc mặt tự nhiên thưởng thức tiểu một mưa kia có chút thẹn thùng lại có chút tức giận biểu lộ, cũng không làm rõ, cố ý hỏi, liền làm sao? Nói a, ngươi biết, chán ghét, không cho phép khi dễ ta. Tiểu một mưa đôi mi thanh tú cao lại đạo, Diệp Trạch Minh nhịn không được bật cười, hướng tiểu một mưa nháy nháy mắt, thế nhưng là, ngươi không phải cảm thấy rất dễ chịu sao? Là ngược lại là, không nghĩ tới chỉ là thay cái hoàn cảnh cùng tư thế, thế mà. Tiểu một mưa đỏ mặt, nhưng khắp khuôn mặt là hạnh phúc cùng ngọt ngào ý cười, tựa hồ tại dư vị tình hình lúc đó. Diệp Trạch Minh cười sờ sờ cái mũi của nàng, đem cái cuối cùng bát đưa tới, âm thầm hạ quyết tâm về sau muốn cùng một Tuyết, Tĩnh Di còn có Thi Vận ba người cũng tại trong phòng bếp thử một lần. Đang nói, Đường Tĩnh Di ngay tại bên cạnh khoác lên cánh tay của hắn nói, "Tiểu Diệp, ban đêm theo giúp ta đi một chút vật lộn câu lạc bộ được không? Trước người đáp ứng ta mau mau đến xem đám kia hôn tiểu tử à, mà lại sang năm tranh tài cũng sắp bắt đầu." "Ừm, tốt." Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu. Đuốt đuốt tiểu một Tuyết cùng Lý Thi bắt đầu, "An ủi, làm gì xem miệng. Ban đêm trở về cho các ngươi mang ăn khuya, ngoan, đến cho ra cười một cái." Diệp Trạch Minh ngoài ý muốn phát hiện mình là cái hảo lão sư, đương nhiên có lẽ là bởi vì Phong Lâm Lửa Sơn âm lôi sáu thế tương đối thích hợp truyền thụ cho những người khác. Mặc kệ là cao tầng bọn đặc công cũng tốt, vẫn là chó dại giúp tay chân cũng tốt, đều tiến bộ thần tốc. Ờ, đây là nhiều ít cân bao cát. Nhìn xem bị đấu bò ngạnh một quyền đánh cho cơ hồ muốn tránh thoát sâu dây thường bao cát, Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Đấu bò ngạnh muộn thanh muộn khí nói ra, 180 cân. Không tệ, rất có tiến bộ. Diệp Trạch Minh cười nói, vỗ vô đấu bò ngạnh tráng kiện cánh tay, bất quá ngươi được nhiều luyện tập cùng tên nhỏ con địch nhân chiến đấu, tỉ như ta như vậy địch nhân. Nhớ lấy không thể tùy tiện xuất thủ, ngươi muốn giữ lại thể lực, nhiều phòng ngự, chỉ cần ngươi bảo trì phòng ngự. Công kích của đối phương đối ngươi không cách nào tạo thành tổn thương gì, sau đó chờ đối phương có sơ hở, xuất thủ. Đấu bò ngạnh gãi đầu một cái hốt nói, ta đã biết, hy vọng không được đụng đến ngài đối thủ như vậy. Diệp Trạch Minh cười cười, tiếp lấy đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia trước đây thật lâu hắn nhìn chúng tên là Kha Hồng tiểu tử này phi thường thích hợp luyện tập bất động như núi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định kiểm tra một chút hắn thành quả. Diệp Trạch Minh ở bên hơi quan sát một hồi Kha Hồng luyện tập, liền âm thầm dưới đáy lòng tán thưởng một câu. Tiểu tử này tại bất động như núi bên trên sát thực phi thường có thiên phú, đơn thuần cái này một thế lý giải, Kha Hồng thậm chí vượt qua hắn. Nhưng là lấy Kha Hồng năng lực, lần này hắc quyền trong trận đấu nhiều hơn ma luyện, thu hoạch được vô địch thế giới cũng có khả năng. Tĩnh Di, tới. Lá Trạch nói rõ. Vét được Đường Tĩnh Di eo đem nàng ôm vào trong lực, chỉ vào Kha Hồng nói, ngươi thấy tiểu tử kia sao? Đường Tĩnh Di nhẹ gật đầu về sau, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, nói cho cha ngươi, động viên thế dựa vào đấu bò ngạnh có thể, nhưng đụng phải cao thủ liền để tiểu tử này xuất mã, cho thêm tiểu tử này ma luyện cơ hội. Hắn nhất định có thể thay thế ta. Đường Tĩnh Di hơi kinh ngạc nhìn xem bề ngoài xấu xí Kha Hồng, có lợi hại như vậy sao? Là không có ta lợi hại, nhưng càn quét băng đảng quyền đầy đủ. Diệp Trạch Minh cười nói, bổ sung một câu, nếu như vận khí tốt, bất động như núi đặc biệt thích hợp đánh thể tích lớn địch nhân, cũng may hắc quyền trong hội này tiến vào trận chung kết đồng dạng đều là chẳng hán, thể trọng càng nặng rơi cũng càng đau. Mà Kha Hồng lực lượng không đủ, hạng nhẹ địch nhân rất khó phát lực, dựa vào bất động như núi khó mà đánh bại. Như thế hơi cho đám người chỉ điểm một phen về sau, Đường Tĩnh Di cùng Diệp Trạch Minh một bên trong câu lạc bộ đi dạo. Một bên giải thích nói, từ khi ngươi chỉ điểm qua bọn hắn về sau, lão ba vẫn đối ngươi khen không dứt miệng, càng thêm khen không dứt miệng. Hiện tại đám này ngôn tiểu tử nhưng lợi hại, lần trước có cái bang phái đến phá quán, kết quả bị đánh phải cùng chó đồng dạng. Nói đến đây, Đường Tĩnh Di che miệng nở nụ cười. Diệp Trạch Minh ôn nhu nhẹ vỗ về Đường Tĩnh Di tóc dài, cười nói, ừm, ta Tĩnh Di cái này xấu xa cái này một mặt cũng cho ta si mê à. Đường Tĩnh Di ngọt ngào cười một tiếng, ôm lấy Diệp Trạch Minh eo dính tại trên người hắn, thâm tình nhìn xem hắn nỉ nó nói, ta mới muốn nói sao? Tiểu Diệp mặc kệ là cái nào một mặt đều để ta si mê. Tốt, chúng ta về nhà a. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị ôm Đường Tĩnh Di rời đi, lúc này soạt tràn vào tới một đại ba người. Thời quan sát một chút, Diệp Trạch Minh liền đoán chừng bọn hắn là lần trước đến phá quán người. Trên thân một cỗ du côn vô lại phách lối khí tức, không ít người trên thân còn đánh lấy băng vải, mặt mũi tràn đầy đến gây chuyện biểu lộ. Lại là các ngươi đám gia hỏa này, lần trước còn không có bị đánh đủ sao? Đấu bò ngạnh kéo căng lấy trên người cơ bắp, hướng đám người này đi tới, hung ác khí tức từ trên thân phát ra mở. Cái kia đôn hậu đấu bò ngạnh trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Bất quá đám người này cũng không có lùi bước, dẫn đầu cái kia màu vàng bản tốn trên đầu người tất cả đều là hình xăm, trên mặt còn dán băng dán cá nhân nam nhân hướng phía sau người nhẹ gật đầu, lập tức có một cái đầu núi của quá khứ giữ cửa dùng khóa sắt khóa lại, còn cái chìa khóa nuốt xuống. Thử, còn muốn bị đánh sao? A Bảo. Đấu bò ngạnh nâng lên mình hai bắp thịt ngực châm chọc nói, nhưng này gọi A Bảo người thình lình từ phía sau móc ra khẩu súng, nhắm ngay đấu bò ngạnh bắn một phát. Còn tốt Lá Trạch mắt sáng thật nhanh tay, đem đấu bò ngạnh đập ra, một thương này chỉ lao tới đấu bò ngạnh cánh tay, đánh vào trên tường, đá vụn mảnh bắn tung tóe đến Đường Tĩnh Di trên thân. Về phía sau vừa nhìn nhà ngươi đại tiểu thư đi, đừng để nàng thiếu một con tóc. Diệp Trạch Minh siết quả đấm nói, ngươi là ai, đủ tư cách nói chuyện với ta sao? A Bảo tức giận quát, đem thương trong tay hướng Diệp Trạch Minh cái chán chống đỡ đi qua. Nhưng còn không có đụng phải Diệp Trạch Minh, liền bị bắt lại lấy cổ tay. Diệp Trạch Minh bắt lấy A Bảo cầm súng tay đẩy ra, tay phải khuỵu tay hung hăng đánh vào A Bảo bộ mặt, trực tiếp đem hắn đánh cho đụng vào tường. Oeng, một tiếng vang trầm, trên tường bị xô ra một cái hang lõm, mảnh đá văng khắp nơi mở. Ta chỉ là chó dại giúp một cái người mới mà thôi. Diệp Trạch Minh hòa khí cười nói, chuyển hướng còn lại kia hơn 20 người, hướng bọn hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cười nói, tới tới tới, để các ngươi nhìn xem chó dại giúp người mới thực lực. Đám người này lập tức là người, một người trong đó vọt tới lá trạch bên ngoài trước muốn đi nhặt lên A Bảo rơi xuống thương, nhưng Diệp Trạch Minh một cước giẫm tại báng súng bên trên, thanh này mô phỏng chân thật thương xoay tròn lấy từ dưới đất bắn lên, bị Diệp Trạch Minh nắm trong tay. Lập tức Diệp Trạch Minh nhấc chân đem cái kia nằm rạp trên mặt đất người đánh ngất xỉu, sau đó đem thương ném tới sau lưng chó dại giúp trong đám người. Ném một câu đừng nhúng tay, để cho ta một người đến, liền hướng đám người này vọt tới. Bị buộc rơi vào đường cùng, cái này hơn 20 người cũng chỉ đánh phản kích, Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, nhảy lên đem chân trái đạp ở đệ nhất nhân ngực, mượn lực đem chân phải nâng lên, thân thể xoay tròn lấy đá ra ngoài. Một kích này gió lốc phái tâm chân trực tiếp đem hắn trước mặt 4-5 người bị đá hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng lúc này có ngoài 2 người móc ra mô phỏng chân thật thương. Tại xoay tròn lấy lui về phía sau trên đường, Diệp Trạch Minh thuận thế một khuỷu tay đánh vào một người trong đó trên mặt, tiếp lấy một cái thốn quyển túi tại một người khác trên trán. Đem hai người này đều đổ nhào trên mặt đất về sau, Diệp Trạch Minh đem trên đất hai thanh mô phỏng chân thật thương đá phải hậu phương chó dại giúp trong đám người. Nhưng Diệp Trạch Minh vừa rồi cái này một cái gió lốc phái tâm chân uy lực đem hiện trường tất cả mọi người dọa ngẩn ra, Diệp Trạch Minh cũng không dạng phong độ thân sĩ, thừa dịp đám người này sửng sốt cơ hội ra tay độc ác dồn sức đánh. Một cái thần long bãi vĩ lại đem 3-4 người đá bay, lần này đám người này rốt cục lấy lại tinh thần, như ong vỡ tổ xoay người đi mở cửa, lại phát hiện bị chính bọn hắn dùng khóa sắt đã khóa, thế là bắt đầu mạnh đánh cái kia nuốt chìa khóa người. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, địch nhân đã hoàn toàn mất hết đấu trí. Kết quả này Diệp Trạch Minh không ngạc nhiên chút nào, phải biết hắn nhưng là ngay cả nhận qua chuyên môn huấn luyện đặc công đều có thể đánh lên 100 cái, chỉ là 20 mấy cái tiểu lưu manh với hắn mà nói còn chưa đủ nhét cái răng. Dù sao tại vật lộn bên trong, 100 người cùng 4-5 người không có gì khác biệt. Bọn hắn đánh cái kia nuốt chìa khóa người rất lâu, cũng không gặp hắn phun ra, cuối cùng đành phải cưỡng ép số cửa, một đám người lại là đạp lại là đụng, nhưng câu lạc bộ đại môn chính là không núp nhích tí nào. Diệp Trạch Minh chống nạnh ở phía sau nhìn xem bọn hắn hồi nháo, đợi đám người này từ cạnh cửa bên trên tránh ra về sau, hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, một cái bạo viêm tất kích hướng đại môn đánh tới. Oeng, một tiếng vang thật lớn, thật dày tấm ván gỗ cửa phảng phất bị đạn đạo nổ, vỡ thành khối gỗ vẩy ra mở. Mà Diệp Trạch Minh thì là tại trước cổng chính bái, hướng đám người này cười nói, hoan nên lần sau tiếp tục đến phá quán, thời điểm ra đi nhớ kỹ giữ các ngươi lại rác rưởi mang đi. Mấy cái rác rưởi này cũng muốn mang đi, cổng thuận tiện cũng quét một cái đi. Thế là đám này đến phá quán người lại tại Diệp Trạch Minh đốc xúc hạ giữ bọn họ lại mảnh đá mảnh gỗ vụn đều cho quét sạch sẽ, còn bồi thường cửa cùng quét vôi vách tường tiền, Diệp Trạch Minh này mới khiến bọn hắn rời đi. Liền giống bị lao sư bắt được trốn học sinh giống như. Lúc này cho dại giúp đám người rốt cục nhịn không được, cười lớn xông tới, ngươi một câu ta một câu, Diệp thiếu, vừa rồi quá đẹp rồi. Diệp thiếu, vừa rồi cái kia tất kích quá ngư bức. Thật không hổ là chúng ta Diệp thiếu a. Bất quá tại Diệp Trạch Minh trả lời bọn hắn trước đó, Đường Thính Di liền kéo một cái Diệp Trạch Minh liền xông ra ngoài, nói đơn giản, xin lỗi, ta cùng tiểu Diệp có việc gấp muốn trở về một chút. Nhưng là Đường Tĩnh Di lôi kéo hắn đi vào bãi đậu xe dưới đất về sau, liền một thanh nào tới, treo cổ của hắn dâng lên thật sâu một hôn, thật lâu mới tách ra, thở phì phò cười nói, ta cùng với ngươi mặc dù cũng nghĩ an định lại, thế nhưng là mỗi lần đụng phải cảnh tượng như thế này, tim đập của ta liền. Quả nhiên yêu ngươi, hay là bởi vì loại cảm giác này đi. Chương 557, tú binh tại Đường Tĩnh Di kia cùng nhiệt một hôn qua đi, nàng liền an tĩnh lại. Nhưng bởi vì là Đường Tĩnh Di lên trước xe, bởi vậy Diệp Trạch Minh đành phải mặc nàng điều khiển. Đường Tĩnh Di mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chỉ là tiếp tục lái xe, mang theo Diệp Trạch Minh tại một đầu không quen biết lái trên đường. Chẳng được bao lâu, Đường Tĩnh Di tựa hồ có chút sốt ruột, tăng nhanh tốc độ. "Ừm, Tĩnh Di, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi có thể hay không sớm nói cho ta mục đích?" Diệp Trạch Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đường Tĩnh Di từ trước đến nay vạn sự đều sẽ hỏi thăm ý kiến của hắn, dạng này tự tác chủ trương tình huống thật đúng là rất ít gặp. "Không nói cho ngươi, dù sao là nơi tốt." Đường Tĩnh Di cười nói, tiếp lấy xe đứng tại một cái quen thuộc địa phương. Diệp Trạch Minh nhận ra nơi này, Nam Hoa chịu trách nhiệm đại học cổng. Cùng ngươi lượn quanh như thế đại nhất cái ngoặc đường chính là vì về trường học sao? Diệp Trạch Minh bụng mặt bất đắc dĩ nói, nhưng Đường Tĩnh Di chỉ là vội vã lôi kéo hắn hướng trường học bên trong đi đến, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. "Không có, ta trước đó chỉ là đang do dự nên đi đâu, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là tới trường học, bởi vì lúc ấy ta là ở chỗ này gặp được ngươi, mà lại nơi này có nhiều chỗ tương đối thích hợp làm chuyện xấu." Đường Tĩnh Di hướng Diệp Trạch Minh liếc mắt đưa tình cười nói, tiếp lấy tiếp tục lôi kéo hắn đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi tới tỉnh nhân sơn núi. Kỳ thật tình nhân sườn núi cũng không phải là một cái sườn núi, mà là một rừng cây nhỏ. Cánh rừng cây này bên trong có rất nhiều ghế dài, mà lại ghế dài ở giữa khoảng cách tương đối dài, tình nhân nhóm ở giữa nhỉ non sẽ không bị những người khác nghe được, coi như là một chút động tĩnh tương đối lớn sự tình cũng sẽ không bị phát hiện, bởi vậy đám tình nhân đều thích tới này địa phương. Mặc dù ghế dài phụ cận thường xuyên sẽ có một chút không rõ biên giới. "Không phải đâu, thật muốn tại cái này sao? Nơi này con muỗi giống như rất nhiều a." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhưng cảm thấy lại cảm thấy hưng phấn vô cùng. Bọn hắn đi ngang qua từng đôi hiện lên rằng có trạng thái tình lữ. Đi tới một cái yên lặng ghế dài bên cạnh. "Liền nơi này đi." Đường Tĩnh Di cười nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ ngồi xuống, sau đó tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai, thở dài một hơi, mỗi lần nhìn thấy ngươi biến thành bộ dáng kia, tim đập của ta đều sẽ trở nên thật nhanh. Tốt à, ta cảm thấy trước ngươi nói kia lời nói cũng rất có đạo lý, sẽ thích được ta người, xác thực có thể sẽ ưa loại kia kích thích cùng mạo hiểm. Ngông nô. Diệp Trạch Minh đang nói. Nhưng Đường Tĩnh Di đã hôn lên. Cùng Đường Tĩnh Di thân mật luôn luôn rất ấm tâm, bởi vì Đường Tĩnh Di đặc biệt chủ động, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này suốt ruột qua, nàng tựa hồ muốn đem mình dung nhập Diệp Trạch Minh trong ngực, áp sát vào Diệp Trạch Minh ngực. Ờ. Đường Đường Tĩnh Di buông ra lúc, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình miệng đều muốn sưng lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Quá lớn tiếng sẽ bị người nghe được nha. Đường Tĩnh Di đem mảnh khảnh ngón trỏ dọc tại trước miệng cười nói. Lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Diệp Trạch Minh nhẹ giọng cười nói, hôn nhẹ Đường Tĩnh Di trắng nõn cổ. Hoa tưởng vi hương đập vào mặt, lập tức Diệp Trạch Minh đem hai tay tiến vào Đường Tĩnh Di quần áo phía dưới, cảm thụ được kia mềm mại cùng ấm áp tới. Anh. Đường Tĩnh Di than nhẹ một tiếng, tại Diệp Trạch Minh trong ngực ngã mặt xuống tới. Ngẩng đầu tại Diệp Trạch Minh trên cổ hôn nhẹ, tiếp theo tại trên ghế dài nằm ngang nằm xuống, gối lên Diệp Trạch Minh đầu gối, nhưng cũng không phải là đường gối đùi, mà là đặt tại Diệp Trạch Minh phía dưới. Cười nói, ừm hử. Nhìn xem đây là ai không an phận đi lên. Nói, Đường Tĩnh Di giải khai Diệp Trạch Minh qua kéo. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy lửa nóng mà ở mức xúc cảm đem hắn bao vây. Diệp Trạch Minh đưa tay đặt tại Đường Tĩnh Di mềm mại trên bộ ngực, thưởng thụ lấy Đường Tĩnh Di phục thị. Trải qua lâu như vậy ở chung về sau, Đường Tĩnh Di kỹ thuật sớm đã thuần thục vô cùng, từng đợt khoái cảm truyền đến, Diệp Trạch Minh nhịn không được rên khẽ một tiếng. "Uy, chung quanh nơi này còn có người đâu, nha đầu. Ngươi là gan quá lớn a." Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Ngay tại Lá Trạch nói rõ lời này thời điểm, hai người nam liền từ phía sau bọn họ chít chít tụ cục đi ngang qua, bất quá trong rừng cây rất đen, bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh hơn 2 mét Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di. "Vậy ngươi muốn ta dừng lại?" Đường Tĩnh Di ngẩng đầu cười nói, thế nhưng là nó giống như không muốn chứ. Người cái này cô gái hư. Lá Trạch nói rõ, đem Đường Tĩnh Di bế lên, hai tay nâng nàng tiểu mông mẩy, nhíu mày cười nói, rất may mắn, ngươi hôm nay cũng mặc chính là váy, đúng hay không? Dạng này chúng ta là được rồi. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh trên thân ngồi xuống, chậm rãi tiến vào thời điểm, Đường Tĩnh Di thở dốc trở nên nhanh hơn, Lá Trạch biết rõ nàng rất hưng phấn, hoàn toàn trở ra, Đường Tĩnh Di thấp giọng cười nói, hắc hắc. Tốt kích thích đâu, ở loại địa phương này làm, lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác nhìn thấy. Bất quá cũng phá lệ có cảm giác đâu. Nhỏ giọng một chút a, Tiểu Diệp. Nói, Đường Tĩnh Di chủ động xoay lên thân hình như thủy xà, Diệp Trạch Minh thì là đem mặt chôn ở Đường Tĩnh Di ngực. Đường Tĩnh Di lôi kéo Diệp Trạch Minh tay từ trong rừng cây đi tới lúc, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn thối lui, chậm rãi đều là ngọt ngào ý cười, nàng quay đầu nhìn một chút Diệp Trạch Minh, nghịch ngậm cười một tiếng, hỏi, dễ chịu sao? Đương nhiên. Ngươi đây. Diệp Trạch Minh cười nói, đưa tay giúp Đường Tĩnh Di vớt lên đỉnh đầu lọt phát, là ta đoán sai, vẫn là ngươi đã sớm quyết định ban đêm muốn cùng ta tới đây. Bởi vì ta chú ý tới ngươi hôm nay không có mặc tất chân đâu. A, bị phát hiện rồi. Đường Tĩnh Di thẻ lưới cười nói, ta đương nhiên rất dễ chịu, mặc dù rất sợ bị phát hiện, bất quá không nghĩ tới ngược lại là. Ân, rất dễ chịu. Không biết có phải hay không là bởi vì đổi tư thế nguyên nhân đâu. Nhà đầu đốc. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, sau khi lên xe bỏ đi áo khoác đắp lên Đường Tĩnh Di trên đùi, sau đó gõ gõ Đường Tĩnh Di cái hót, khiển trách, thời tiết đã rất lạnh, ngươi dạng này sẽ lạnh. Trước đó còn tốt nha. Bởi vì vận động dữ dội lộ ra rất nóng, hiện tại ngược lại là có chút. Hát gì? Đường Tĩnh Di nói, che miệng nhẹ nhàng hát hơi một cái. Nhìn xem Diệp Trạch Minh trách cứ ánh mắt, Đường Tĩnh Di ngoan ngoãn cúi đầu, đem Diệp Trạch Minh quần áo phủ thêm, lập tức Diệp Trạch Minh mở ra trong xe hơi ấm. Sau khi về đến nhà, Đường Tĩnh Di khắp khuôn mặt là ngọt ngào thỏa mãn ý cười, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, đi lên lầu. Lý Thi Vận có chút hồ nghi trừng Diệp Trạch Minh một chút, nhưng không nói gì, cho Diệp Trạch Minh một cái môi thơm sau nhân tiện nói ngủ ngon, cùng Đường Tĩnh Di cùng lên lầu đi. Nhưng Diệp Trạch Minh thì là đi vào phòng điều khiển. Làm sao vậy, bạn ở? Diệp Trạch Minh đánh một cái ngáp hỏi, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Không thể chờ đến ngày mai lại nói sao? Ta hôm nay làm không ít việc tốn thể lực, dự định đi ngủ sớm một chút đâu. Thật có lỗi, partner, nhưng là chỉ sợ không được. Sơ Lộc có vẻ hơi bức dứt bất an mà nói, ngươi nhớ kỹ lần trước trò chuyện lúc ta nói có người tìm tới trong nhà của ta tới rồi sao? Ân, ta phải nói thật cho ngươi biết, là A Lôi Toa. Nói, một chương quen thuộc mặt từ trong màn hình chen lấn tiến đến, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, này, cái gì? A, như vậy ngươi là định đem nàng sống sờ sờ mà lột ra vẫn là thế nào? Theo ta được biết nàng thế nhưng là địch nhân. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Lúc này A Lôi Toa từ trong màn hình chen chúc tới, ai nha, đừng nói như vậy chớ. Ta vốn là giúp Tư Cổn công tác, nhưng là hiện tại hắn suy sụp, mà lại rồng một lòng đang đuổi giết ta, địch nhân của địch nhân. Ngươi bây giờ là tù binh. Diệp Trạch Minh hung tợn nói, tiếp lấy hướng Sơ Lộc hỏi, ngươi định làm như thế nào? Sơ Lộc có vẻ hơi do dự nói, ngươi biết, lần trước tên kia, Phu Ennis, đang đuổi giết nàng. Ta nhớ nàng khẳng định biết cái gì tin tức rất quan trọng. Có lẽ ta có thể. Từ trong miệng nàng hỏi ra. Lao huynh, bản lĩnh của ngươi đều là nàng dạy. Diệp Trạch Minh nhíu mày. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta cảm thấy có lẽ đem nàng giao ra tương đối tốt. Sơ Lộc hơi có chút tức giận chừng một bên A Lôi Toa một chút, rất hiển nhiên hắn xác thực cái gì đều không hỏi ra tới. A Lôi Toa từ bên cạnh chen chúc tới, ai nha đừng như vậy nha, các ngươi nếu như quả thực là muốn hỏi ta Thiên Vương sự tình, chẳng khác nào trực tiếp phán quyết tử hình ta. Hiện tại nghị hội bên kia đã đang đuổi giết ta, ngươi còn muốn để Thiên Vương cũng tới truy sát ta sao? Đừng nói là ngươi, toàn bộ kẻ lừa gạt cao tầng cũng không có khả năng ngăn cản được Thiên Vương. Ngươi biết, bọn hắn đặc thù bản lĩnh. Nói đến đây, A Lôi Toa trên mặt lóe ra vẻ đắc ý ý cười, 4000 mét bên ngoài đánh lén liền không nói, vô thanh vô tức siêu cường lực tiềm hành a, lợi hại nhất thôi miên đại sư a, lại hoặc là mổ tở sát thủ loại hình. Mặc dù bọn hắn năng lực chiến đấu không bằng ngươi, nhưng có những cái kia đặc thù bản lĩnh tại, liền xem như ngươi cũng rất khó ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Nếu như bọn hắn lợi hại như vậy, ngươi bây giờ làm sao lại bị đuổi giết? Ta nhớ được ngươi không phải có cái Thiên Vương hạt nở sao? Diệp Trạch Minh tức giận nói. Sơ Lộc cũng ở bên nhíu mày nói, không sai, ngươi hạt nở đâu? Bị Phù Ennis đuổi đi. Phù Ennis tên kia tương đối đặc thù, hắn đã từng là cùng ngươi đồng dạng người, chỉ là không được tuyển mà thôi. A Lôi Toa cười mỉm mà nói, tính cách của hắn, không sợ có thể làm cho hắn tiếp tục bảo trì tại rất nhỏ ạ lện lìn bộc phát trạng thái. Bởi vậy thân thể của hắn trong chiến đấu có thể một mực bảo trì phấn khởi, mà lại đối đau đớn đạt tới miễn dịch, đây chính là hắn bất tử nguyên nhân. Đã từng cùng mình một dạng người. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đây là chỉ giống như hắn đã từng bị nhìn trúng, có thể trở thành Thiên Vương người sao? Bất quá bất kể như thế nào, nữ nhân này hiển nhiên biết rất nhiều thứ. Được rồi, Thiên Vương sự tình không thể nói, nhưng nghị hội sự tình ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết. A Lôi Toa cười nói, bất quá ta sẽ không duy nhất một lần toàn bộ nói cho các ngươi biết, tránh khỏi các ngươi cảm thấy ta vô dụng. Đó là cái tinh minh nữ nhân. Diệp Trạch Minh nhíu mày nghĩ thầm, nhưng vẫn là đồng ý A Lôi Toa hài lòng nhẹ gật đầu, ta cũng chỉ biết một chút vụn vặt tin tức, là từ tư cổn kia nghe lên đến, ngươi biết chúng ta người này có phong hiểm, hắn chưa từng sẽ đem hoàn chỉnh nhiệm vụ tin tức nói cho chúng ta biết, chỉ là đơn giản nói cho chúng ta biết mỗi người nên làm những gì mà thôi. Bởi vậy, nghị hội đã giật dây cái trụ sở kia tổ chức, tại nước Mỹ là một cái tập kích khủng bố, vu oan hãm hại. Chương 558, người tốt có hảo báo tóm lại, Diệp Trạch Minh tạm thời nắm khối lập phương tiểu đội đi nghiệm chứng A Lôi Toa lời nói thật giả, tính toán đợi tin tức nghiệm chứng sau lại làm kế hoạch, lập tức liền tạm thời ngủ lại. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh xem sách phòng trên kệ bảy biện kia hai thanh tinh mỹ võ sĩ đao, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Kiều Mộ Tuyết đẩy cửa đi đến, ôm Diệp Trạch Minh cánh tay vui vẻ cười nói, "Tiểu Diệp, ta chuẩn bị xong, có thể xuất phát nha." Tiếp lấy tiểu nha đầu phát hiện trên giá gỗ hai thanh võ sĩ đao. "A, ngươi lần trước đặt trước làm giá gỗ là đến thả cái này a?" Kiều Mộ Tuyết miệng đạo, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Trạch Minh, hiếu kỳ hỏi, "Ta cũng không biết đâu, ngươi còn thích thu thập cái này sao?" "Cũng không có đặc biệt thích cái này, chỉ là cái này hai thanh võ sĩ đao với ta mà nói, tương đối có ý nghĩa." Diệp Trạch Minh cười nói, Tiêu Mộ Tuyết phấn nộn đôi môi giờ phút này vừa vặn liền bày ở trước mắt, thế là Diệp Trạch Minh liền không khách khí nếm thử một miếng. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết có vẻ hơi không quan tâm, nâng cầm lên tựa hồ đang suy nghĩ gì. Diệp Trạch Minh lập tức ngạc nhiên nói, "Ơ, nhà ta Tiểu Tuyết cũng sẽ động đầu óc rồi. Ai kích thích ngươi, cùng Lao Công nói, Lao Công đi giúp ngươi rào hơn hắn, có được hay không? Ngươi đây là tại nói ta ngu xuẩn." Tiêu Mộ Tuyết nâng lên vai hàm cả giận nói, "Hồi nương nương, nô tài không dám." Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, ôm Tiêu Mộ Tuyết để nàng ngồi ở trên người mình. Nô tài có ý tứ là nương nương bình thường ngây thơ đơn thuần, tựa hồ sẽ không đem chuyện gì quan tâm bên trên, cho nên có chút hiếu kỳ. Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, "Không nói cho ngươi, là bí mật." "Tốt ta, ta đã biết. Xem ra là sinh nhật của ta lễ vật sự tình." Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, "Sinh nhật của hắn tại ngày 24 tháng 12, rất nhức cả trứng vừa bận kẹt tại đêm giáng sinh ngày này, có người yêu đều cùng người yêu đi qua, không có người yêu đều đi tìm người yêu đi, bởi vậy hắn đã bất quá sinh nhật rất lâu, chỗ tốt duy nhất là ngày này có chút nhà hàng sẽ cho sinh nhật người đánh gãy." "Ngươi làm sao đoán được mà?" "Chán ghét, người ta muốn cho ngươi ngạc nhiên." Tiêu Mộ Tuyết ủy khuất phàn nàn nói, đôi bàn tay trắng như phấn nện vào lá chạy ngực. Nhưng Diệp Trạch Minh một cái ôm công chúa đưa nàng bế lên, quá rõ ràng à, ta cũng không phải không nhớ rõ, bất quá ngươi như thế dụng tâm ta còn là rất cao hứng. Bất quá ở trước đó, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước hẹn hò a. Tiêu Mộ Tuyết bĩu môi nhẹ gật đầu, từ Diệp Trạch Minh trên thân nhảy xuống tới. Hôm nay Tiêu Mộ Tuyết có rất ít trang điểm trang ăn diện một chút, mặc vào một bộ tương đối thành thục quần áo, màu trắng tay áo dài áo thun phối màu vàng nhạt mang mũ áo giả kịt sau lưng. Hạ thân thì là kiện màu lam cao bồi tu thân bút chỉ quần, còn mang theo một bộ kính râm lớn, tóc rất tùy ý khoác lên phía sau. Chủ yếu nhất, Tiểu Mộc Tuyết hôm nay mặc giày cao gót. Dĩ vãng Tiểu Mộc Tuyết chưa từng mặc bất luận cái gì gót giày 3cm trở lên giày, tiểu nha đầu chân tương đối non, mang giày cao gót chân sẽ mài đến rất đau. Bất quá sát thực lộ ra thành thục không ít. Hôm nay Tiểu Mộc Tuyết thay đổi ngày thường tươi mát đơn thuần, lộ ra một tịch lệ, tuyệt đối khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là mang phèn nhị giúp các ngươi chọn. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, nhìn xem từ Kiều Mộ Tuyết bỗng nhiên từ đơn thuần vô tri nữ sinh viên biến thành tự tin mốt nữ bạch lĩnh, hắn cảm thấy có chút không quen, nhưng không thể phủ nhận, rất xinh đẹp. Tiểu Nha đầu liền chút, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, "Ừ ừ, thế nào, ngươi cảm thấy xem được không? Đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng là ngươi không phải mặc không quen giày cao gót sao?" Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộ Tuyết cùng một chỗ đi xuống lầu, nhưng Tiểu Nha đầu cười tủm tỉm nói, "Không sao, Phèn Nhỉ tỷ nói cho ta biết một điểm quyết khiếu, chỉ cần hơi điều chỉnh một chút tư thế đi liền sẽ không mài chân, hơn nữa còn rất có vận vị a, ngươi nhìn, chính là như vậy." Nói, Tiểu Mộc Tuyết ở trước mặt hắn đi hai bước, sắc thực lộ ra dáng vẻ thức tha mềm mại, thấy thế Diệp Trạch Minh cũng chỉ đành thỏa hiệp, Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ ôm Diệp Trạch Minh cánh tay, đẩy mình tính dâm, cười đáp ý nói, "Hừ hừ, từ hôm nay trở đi tỷ cũng là thành thục nữ nhân lạc. Hắc hắc, tiểu Diệp chúng ta đi thôi." Cùng Tiểu Mộc Mưa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bắt chuyện qua về sau, Diệp Trạch Minh liền cùng Tiểu Mộc Tuyết xuất phát. Tiểu Mộc Tuyết hôm nay trên đường trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, dị vãng Tiểu Mộc Tuyết liền rất đẹp, tăng thêm hôm nay vừa đúng cách ăn mặc, không chỉ có bảo lưu lại nàng vốn có tươi mát cùng ngọt ngào, mặc đồ này mang tới tự tin cũng làm cho nàng càng xinh đẹp hơn. "Tiểu Diệp, cái này thịt bò hoàn hảo hảo ăn a, ngươi nếm thử." Tiểu Mộc Tuyết mồm miệng không rõ cầm trong tay thịt xin đưa cho Diệp Trạch Minh, trên mặt ngọt ngào tiếu dung để đầu này cũ kỹ cái hẻm nhỏ đều phát sáng lên. Quà vật ngõ hẻm là gần nhất mới bị lẫn lộn lên, kỳ thật trước kia vẫn luôn tồn tại, chuyên môn bán một chút nam hoa thị đặc sắc quà vật, là cái rất già hẻm nhỏ, một nhà cửa hàng sát bên một nhà cửa hàng. Gần nhất sửa chữa lại một chút, không biết là cái nào nhà đầu tư nhìn chúng nơi này, thế là bắt đầu đánh quảng cáo cùng lẫn lộn, kỳ thật luận hương vị, nơi này quà vật đều rất bình thường. Đối với chính tông nam hoa thị người mà nói, bọn hắn có thể tìm tới rất nhiều hương vị tốt hơn tiệm tạp hóa, nhưng nơi này đối với người bên ngoài tới nói tương đối dễ dàng, Diệp Trạch Minh lần này mang Tiểu Mộc Tuyết tới tại nơi này hẹn hò cũng là tham gia náo nhiệt mà thôi. Diệp Trạch Minh cười tại Tiểu Mộc Tuyết đưa tới thịt xiên bên trên cắn một cái xuống tới, nhưng Tiểu Mộc Tuyết tiếp xuống liền đem cả xuyên viên thịt đều đưa cho hắn, đi khắc quầy hàng tìm ăn đi. Bất quá du lịch thắng địa luôn luôn là tiểu thâu thích nhất địa phương, tại Diệp Trạch Minh ăn cái cuối cùng viên thịt thời điểm, phát hiện một người lén lén lút lút tại phụ cận quầy hàng bên trên lọt lắc. Thuận người này di động lộ tuyến, Diệp Trạch Minh đem hắn ba cái đồng bọn đều tìm ra. Nhóm người này chuyên chọn nhiều người quầy hàng ra tay, 4-5 người cùng tiến lên chen chúc một chỗ, ngăn trở những người khác ánh mắt, sau đó thừa dịp loạn chuyên chọn những cái kia đem tiền bao hoặc là điện thoại chờ vật phẩm quý giá rất tùy ý đặt ở trong túi người hạ thủ. Mà nhà hắn Kiều Mộc Tuyết coi như đổi thân thành thủ quần áo, cũng vẫn là cái nhỏ mạo thất quỷ, cầm túi tiền sau liền đem điện thoại đặt ở áo giả kịt sau lưng trong túi, sau đó chờ lấy chen vào mua đậu ra. Lúc đầu Diệp Trạch Minh cũng lười quản đám này tiểu đâu, nhưng trong đó một người không chỉ có đem tặc bàn tay hướng về phía Kiều Mộc Tuyết áo giả kịt sau lưng, còn đụng lên suy nghĩ chiếm chút tiện nghi. Cái này tiểu thâu dùng một cái tiểu mộc kẹp giấu ở tay áo phía dưới, tại Kiều Mộc Tuyết áo giả kịt bên ngoài chợt lóe lên, tiếp lấy Diệp Trạch Minh liền trông thấy kia tiểu thâu đem một kẹp cùng điện thoại thuận tay áo thu về. Nhưng ở hắn đưa di động bỏ vào túi trước đó, Diệp Trạch Minh liền đưa tay bắt lấy hắn tay. Điện thoại lấy ra. Diệp Trạch Minh không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhàn nhạt nói: "Cái này nam nhân đại khái mới 1m6 mấy, làn da ngăm đen, giữ lại râu cá chê, nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng là ngoài ý muốn kiên cường, cứ việc bị Diệp Trạch Minh bắt lấy tay, nhưng vẫn là chết không nhận, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước, tựa hồ cái gì cũng không biết, cũng không giãy giụa cũng không phản bác. Mau đem tới, ta đều nhìn thấy." Diệp Trạch Minh nếu mày nói, hắn vốn không muốn náo sự, nhưng bây giờ đã có du khách tại chú ý bên này, bởi vậy lại thúc giục một lần, nhưng lúc này mấy cái khác đồng bọn báo nổi. Trong đó một cái cao lớn bạm vỡ hán tử lập tức lộ ra ngay đào trong tay, lạnh giọng quát: "Và nó, tiểu tử thối xen vào việc của người khác." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, ở không đi gây sự, một bang ngu xuẩn. Lần này, chung quanh tất cả du khách đều đem lực chú ý tập trung đến hắn, hắn lôi kéo cái này tên nhỏ con cùng cái kia lộ ra đào trên thân người, mấy cái khác đồng bọn thấy thế cũng đứng ở sáng đào thân người về sau, mà các du khách chỉ là ở bên xem, cứ việc bàn luận xôn xao, nhưng không có một người có đứng ra hỗ trợ ý tứ. Diệp Trạch Minh chính thầm than không may, lúc này phụ cận nhà hàng lao bản đội vàng ra hòa giải, đem tên trộm kia từ Diệp Trạch Minh trong tay túm ra, khuyên đủ: được rồi, đưa di động trả lại hắn, đi nhanh lên đi." Nghe vậy, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận, nhưng đám này tặc nhìn một chút chúng quanh người xem náo nhiệt, tựa hồ cảm thấy mình người đông thế mạnh, mà Diệp Trạch Minh thế đơn lực cô, thế là khí diễm phách lối nói: "Lão tử hôm nay liền muốn đánh vừa đưa ra đầu chim, để ngươi biết mảnh đất này lão tử quản, coi như ngươi là rồng cũng cho ta quật lại, coi như ngươi là hổ cũng cho ta nằm sấp." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, nhún vai biểu thị mình nhận mệnh, kia béo hán tử nâng đao liền hướng Diệp Trạch Minh đâm tới, Diệp Trạch Minh bắt hắn lại tay cầm đao cổ tay, một cái tay khác đặt tại tay hắn cổ tay, đem hắn tay xoay đến phía sau, sau đó nhấc chân đá vào hắn trên mông. Bị đá mập mạp này lảo đảo lấy hướng về phía trước đụng ra ngoài, ngã tại hắn đồng bọn trên thân. Bịch! Một tiếng, một đám người té thành một cục, bò dậy như ong vỡ tổ trưởng. Diệp Trạch Minh kéo lại cái kia trộm tiểu một tuyết điện thoại di động nam tử, hướng hắn đưa tay ra, nam tử kia lung tung đưa di động kín đáo đưa cho Diệp Trạch Minh liền quay người đi theo đám người kia cùng rời đi. Lập tức Diệp Trạch Minh đưa di động đặt ở kiểu một tuyết trong tay, lúc này tiểu nha đầu này còn tại quên cả trời đất ăn đậu ra ở bên xem náo nhiệt, Diệp Trạch Minh thế là tức giận nói: "Điện thoại di động của ngươi, nữ sĩ." Tiểu Mộc Tuyết cô nàng này quay hàm thật nhanh nhai lấy trong miệng đậu ra, thần thái kia có chút giống chỉ hamster, vô cùng khả ái. Nàng sững sờ đưa thay sờ sờ mình túi áo, hiếu kỳ nói: "Lúc nào bị trộm đi?" "Ta ơn nha." Diệp Trạch Minh lần thứ nhất phát hiện Tiểu Mộc Tuyết còn có thiên nhiên ngốc thuộc tính, bất quá dạng này Tiểu Mộc Tuyết cũng rất đáng yêu, nhưng bây giờ hắn còn đối chung quanh những người xem náo nhiệt kia nhóm có chút tức giận, bởi vậy tiếp tục làm bộ không biết Tiểu Mộc Tuyết, cười nói: "Anh quốc chính trị gia SMO. Bách Khắc nói qua, ta ác thịnh hành duy nhất điều kiện chính là thiện lương người trầm mặc, lần sau phải cẩn thận một chút nha." Tiểu Mộc Tuyết tâm hữu linh tê cười một tiếng, cầm Diệp Trạch Minh tay, thâm tình nói: "Kìa, ta có thể hay không mời người cái này không có trầm mặc người tốt ăn một bữa cơm đâu? Coi như cảm tạ ngươi. Sao có thể để ngươi mời khách? Ta đến mời khách đi." Diệp Trạch Minh cười nói, thế là cùng Tiểu Mộc Tuyết thân thân nhiệt nhiệt kéo cánh tay cùng rời đi. Một bên người qua đường nhao nhao sợ ngây người, đấm ngực dậm chân hối hận vừa rồi không có xuất thủ. Đây chính là dạy bảo người ta người tốt có hảo báo, đúng không? Diệp Trạch Minh cười nói, Tiểu Mộc Tuyết cũng nhăn lại cái mũi cười làm cái mặt ủy, dùng chóp mũi nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Trạch Minh cái mũi, ôm cánh tay của hắn thật chặt cùng hắn dính tại cùng một chỗ. "Kia, đợi chút nữa đi đâu?" Diệp Trạch Minh ôm Kiều Mộc Tuyết eo cười nói, mà Kiều Mộc Tuyết thì là dáng vẻ thức tha mềm mại đi thẳng về phía trước, một bên trầm ngâm cười nói: "Chúng ta..." đi mướn phòng có được hay không? Ta đều chưa thấy qua mướn phòng là dạng gì đâu. Chương 559, sát thủ 47 giao dịch ở, đây chính là trong truyền thuyết đi bên ngoài mướn phòng a. Tiêu Mộ Tuyết hiếu kỳ đánh giá trong phòng trang trí, cười mỉm lẩm bẩm, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Mà Diệp Trạch Minh cũng cùng Tiêu Mộ Tuyết cùng một chỗ trong phòng đánh giá chung quanh, thấy thế Tiêu Mộ Tuyết nhịn không được ngạc nhiên nói, "Tiểu Diệp, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngươi cũng là lần thứ nhất mướn phòng sao?" Diệp Trạch Minh cười khổ nói, "Không phải lần đầu tiên ra thuê phòng, nhưng đúng là lần thứ nhất cùng nữ hài ra mướn phòng. Bởi vì phía ngoài gian phòng không phải như vậy an toàn, nhất là đôn hoàng khách sạn loại này tương đối quán rượu sang trọng." Nói, Diệp Trạch Minh mở ra phía trên miệng thông gió, sau đó từ phía trên lấy ra một cái lỗ kim camera, trong phòng khắp nơi lục soát một phen về sau, Diệp Trạch Minh đem bốn cái camera để lên bàn. "Ông trời của ta, làm sao nhiều như vậy a? Làm sao ngươi biết nơi này sẽ có camera?" Tiêu Mộc Tuyết có chút khó có thể tin mà hỏi, núp ở Diệp Trạch Minh sau lưng, tựa hồ sợ những cái kia camera sẽ cắn nàng giống như. "Thứ nhất, ta là đặc công, phản truy tung cũng coi là ta tương đối am hiểu, thứ hai, vừa rồi cái kia tủ viên biểu lộ rõ ràng không đối, ta đoán chừng hắn cùng những cái kia xử lý màn ảnh nhỏ trang ép người thông đồng qua, đụng phải tương đối xinh đẹp nữ hài liền đem bọn hắn an bài đến có camera trong phòng, hắn tốt thu thủ nhập thêm. Chờ xem, ta cam đoan cảnh sát về sau sẽ đem nơi này lật cái út sấp." Nhưng là Tiêu Mộc Tuyết một thanh nhảy tới Diệp Trạch Minh trong ngực, dán tại trên cổ của hắn cười nói, "Tốt, không nói những cái kia mất hứng sự tình, chúng ta tới làm vui vẻ sự tình có được hay không? Ta biết ngươi lần trước cùng tỷ tỷ làm nha, còn giống như rất tận hứng dáng vẻ, ta mặc kệ, ta cũng muốn giống tỷ tỷ như thế." Diệp Trạch Minh nhíu mày, lung túng cười nói, "Ê, nguyên lai ngươi phát hiện a?" Tiêu Mộc Tuyết nghịch ngợm cười nói, "Đó là đương nhiên, tỷ tỷ trên mặt kia hạnh phúc bộ dáng, luận ai cũng sẽ nhìn ra tới a." "Tốt a, vậy chúng ta đi tắm trước đi." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, một cái ôm công chúa đem Tiểu Mộc Tuyết bế lên. "Cái kia, các mê ra đều dọn dẹp sạch sẽ sao?" Tiểu Mộc Tuyết do dự mà hỏi, ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ. "Đương nhiên, ta có thể để cho người khác nhìn lén nhà ta bảo bối Mộc Tuyết a." Diệp Trạch Minh cười nói. Thận trọng ôm Tiểu Mộc Tuyết đi tới trong phòng tắm, hai người cởi áo nối dây lưng, tại suối phun hạ ôm ở cùng một chỗ. Tiểu Mộc Tuyết giúp vào Diệp Trạch Minh trong ngực, mặc cho dòng nước từ trên thân chảy xuống, hai người đều tẩy rất tùy ý, chỉ là vội vàng đem trên thân bôi qua sữa tắm sông sạch sẽ, sau đó mặc vào áo choàng tắm đi vào trên giường. "Rất mỹ vị dáng vẻ, ta có thể bắt đầu ăn sao rồi?" Diệp Trạch Minh cười nói, hướng nằm ở trên giường Tiểu Mộ Tuyết bò qua, giơ hai tay lên làm bộ gầm thét lên, sắc lang đến lạc. Nhưng tiểu nha đầu cười khổ bưng kín ngực, nâng lên hai chân giẫm tại Diệp Trạch Minh trên mặt, ngăn cản hắn tới gần, chán ghét. "Đừng có dùng bị ở như vậy biểu lộ nhìn xem người ta a, đều không giống ta tiểu Diệp." "Biết biết." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy nhẹ nhàng bưng lấy tiểu Kiều bên mặt, hôn lên. "Ừm." Tiểu Mộ Tuyết nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, thuận thế nằm trên giường hạ. Cười mỉm hướng Diệp Trạch Minh mở ra ôm ấp, Diệp Trạch Minh tại cổ nàng bên trên hôn nhẹ. Nhưng lúc này Tiểu Mộ Tuyết đưa tay cầm lên điều khiển từ xa. "Làm gì? Yêu yêu lúc thế mà còn xem TV?" Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộ Tuyết bộ ngực nhẹ xoa hỏi. "Ừm. Nghe nói tân quán trên TV đều có người thành niên kênh, nhìn xem có phải thật vậy hay không nha." Tiểu Mộ Tuyết khẽ cười nói, tựa ở Diệp Trạch Minh trong ngực mở ra TV. "Không có khả năng, kia là nước ngoài nhà khách, mà lại những cái kia TV là thu lệ phí. Trước đó ta có lần đi Mexico thời điểm phát hiện, bất quá ta không thấy chính là..." Lá Trạch nói rõ, vội vàng bổ sung một câu cuối cùng. "Ừm. Thật sao?" Tiểu Mộc Tuyết có vẻ hơi không yên lòng xem TV nói, cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút không cao hứng, ôm Tiểu Mộc Tuyết xinh đẹp chân đưa nàng cả người đều nắm ở trong ngực, khiển trách, "Uy, là ngươi đề nghị mở ra phòng a?" Nhưng Tiểu Mộc Tuyết vẫn lộ ra không quan tâm, Diệp Trạch Minh thế là ngẩng đầu nhìn TV, lúc này ngay tại thả một bộ phim, bất chi bất giác Diệp Trạch Minh cũng bị trong điện ảnh tình tiết hấp dẫn. Thế là, hai người cứ như vậy ngồi ở trên giường nhìn gần 2 giờ TV. Đưa phim hoàn tất lúc, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một hơi, cảm thán nói, "Cái này phim thật sự là quá." Tiểu Mộc Tuyết nhíu mày hung tợn nói, tiếp lấy phàn nàn, "A, thế mà đã hơn 5 giờ, đều do bộ này nát phiến, làm sao bây giờ? Chúng ta còn cái gì đều không có làm đâu, Tiểu Diệp, ngươi còn không biết xấu hổ nói a? Đều là ngươi, nhất định phải nhìn cái gì TV?" Diệp Trạch Minh tức giận nói. Tiểu Mộc Tuyết lập tức bĩu môi ra mặt mũi tràn đầy bị khuất, yếu ớt nói, "Là cái này phim quá kém nha." Diệp Trạch Minh thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, tại Tiểu Mộc Tuyết trên đầu đút đút, cười nói, "Được rồi, đây chính là nhà ta Mộc Tuyết phong cách nha. Đần độn, thật đáng yêu." Mặc quần áo chuẩn bị trở về nhà a. Nhưng Tiểu Mộc Tuyết còn có vẻ hơi không cam tâm, đem mặt chôn ở Diệp Trạch Minh ngực. Lá Trạch rõ ràng đến có chút bất đắc dĩ, thế là nâng lên Tiểu Mộc Tuyết cái cằm, tại môi nàng ấn xuống thật sâu một hôn, môi lưỡi quấn dao, thật lâu mới tách ra. Dù sao mướn phòng quá trình cơ bản đều thể nghiệm qua, tiếp xuống chúng ta không phải thường xuyên trong nhà làm sao? Nếu mà muốn về nhà cũng có thể làm a, ngươi nếu mà muốn, buổi tối hôm nay. Diệp Trạch Minh luốt luốt Tiểu Mộc Tuyết đầu an ủi. Tiểu Nhi Tử nghe vậy lúc này mới cười vui vẻ, nhẹ gật đầu. Hai người lúc về đến nhà vừa vặn ăn cơm. Mà sau bữa ăn không bao lâu, Diệp Trạch Minh liền nhận được khối lập phương ca tiểu đội điều tra kết quả. Diệp Trạch Minh tại thư phòng ngồi xuống, cầm lên vòng thần ruộng chính tông trên tay đoạt tới cái kia thanh bảy đời thôn chính, yêu đao chạm viêm, hỏi, "Thế nào, có kết quả sao?" Thanh này chạm viêm cùng đoạn thủy tạo hình cơ hồ giống nhau như lúc, như sóng biển lưỡi đao cùng thon dài duyên dáng thân đao, chỉ là cán đao càng thêm cổ phác, mà lại trên thân đao nổi lên đao quang là huyết hồng sắc, cho người ta một loại chẳng lành cảm giác. "Báo cáo, lĩnh đội, chúng ta đã điều tra tới trong một tháng có thể là tập kích khủng bố sự kiện, nhưng trong đó đại đa số là lấy tập kích khủng bố vì mánh lưới đơn thuần án mưu sát, phần lớn là một ít bản án, nghiêm trọng nhất cùng một chỗ là một thanh thiếu niên vì gây nên người khác chú ý mà trong trường học bắn chết 12 tên học sinh. Khối lập phương cả Trương Dương báo cáo. Như vậy sao? Nhìn cái này lên tập kích khủng bố còn không có phát sinh. Diệp Trạch Minh mạnh ngữ, tiếp lấy nói ra, tóm lại ta đã tìm hiểu tình huống. Ba người các ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, đến tiếp sau sự kiện ta sẽ để cho những đặc công khác chú ý. Tạm thời chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, việc này phát sinh kỳ thật cũng không quan hệ, bọn hắn chỉ cần thuận sự kiện này tiếp tục điều tra đi là được, mà không phát sinh càng tốt hơn, bọn hắn có thể tại tập kích khủng bố phát sinh thời điểm triển khai hành động. Chỉ cần có thể đem những này phần tử khủng bố bên trong nhân vật dẫn đầu bắt lấy, hắn nói không chừng là có thể đem cùng nghị hội liên thủ căn cứ tổ chức hoặc là cái nào đó quốc gia cho bắt tới. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, nói không chừng đám này phần tử khủng bố chỉ là bị thôi miên xem như khôi lỗi mà thôi. Chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh xin nhờ nước Mỹ bên kia các cao tầng nhìn chằm chằm nơi đó nhiệm vụ, liền tới đến trong phòng khách bồi bốn cái bọn nha đầu tâm sự. Lúc này Tiểu Mộ Tuyết còn tại phàn nàn buổi chiều nàng cùng Diệp Trạch Minh nhìn thấy nát phiến. Diệp Trạch Minh vừa gia nhập các nàng không bao lâu, lão Mạc liền tự tiện nói ra, tiên sinh, bốn mắt muội hy vọng cùng ngươi trò chuyện. Bốn mắt muội? Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn xem bốn cái nha đầu trên mặt thoáng hiện cảnh giác thần sắc, đội vàng nói, là sát thủ 47 cái kia hacker bạn nợ. Là sát thủ 47 muốn tìm ta đi. Kết nối đi. Rất nhanh, sát thủ 47 thanh âm liền từ âm hưởng bên trong vang lên, ngươi hậu thiên có rảnh không? Thế nào, muốn đánh nhau sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, tiếp lấy thở dài, nhàn nhạt nói, khai môn kiến sơn nói đi, đừng vòng vo, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng lai lịch của đối phương. Thử, tốt. Sát thủ 47 nói, dùng một loại mang theo nhàn nhạt mỉa mai giọng nói, mấy ngày nay ta nhận được tin tức, có cái thế giới đỉnh tiêm sát thủ muốn ám sát ta biết hai người, mà ngày đó ta có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài. Cho nên, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn xem ngươi có hay không năng lực cùng ta như vậy thế giới đỉnh tiêm sát thủ đối kháng đi. Muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng thôi, nhìn không ra ngươi vẫn là cái ngạo kiểu hệ nam nhân a. Diệp Trạch Minh có chút tức giận nói. Nhưng sát thủ 47 không phủ nhận cũng không phản bác, nói thẳng nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, hậu tiên. Cụ thể địa chỉ chốc lát nữa ta sẽ để cho bốn mắt muội phát cho ngươi quản gia, cứ như vậy. Lần trước sự kiện bên trong, sát thủ 47 cũng coi là giúp hắn không nhỏ bận điệu, không chỉ có giải quyết một nghị hội đặc công, còn đem Phổ Ennis tổn thương không nhẹ, mặc dù khi đó Phổ Ennis đã tại cùng Diệp Trạch Minh chiến đấu bên trong bị thương. Diệp Trạch Minh không thích nợ ơn người khác, nhất là không muốn thiếu sát thủ 47 ân tình, dù sao hắn cùng sát thủ 47 quan hệ không giống cùng trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người như thế từng có hợp tác. Mà lại, đem người tình trả sạch, bọn hắn tại sao cùng trong quyết đấu mới có thể toàn lực ứng phó. Bất quá, để sát thủ 47 tự mình tìm tới hắn sát thủ, chắc hẳn tới đúng là cái rất lợi hại sát thủ, vừa bạn cầm lần này khi cùng sát thủ 47 quyết đấu làm nóng người tốt. Mà lại chỉ cần quá khứ một ngày thời gian, sẽ không có ảnh hưởng gì. Ban đêm lúc, Tiêu Mộc Tuyết quả nhiên lặng lẽ chạy tới Diệp Trạch Minh trong phòng, bất quá cũng không phải tới làm chuyện xấu, mà là vẻ mặt cầu xin phàn nàn nói, Tiểu Diệp, ta đến đại di mụ. Phúc! Diệp Trạch Minh nhịn không được cười phun ra, nhưng Tiêu Mộc Tuyết lại là vì thế rất giận buồn bực. Đại di mụ trong lúc đó nữ hài tính tình đều thật không tốt, Diệp Trạch Minh dễ dụ tốt khuyên, mới rốt cục đem Tiểu Mộc Tuyết hỏa khí tới tắt, tốt xấu là trước dô đến Tiểu Mộc Tuyết đi ngủ. Đón lấy, Diệp Trạch Minh liền tới đến Lý Thi Vận trước của phòng, trượt đi vào. Ngày mai đi hẹn họ a. Diệp Trạch Minh tại Lý Thi Vận bên người ngồi xuống, ôm eo nhỏ của nàng cười nói. Chương 560, sát thủ lừa lừa, ngươi tên bại hoại này, tính ngươi không có khiến ta thất vọng. Nghe được Diệp Trạch Minh về sau, Lý Thi Vận nhìn thở dài một hơi, ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, dính tại trên người hắn, vui vẻ cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tại Lý Thi Vận mái tóc đen nhánh bên trên nhẹ vỗ về, hỏi. Cái gì không có để ngươi thất vọng? Ngươi bồi ba người các nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta đây. Lý Thi Vận ôn nhu cười nói, bất quá Thi Vận tỷ nói ta rất dễ dàng ăn dấm, dạng này sẽ để cho nam nhân ghét bỏ, cho nên để cho ta không nên gấp gáp, tin tưởng ngươi liền tốt. Bốn người các ngươi, Phèn Nhi có phải hay không hướng các ngươi bốn người đều truyền thụ tâm đắc a? Diệp Trạch Minh cười khổ hỏi. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, nàng nói Tiểu Mộ Tuyết Thiên chân khả ái thật là tốt, nhưng nếu như quá mức liền sẽ lộ ra không hiểu chuyện, cần ngẫu nhiên đã thành thủ, đường tĩnh gì a? Tựa hồ là nói nàng quá nuông chiều ngươi. Cần phải có điểm chủ gặp mới có thể để cho ngươi càng thêm chú ý nàng, Tiểu Mộc mưa nha đầu kia, chỉ là để nàng ở trước mặt ngươi càng bông ra một chút, ta nha. Chính là như vậy. Nữ nhân này thực sự là. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, bất quá không thể phủ nhận là đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người sát thực so trước kia càng có mị lực. Bốn người các ngươi. Đây là muốn triệt để cho ta cho các ngươi điên cùng sao. Diệp Trạch Minh đem Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ sau gáy nàng cười nói, ngày mai muốn đi chơi chỗ nào? Tây Ban Nha phong tình đường phố, công viên trò chơi, vẫn là công viên trò chơi đi. Ta chưa từng có cùng ngươi đi qua công viên trò chơi đâu. Lý Thi Vận thở dài, cười nói. Diệp Trạch Minh bóp bóp cái mũi của nàng, cười nói, yên tâm. Thời gian còn dài mà. Chúng ta khẳng định có thể đem đời này có thể thể nghiệm đều thể nghiệm một lần, ta cam đoan với ngươi. Mặc kệ là tài lực hay là nhân lực ta đều tin tưởng ta có thể làm được. Ừm. Ta tin tưởng ngươi. Lý Thi Vận ôn nhu cười nói, lúc này nàng đột nhiên trở nên có chút giống Tiểu Mộc Mưa. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mình nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, theo bản năng đem mặt đưa tới, Lý Thi Vận vừa mới đem mặt nâng lên, Diệp Trạch Minh liền hôn lên nàng ngọt đôi môi. Ôn Nhu trêu chọc cùng thâm tình quân dao, một hồi lâu hai người mới tách ra. "Buổi tối hôm nay, liền ở tại ta chỗ này đi." Lý Thi Vận khẽ cắn môi dưới, dịu dàng cười nói. Diệp Trạch Minh còn là lần đầu tiên kiến thức Lý Thi Vận cái này Ôn Nhu ngọt ngào một mặt, bởi vậy nhịn không được nết miệng cười, cầu còn không được a. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận tại trong sân chơi chơi ròng rã cho tới trưa, giữa trưa lúc tại công viên trò chơi chủ đề trong nhà hàng ăn cơm. Tới vẫn là trước đó mới khai trương Disney nhạc viên, chỉ là lần này bọn hắn chọn là cô bé lọ lem chủ đề nhà hàng. Trong phòng vẽ lấy hoàng cung bối cảnh, cô bé lọ lem ngay tại rời đi, một con giày thủy tinh rơi vào trên bậc thang. Ta trước kia vẫn cho là nơi này là tiểu hài tử tới địa phương, không nghĩ tới rất không tệ nha. Mặc dù người vương tử kia có chút đần độn chính là. Lý Thi Vận nâng cầm lên, cười mỉm đánh giá chủ đề nhà hàng bối cảnh. Nàng nhìn một chút Diệp Trạch Minh, phát hiện trên mặt hắn ý cười, nhịn không được đỏ hửng mặt, cười nói, làm gì a? Nhìn như vậy người ta. Ta đang hồi tưởng ngày hôm qua cái mỹ diệu một đêm. Diệp Trạch Minh buồn cười đạo, tiếp lấy núi bay, vậy ngươi trong ấn tượng vương tử hẳn là dạng gì đâu? Ta tốt, học tập một chút. Lý Thi Vận thâm tình nhìn xem Diệp Trạch Minh cười, ta trong ấn tượng vương tử nha, hẳn là mặc tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng, dũng cảm quả quyết, thân thủ nhanh nhẹn, tướng mạo ngược lại không cần rất đẹp trai, cái đầu tốt nhất tại trường một thứ 8. Cùng Lý Thi Vận tại công viên trò chơi vượt qua khó quên sau một ngày, ngày kế tiếp Diệp Trạch Minh liền tới đến Đông Chu Thị, sát thủ 47 cho địa chỉ. Hắn muốn bảo vệ đối tượng trên thực tế là ba cái, hai cái tiểu nữ hải cùng một nữ nhân, mà lại Diệp Trạch Minh cơ hồ là lập tức hiểu, hai cái này nữ hải chính là sát thủ 47 muội muội, mà ở trong đó là sát thủ 47 nhà. Còn một nữ nhân khác, ừm, ngươi là kính mắt muội. Diệp Trạch Minh nhìn một chút cái kia tóc vàng nữ hải hỏi, cô bé này cũng là con lai, tóc vàng tựa hồ là trời sinh, nhưng con ngươi là màu đâu, mặt trứng nông cùng duyên dáng ngũ quan tương đương xinh đẹp, mặc dù thoa rất đỏ tươi son môi, nhưng lại để nàng xem ra càng thêm kinh diễm. Về phần sát thủ 47 kia hai cái muội muội, Diệp Trạch Minh ấn tượng chỉ có một cái, tiểu quỷ. Dáng người ngược lại là còn tốt, dù sao thiên triều nữ hải phần lớn đều tương đối bình thường, một cái giữ lại đủ tóc cắt ngang trán cùng lưng tóc dài, một cái khác thì là giữ lại bên cạnh phân tóc ngắn, hình dạng thanh tú thuần chân, trên thân lộ ra một cỗ nồng đậm ngây thơ. Không sai, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi chân nhân, không thể không nói ngươi thật sự là quá lợi hại. Không có người so ta hiểu rõ hơn 47, chưa hề, đương nhiên ta nói là trừ ngươi bên ngoài, chưa hề liền không ai từ trên tay hắn sống sót. Cho nên ngươi đại khái. Bốn mắt muội cầm Diệp Trạch Minh trên tay hạ lung lay, liễu lo không ngừng lại nhải, nói chuyện liền không có xong. Được rồi, ta đã biết. Diệp Trạch Minh nhíu mày đánh gãy nàng, tiếp theo tại trên ghế salon ngồi xuống, không ngại, ba người các ngươi hôm nay liền ở lại nhà đi. Chuyện trọng yếu hơn nữa, đẩy lên ngày mai cũng không sao chứ. Lúc này, sát thủ 47 hai cái muội muội đi tới lá trạch bên ngoài trước, Hiếu Kỳ nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi, ngươi chính là ca ca mời người hộ vệ kia? Nhìn giống như không có gì đặc biệt nha. Các ngươi vận khí rất không tệ, cơ hồ tất cả cùng ta nói qua câu nói này người đều chết rồi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp lấy nhìn xem kia hai cái tiểu nha đầu, hỏi, đúng rồi, các ngươi biết ca ca của các ngươi bí mật sao? Ngươi nói là hắn là sát thủ sự tình. Tóc ngắn nữ hài mím chặt bờ môi hỏi, ừm, biết, bất quá là trước một hồi mới biết, nói thật, vẫn còn có chút bất an. Bất quá ca ca nói hắn giết đều là người đang chết. Ừ, hắn nói như vậy. Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú mà hỏi, nhưng cũng không có đâm thủng lời nói này, dù sao bọn hắn quan điểm khác biệt, sát thủ 47 ác tức trạng khái niệm quá nghiêm trọng, đối với hắn mà nói những người kia sát thực đều đang chết. Bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định thay cái chủ đề, hắn nhìn xem cái này hai tiểu nha đầu hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Hỏi người khác danh tự trước chí ít báo lên mình danh tự a. Kia tóc dài nữ hài ôm cánh tay, khí thế khinh người mà nói, ta công việc tính chất tương đối là thủ, không thể báo danh chữ, bất quá các ngươi có thể gọi ta Ách Bích ca. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tập trung vào cái này tóc dài nữ hài, không nói kỳ thật ta cũng biết ta, tỷ tỷ gọi Diệp Quân Mực, muội muội gọi Diệp Quân nói. Ai? Là ca ca nói cho người sao? Muội muội hiếu kỳ nói, mà tỷ tỷ nghe vậy thì là biểu lộ hơi chậm, Ách Bích ca. Nguyên lai ngươi chính là Ách Bích ca. Ta từ ca ca cùng Elena đối thoại đã nghe qua cái tên này. Đã ngươi tới bảo hộ chúng ta, nhìn ngươi hẳn là ca ca bằng hữu. Diệp Trạch Minh cười nhạo nói, vừa vặn tương phản, ta cùng hắn là từ đối đầu. Bất quá hơi có chút sự tình thiếu hắn người tình, cho nên lần này đem người tình trả hết nợ về sau, ta cùng hắn liền muốn quyết một trận thắng thua. Hừ, ta mới không sợ đâu. Ca ca nói qua hắn là trên đời sát thủ ưu tú nhất. Diệp Quân nói mặt mũi tràn đầy địch ý mà nói, vậy hắn có hay không nói cho các ngươi biết ta là trên đời ưu tú nhất là công? Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, được rồi, địch ý đừng như vậy nặng. Hôm nay ta là tới bảo hộ các ngươi, phối hợp một chút, quan hệ này đến chính các ngươi tính mệnh. Bất quá cái này hai tiểu nha đầu vẫn là đối với hắn ôm lấy rất đậm địch ý, ôm trong ngực vằn hổ mèo đến trong phòng đi. Như vậy, cùng ta nói một chút lần này tới sát thủ là tình huống như thế nào đi. Diệp Trạch Minh nhìn một chút bốn mắt muội hỏi, a nha, đúng. Bốn mắt muội nói, ôm lấy laptop nói, lần này tới sát thủ danh hiệu gọi rắn hổ mang, là trước mắt trên thế giới có danh khí nhất sát thủ, chú ý ta nói chính là có danh khí nhất mà không phải lợi hại nhất. Chân lý người tổ chức mặc dù là trên thế giới sát thủ ưu tú nhất tổ chức, nhưng bọn hắn luôn luôn đều hết sức giấu giếm mình tồn tại, không giống rắn hổ mang như thế, lấy các loại thủ pháp đến khoe khoang mình săn giết con mồi. Đương nhiên, rắn hổ mang thực lực là không thể nghi ngờ. Từ quá khứ hắn bản án xem ra, hắn tinh thông tại dùng độc, đánh lén, chém giết thuật cùng các loại vũ khí. Diệp Trạch Minh giơ tay lên đánh gãy nàng, ta không phải hỏi những này, ta là muốn hỏi sát thủ 47 vì cái gì chọc phải hắn.
Nha,
cái này a. Kính mắt muội như mày, trừng to mắt nói, ngươi cũng nghe đến, hắn là trên thế giới nổi danh nhất sát thủ, mà 47 hắn.
Ân.
Phong cách một mực tương đối cao điều. Tỷ như giết sạch nguyên một thuyền người lại đem thuyền nổ nát, hoặc là đem trong yến hội thượng tầng danh lưu toàn bộ giết sạch. Không thể không thừa nhận sát thực rất kiêu ngạo. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bốn mắt muội cười khan một chút, tiếp lấy nói ra, cho nên sát thủ 47 tại sát thủ giới danh khí càng ngày càng cao, khi hắn trở thành chân lý người tổ chức mạnh nhất sát thủ về sau, danh tiếng của hắn thậm chí vượt qua rắn hổ mang, cho nên Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy hắn vì cái gì không mình đối phó?
Ừm.
Hắn báo thù đã đến một bước cuối cùng, mặc dù hôm nay không phải cơ hội cuối cùng, nhưng ta nghĩ, vì báo thù chuẩn bị hơn một năm hắn, khả năng đã đợi đã không kịp đi. Kính mắt muội do dự nói, bất quá hắn hẳn là rất tin tưởng năng lực của ngươi, cho nên mới đem mình trọng yếu nhất người nhà giao cho ngươi bảo hộ. Ngươi định làm như thế nào?
Ta.
Diệp Trạch Minh nết miệng cười, tóm lại ta đã minh bạch tình huống, như vậy.
Uy, tiểu nha đầu nhóm, ra ngoài dạo phố đi.
Muốn mua gì tùy tiện cầm, ta mời khách. Thuận tiện mang ta đi nếm thử các ngươi cái này đặc sắc đồ ăn. Nói, Diệp Trạch Minh chỉ vào bốn mắt muội nói, đừng lo lắng, ngươi cũng muốn cùng theo đi, nhanh đi thay quần áo khác chuẩn bị một chút ta. Bốn mắt muội nhìn đều sắp tức giận nổ, nàng hạ giọng cả giận nói, ngươi dạng này quá không phụ trách nhiệm đi. Bởi vì là địch nhân thân nhân cho nên cũng không chút nào để ý sao? 47 hắn tin tưởng ngươi cho nên mới nhờ ngươi.
Ngươi sao có thể?
Ngậm miệng, chiếu ta nói làm. Diệp Trạch Minh không nhịn được đánh gãy nàng, hắn căn bản cũng không có xin nhờ ta có được hay không. Ngươi cũng không nghe thấy lúc ấy hắn bộ kia ngạo kiểu ngữ khí. Lại nói, ta dù sao cũng là kẻ lừa gạt mạnh nhất đặc công, làm sao có thể để một sát thủ lau mặt mũi?
Yên tâm đi,
ta tự có tính toán. Chương 561, hai hiệp xem như vì đỉnh tiêm thời điểm, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đối có ít người tới nói là tính mệnh, tỉ như Diệp Trạch Minh, mà đối có ít người tới nói thì là mặt mũi, tỉ như rắn hổ mang. Vì mặt mũi một chuyện liền cùng sát thủ 47 kéo vỡ mặt, rất hiển nhiên rắn hổ mang tâm lý tố chất không cao, dạng này Diệp Trạch Minh liền có thể tìm tới chính xác mồi, đem con rắn này cho câu ra.
Yên tâm, bất quá là chỉ nho nhỏ rắn hổ mang, động động ngón tay liền làm xong, chúng ta nên làm gì liền làm gì, nên ăn một chút nên uống một chút, dạo chơi cửa hàng mua chút đồ vật, hôm nay cũng là vui sướng một ngày.
Diệp Trạch Minh vô Diệp Quân giảng hòa Diệp Quân chớ bả vai cười nói, bốn mắt muội, đồ vật cầm chắc không?
Chuẩn bị lên đường đi.
Đối với rắn hổ mang dạng này ái mộ hư vinh sát thủ tới nói, nhìn thấy con mồi của mình bởi vì bị hắn đuổi bắt mà trở nên chú ý cẩn thận mà không dám ra ngoài không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ, bởi vậy Diệp Trạch Minh đi ngược lại con đường cũ, làm bộ rắn hổ mang chỉ là cái tam lưu sát thủ, sau đó tại xóm nhưng lúc làm bộ rất qua loa, dẫn tới rắn hổ mang tùy tiện xuất thủ, hắn liền có thể thuận thế đem rắn hổ mang làm xong. Chớ cùng chúng ta dùng như thế thân mật ngôn ngữ tay chân cùng ngữ khí có được hay không?
Thật buồn nôn.
Diệp Quân chớ hiểm ác trường Diệp Trạch Minh một chút, tựa hồ đang nhìn biến thái giống như. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, uy, ta làm cái gì?
Để ngươi như thế phản cảm ta.
Kỳ thật khác cũng không tệ, cảm giác hẳn là một cái người tốt, mà lại chúng ta vẫn là cùng họ, nhưng người nào để ngươi cùng ca ca là đối thủ một mất một còn đâu?
Diệp Quân nói hừ lạnh một tiếng, làm cái mặt quỷ nói.
Mà Diệp Quân chớ cũng là tức giận nói, đúng đấy, ngươi lại chân tay lòng nóng, ta liền nói cho ca ca, để hắn xử lý ngươi.
Hắn nhưng là trên thế giới nhất.
Nhưng nói đến đây, Diệp Quân chớ chỉ cảm thấy một trận hàn khí từ phía sau truyền đến, lông tơ đều đứng lên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ tựa như dạ thú tràn đầy sát khí.
Ồ,
có ý tứ, giết được liền cứ việc để hắn tới đi.
Nói, Diệp Trạch Minh đưa tay đè xuống hai nha đầu này đầu, cắn răng cười nói, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh, ta giết người cùng ngươi ca ca so ra sẽ không thiếu nhiều ít, cho nên.
Nhưng mà, một trận khóc thút thít âm thanh đánh gãy Diệp Trạch Minh, Diệp Quân nói bị Diệp Trạch Minh dọa đến khóc lên, mà Diệp Quân chớ cũng là trong mắt rưng rưng mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ, che chở muội muội của mình tựa hồ sợ Diệp Trạch Minh động thủ giống như.
A, đừng khóc ca, ta chính là dọa các ngươi một chút để các ngươi nghe lời mà thôi, không cần sợ đến như vậy à.
Diệp Trạch Minh khí thế lập tức trì trệ, vội vàng dụ dỗ nói, tốt,
đừng khóc,
thúc thúc cho các ngươi mua đường ăn có được hay không?
Thế là, 20 phút sau, hai cái tiểu nha đầu hô hào ô mai vị kẹo que, trên đường vui vẻ tản bộ.
Diệp Trạch Minh thì là cùng bốn mắt muội theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ.
Rõ ràng chính là cái hảo hảo tiên sinh nha.
Bốn mắt muội ở bên cười khổ nói, còn có
thể hay không muốn đột nhiên làm ra như vậy một bộ kinh khủng biểu lộ a, dọa chết người.
47 cũng là dạng này, luôn đột nhiên liền làm ra loại vẻ mặt này tới.
Không có cách nào a, ta thụ nhất không được tiểu la lị khóc, làm cho ta đầu góc đều loạn.
Diệp Trạch Minh nét miệng nói,
lại nói cái này hai nha đầu mấy tuổi đâu?
Thế mà thật đúng là có thể sử dụng kẹo que cho dỗ dành.
Quân chớ đã 19 tuổi a, Quân nói cũng có 18 tuổi.
Bốn mắt muội cười tủm tỉm mà nói,
thật hay giả?
Ta còn tưởng rằng nhiều lắm là 16 tuổi đâu.
Diệp Trạch Minh kinh ngạc nói,
hai nha đầu này lúc đầu dáng dấp liền rất non,
khí chất cũng rất ngây thơ, lại thêm cái đầu lại thấp, muội muội đại khái mới 1m5 ấy, mà tỷ tỷ cũng bất quá là vừa vặn tiến đến 1m6, thay đổi học sinh cấp 3 chế phục tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, thế mà đã lên đại học.
Bốn mắt muội ở bên vui vẻ cười nói, đúng không?
Ta cũng cảm thấy như vậy, đại khái là bị 47 bảo hộ quá tốt đi.
Lại nói ngươi không cần cùng các nàng tới gần một chút sao?
Không cần, kia hai cái nha đầu cũng không quá ưa thích ta,
lại nói cũng không cần thiết. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, ta đã tha thứ ngươi nha. Diệp Quân Chớ đột nhiên quay đầu lung lay trong tay kẹo que, nể mặt nó. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, thật sao? Bất quá cũng không cần, dù sao tới khẳng định là cái tam lưu sát thủ, đoán chừng nhìn thấy ta liền bị dọa đến không dám đi ra. Xin tha thứ ta không kiêm tốn, nhưng danh hảo của ta làm việc giới bên trong kỳ thật rất vang lên. Phi, xú Mỹ. Diệp Quân nói quay đầu làm cái mặt quỷ, liền cùng nàng tỷ tỷ đi tới một cái quầy ăn vặt bên trên. Lá Trạch biết rõ rắn hổ mang khẳng định tại một nơi nào đó giám thị theo dõi bọn hắn, hắn mới vừa nói mà nói coi như rắn hổ mang nghe không hiểu, nhưng hắn kia khinh thường ngữ khí cùng cố ý bán đại lượng sơ hở nhất định có thể biểu đạt ra hắn ý tứ. Bất quá không thể không nói cái này hai nha đầu thật sự là ăn hàng, trên đường tản bộ hơn 2 giờ tất cả đều là đi đủ loại quầy ăn vặt ăn cái gì. Ta nói các ngươi liền không muốn đi mua chút quần áo cái gì hả? Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ hỏi, nửa đường hắn đã cố ý lộ ra không ít sơ hở, hơn nữa còn cố ý để hai cái nha đầu dẫn hắn hướng ít người địa phương đi, nhưng rắn hổ mang chính là không ra mặt. Lấy rắn hổ mang tính cách suy đoán, Diệp Trạch Minh đoán chừng hắn có thể là muốn lấy một cái hoa lệ phương thức đăng tràng. Bởi vậy chỉ có thể chờ đợi rắn hổ mang tìm tới chính hắn cảm thấy hài lòng địa phương, bất quá Diệp Trạch Minh tiềm thức đã bắt được một chút dấu vết để lại, hắn có thể cảm giác được rắn hổ mang liền tại bọn hắn phụ cận, nhưng lại không cách nào bắt được thân ảnh, hẳn là cách bọn họ có chút khoảng cách. "Ê, cho ngươi." Diệp Quân Chớ nói, cầm trong tay vịt đầu lưỡi đưa cho Diệp Trạch Minh, "rất nổi danh à, nếm thử xem đi." "Thật có lỗi, ta đối bạn gái của ta bên ngoài sinh vật đầu lưỡi không quá cảm thấy hứng thú." Diệp Trạch Minh cười khăn nói, động vật đầu lưỡi hoặc là nội tạng đều để hắn cảm thấy rất buồn nôn. "A, vậy ta nếu lại đến một cây." Bốn mắt muội cười nói, từ Diệp Quân Chớ trong tay lại nhận lấy một cây, "ngươi không ăn thật là đáng tiếc, thứ này lại non lại có nhai kỉnh, so châu tấm gân còn tốt ăn nha." "Ôi, thật buồn nôn a ngươi." "Loại này buồn nôn cũng nói được." Diệp Quân nói ở bên nhăn mặt phàn nàn nói, tiếp lấy chỉ trước mặt hẻm nhỏ nói, "đi thôi, từ chỗ ấy quá khứ đối diện có nhà bán thịt bò canh." Diệp Trạch Minh tiếp tục cùng bốn mắt muội theo ở phía sau, nhưng lúc này hắn bắt được một vệt bóng đen, lập tức cảnh giác lên. Khi bọn hắn từ kia trong hẻm nhỏ đi ngang qua lúc, đỉnh đầu một trận rất nhỏ phong thanh, Diệp Trạch Minh liền biết là lúc này rồi, hắn bắt lấy bốn mắt muội cánh tay, một tay lấy nàng hướng Diệp Quân giảng hòa Diệp Quân Chớ hai người đẩy qua khứ, sau đó mình cũng lui về phía sau một bước dài, một vệt bóng đen vừa vặn từ hắn vừa rồi đứng đấy địa phương rơi xuống, vang một tiếng, một vòng cho bụi khuyết tán ra. "Như ta sở liệu a." Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt bóng đen cười nói, hướng bốn mắt muội ba người phất phất tay, "đi thôi đi thôi, tại hắn xử lý ta trước đó là sẽ không đi tìm các ngươi, lại đi ăn hai nhà, ta liền chạy tới." "Vì cái gì? Mục tiêu của hắn không phải chúng ta sao?" Diệp Quân nói ngạc nhiên nói. Nhưng đứng trước mặt lên hình bóng kia, sát thực chuyển hướng Diệp Trạch Minh, không có đi phản ứng Diệp Quân nói các nàng. Thuyết thông tục điểm liền gọi cừu hận chuyển di nha. Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, hắn tìm các ngươi cũng là bởi vì ca ca của các ngươi tổn hại hắn danh dự, mà ta giễu cợt cũng là đồng dạng đạo lý. Ai bảo hắn muốn là cái tam lưu sát thủ? Đợi bốn mắt muội thôi táng Diệp Quân giảng hòa Diệp Quân Chớ thì muội rời đi. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt rắn hổ mang, trêu chọc nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng nha, cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng xuẩn, nên bên trên hợp lý đều lên. Rắn hổ mang có màu đồng cổ làn da cùng bản tố đầu, như chuông đồng mắt to cùng thô kệch vũ quan, thoạt nhìn là người Thái Lan, trên mặt của hắn không có gì biểu lộ, nhưng vẫn cũ lộ ra dị thường hung hãn, lúc này chính gắt gao trừng mắt Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh không biết đối phương có nghe hay không hiểu tiếng Trung hoặc là tiếng Anh, nhưng hắn sẽ không nói Thái văn, bởi vậy cũng liền lười nhắc cùng hắn giải thích, cười hướng rắn hổ mang ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Rắn hổ mang luôn luôn là cái thích đem sự tình làm lớn chuyện, tốt khoe khoang năng lực của hắn người, bởi vậy hắn một thanh từ trong ngực móc ra một thanh đệ dệt e a lệ, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại rắn hổ mang móc ra thương trong nháy mắt liền đưa tay bắt lấy hắn cổ tay, tay trái khuỵu tay hướng rắn hổ mang bộ mặt đánh qua. Lần này để rắn hổ mang có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếp xuống thế mà một đầu hướng Diệp Trạch Minh khuỵu tay đụng lên đi qua. Đông một tiếng vang trầm truyền đến, Diệp Trạch Minh lui về phía sau một bước, nhưng rắn hổ mang lại là lật qua lật lại ngửa về đằng sau đi, ngã cái ngã chồng vó, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng lúc bò dậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Trạch Minh cái này nhìn như thân thể gầy ốm thế mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Mà Diệp Trạch Minh thì là vớt vớt trong tay để dẹp e ạ lệ cười. Muốn ta nói, liền ngươi bản lãnh này còn muốn khiêu chiến sát thủ 47. Hai cái hiệp liền miểu sát ngươi nha. Diệp Trạch Minh cười nói, mặc dù ta không biết ngươi có nghe hay không hiểu, nhưng với ta mà nói, cũng chính là hạ cái hiệp sự tình. Gián hổ mang ngũ quan nhăn thành một đoàn, khàn giọng gầm thét lên, thật sao? Vậy ngươi liền thử một chút đi. Nói, gián hổ mang giống giận hướng Diệp Trạch Minh lao đến. Diệp Trạch Minh cầm trong tay để dẹp e ạ lệ ném lên giữa không trung, mở ra đạn thời gian, bày ra bất động như núi thế, cười nói, cái gì à, nguyên lai sẽ nói tiếng Trung. Diệp Trạch Minh nghiêng người hơi tránh ra rắn hổ mang nằm đấm, tay trái chém vào rắn hổ mang đánh tới khuỷu tay bên trên, tay phải thì là trực kích tại rắn hổ mang trên mũi. Thừa dịp đối phương che mặt lui lại cơ hội, hai tay giao thoa đặt tại rắn hổ mang trên bờ vai, tiếp lấy nguyên địa xoay tròn lôi kéo rắn hổ mang lao đảo, lập tức hai tay múa, đem rắn hổ mang từ cái kia đỉnh đầu ném tới. Đương rắn hổ mang rơi vào mình một bên khác lúc, Diệp Trạch Minh giơ tay phải lên, vừa vặn dừng lại tại rắn hổ mang ngực, lấy kích thước tiến dần liên tục hai lần thốn quyền đánh vào rắn hổ mang ngực. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Mà Diệp Trạch Minh thì là không chút hoang mang từ trong tay tiếp nhận đệ dệt e a lệ, sau đó nhàn nhã bước chân đi thong thả đi vào rắn hổ mang trước mặt, giơ lại dây rủa lấy ý đồ bỏ dậy rắn hổ mang ngực, giơ lên đệ dệt e a lệ nhắm ngay đầu của hắn, ngươi nhìn, hiệp 2. Ta hiện tại nổ súng, ngươi liền chết. Chương 562, bốn bị một thể bất quá ngươi vận khí rất tốt, ta cùng sát thủ 47 đều không phải là như ngươi loại này thích đem mình bại lộ tại công chúng hạ ngu xuẩn, cho nên ta sẽ không trực tiếp phát nổ đầu của ngươi, mà là sẽ đem ngươi lấy tới cái điểm ẩn nút địa phương lại giết chết. Lá Trạch nói rõ, đem đệ dẹt EA lệ một đạn lui ra, sau đó đem đã lên đạn đạn cũng lấy ra. Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua rắn hổ mang, bởi vì đối phương đã thấy mặt của hắn, hắn cùng sát thủ 47 lẫn nhau đã hiểu rõ, cho nên không cần thiết mang mặt nạ, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định lưu rắn hổ mang người sống. Gặp Diệp Trạch Minh không có ý định dùng thương, rắn hổ mang lại có lực lượng, một tay lấy Diệp Trạch Minh giẫm tại bộ ngực hắn chân đẩy ra, một cái quét chân hướng Diệp Trạch Minh hạ bàn quét tới. Diệp Trạch Minh thuận thế nhảy dựng lên, giẫm tại trên mặt tường đạp một cái, hướng rắn hổ mang hậu phương rơi đi, cánh tay dựng vào rắn hổ mang cổ, đem hắn đầu giáp tại mình dưới nách, ngã về phía sau. Rắn hổ mang bị Diệp Trạch Minh linh hoạt di động cuốn vắng đầu, cái này nhanh quay ngược trở lại giờ tờ trực tiếp mang đến rắn hổ mang đầu tựa vào trên mặt đất, dãy rủa lấy lại bò lên. "Ôi, vẫn rất nhịn đánh nha." Diệp Trạch Minh nhíu mày ngạc nhiên nói. Lúc này rắn hổ mang từ phía sau lưng móc ra hai thanh dao quân dụng, trên thân đao hiện ra màu xanh tím u vàng, cắn răng cả giận nói, ta lúc đầu không muốn dùng cái này hai thanh đao, trên thân đao độc bôi một lần muốn mấy ngàn mỹ kim, bất quá ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Từ trước đó bốn mắt muội cho hắn biểu hiện ra trong tư liệu, Lá Trạch biết rõ, cái này hai thanh đao chính là rắn hổ mang giang độc, tại đối phó đặc biệt nguy hiểm hoặc là đặc biệt có danh khí mục tiêu lúc, hắn luôn luôn dùng cái này hai thanh đao. Mà trên đao độc dược là nhiều loại rắn hổ mang độc rắn áp xúc mà thành. Dù là trên thân chỉ bị vạch ra một nhỏ tia vết thương, cũng sẽ tại trong vòng 5 giây động phát thân vong. Lần này Diệp Trạch Minh lập tức bắt đầu cẩn thận. Bày xong tư thế, rắn hổ mang gặp Diệp Trạch Minh rốt cục nghiêm túc, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý tiêu dung, không sai, chính là cái này biểu lộ. Xem thường ta là phải trả giá thật lớn. Nói xong, rắn hổ mang vung vẩy tay trái đao hướng Lá Trạch bên ngoài bộ cắt tới, nhìn chuẩn Diệp Trạch Minh tránh né thời cơ, tay phải giao quân dụng đâm thẳng hướng Diệp Trạch Minh ngực. Từ công kích lộ tuyến nhìn, rắn hổ mang cũng không trông cậy vào làm bị thương hắn yếu hại, chỉ muốn ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Lợi dụng độc dược giết chết hắn. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái cách tại rắn hổ mang cánh tay bên trong, tay phải ấn tại bả vai hắn hậu phương, đem hắn cánh tay xoay đến phía sau. Rắn hổ mang dãy rủa lấy đem tay trái đao hướng Diệp Trạch Minh trên tay bật tới, Diệp Trạch Minh đành phải lùi mở. Hung hai tử vẫn rất sẽ chơi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, ta nói qua, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Rắn hổ mang đáp ý cười, lần nữa hướng Diệp Trạch Minh bước đi lên, đem hai tay giao quân dụng ngược lại nắm. Hướng Diệp Trạch Minh bả vai đâm tới. Nhưng lần này Diệp Trạch Minh cũng không có vội vã tránh né, mà là tại rắn hổ mang đi vào trước mặt mình trong nháy mắt nghiêng người tránh ra, dùng bả vai đè vào rắn hổ mang ngực. Rắn hổ mang trong tay song đao gián Diệp Trạch Minh trước ngực cùng phía sau lưng lướt qua, bị Diệp Trạch Minh lần này đính đến lui về phía sau một bước, Diệp Trạch Minh thuận thế bắt lấy rắn hổ mang cánh tay trái, tại rắn hổ mang phản kích trước đó, vung đẩy tay phải khuỵu tay đánh vào rắn hổ mang bộ mặt, sau đó thừa dịp đối phương bị đau cơ hội tách ra tại hắn trên ngón tay cái, đem rắn hổ mang trong tay giao quân dụng cho đoạt lại. Đón lấy, Diệp Trạch Minh một cước đá vào rắn hổ mang phần bụng, bị đá hắn nguyên địa dạo qua một vòng. Đưa lưng về phía mình, sau đó tay trái bắt lấy rắn hổ mang cổ tay, trong tay phải giao quân dụng đâm vào rắn hổ mang trên lưng. Rắn hổ mang hét thảm một tiếng, buông tay ra thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước, hốt hoảng trong lực rút thuốc giải độc. Diệp Trạch Minh lập tức liền lấy lại tinh thần, rắn hổ mang làm loại độc dược này người sở hữu, nghĩ tất do để phòng bạn nhất sẽ chuẩn bị kỹ càng giải dược, thế là vội vàng đuổi đến đi lên, đem rắn hổ mang trong tay phải kim loại thuốc trích cho đoạt lại, độc phát tốc độ rất nhanh. Diệp Trạch Minh đem kia giải dược cướp đến tay về sau, rắn hổ mang liền lảo đảo té ngã trên đất. Độc dược căn cứ mỗi người thể chất khác biệt, phát tác tốc độ cũng khác biệt, nhưng cho dù là rắn hổ mang dạng này chẳng hạn, từ bị Diệp Trạch Minh đâm bị thương, đến độc phát cũng bất quá dùng 6-7 giây, mà độc phát về sau, rắn hổ mang nằm trên mặt đất có quắp thẳng đến sắc mặt tái xanh bỏ mình cũng chỉ qua 5 giây mà thôi. Diệp Trạch Minh xác nhận hắn đã bỏ mình về sau, liền bắt đầu xử lý hiện trường. Ngón tay giữa văn cùng đánh nhau vết tích đều trừ bỏ về sau, Diệp Trạch Minh liên lạc với kẻ lừa gạt hậu cần, để cho bọn họ tới đem thi thể đổi được địa phương khác đi, tiếp lấy liền quay người hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Quân Giảng hòa Diệp Quân Chớ cùng bốn mắt muội cùng nhau tới. Tựa hồ vẫn ở cách đó không xa quan sát, lúc này thừa dịp chiến đấu kết thúc mới tới. Ta không phải để các ngươi rời đi trước sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, bất mãn nói, ta muốn giúp ca ca nghe ngóng một chút điểm tình báo. Diệp Quân Chớ không hề nhượng bộ chút nào mà nói, mà bốn mắt muội thì là cảm thán nói, à, thật không hổ là Ách Bích ca đâu. Trên cái thế giới kia danh khí vang nhất sát thủ trên tay ngươi cũng bất quá 2-3 lần liền. Diệp Trạch Minh nhún vai, khiêm tốn nói, ngươi cũng đã nói, hắn là danh khí vang nhất mà không phải mạnh nhất, gia hỏa này chỉ là làm việc cao điệu yêu khoe khoang mà thôi. Mạnh nhất trên thế giới sát thủ, lúc này còn để địch nhân của hắn bảo hộ muội muội của hắn đâu. Nói, Diệp Trạch Minh hướng Diệp Quân nói, Diệp Quân Chớ tỉ bội hơi cúc không người cười nói, tốt, không ngại liền để chúng ta tiếp tục trước đó dạo phố đi, công chúa đại nhân nhóm. Thế nhưng là người này làm sao bây giờ? Hắn giống như đã chết ta. Diệp Quân nói chỉ vào trên đất rắn hổ mang hỏi. Ta đã hướng về sau cần bộ môn đã phân phó, lập tức liền sẽ có người tới xử lý thi thể. Lá Trạch nói rõ, đem hai tỉ bội cùng bốn mắt muội từ ngõ hẻm này bên trong đuổi ra ngoài, mới vừa từ đầu ngõ ra ngoài lúc, đằng sau liền đã có ba người đem thi thể dùng túi đen bao trùm, sau đó ôm lên một xe minibus, đội vàng rời đi. Sau đó hai cái nha đầu tốt xấu là đi shopping, nhưng chỉ là hơi tại tiệm bán quần áo đi dạo, lập tức liền tới đến trong siêu thị mua đồ ăn vặt. Bốn mắt muội ở phía sau cùng Diệp Trạch Minh hàn huyên, kỳ thật khi biết ngươi trở thành ách bích ca sau thật cao hứng đâu. Ta còn một mực đang nghĩ, tại ngươi dẫn đầu dưới, bốn cái tổ chức có thể hay không lần nữa giống như trước đồng dạng đâu. Bốn cái tổ chức giống như trước, cái quan điểm này Diệp Trạch Minh đã nghe qua một lần. Nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ, bốn mắt mọi người lộ ra rất kinh ngạc, thế nào? Ngươi thế mà không biết sao? Kẻ lừa gạt, nhìn chăm chú người, trầm mặc người cùng chân lý người, bốn cái tổ chức tại vừa sáng lập thời điểm, nhưng thật ra là bốn vị một thể nha. Tất cả mọi người là cùng một tổ chức thành viên. Bất quá cũng không kỳ quái, kẻ lừa gạt luôn luôn đều không cho người biết quá nhiều. Nói, bốn mắt muội lầm bầm lầu bầu, ta nghe nói ngươi cùng trầm mặc người, nhìn chăm chú người quan hệ cũng còn đi, hiện tại 47 cũng là chân lý người một hào nhân vật, nếu như hai người các ngươi có thể làm bằng hữu, bốn cái tổ chức nhất định có thể giống vừa mới bắt đầu như thế. Lúc trước tổ chức thế nhưng là cường đại đến ngay cả quốc gia cũng không dám tới đối kháng nha. Sách, ta cùng hắn làm bằng hữu. Không có khả năng, ngươi có nghe hay không qua cùng giới trò nhau. Hắn cùng ta giống nhau điểm nhiều lắm, cho nên là không thể nào bình thường chung đụng. Diệp Trạch Minh tức giận nói, rời đi chủ đề, lại nói, lúc trước tổ chức là bởi vì cái gì sự tình chia ra thành hiện tại bốn cái tổ chức. Nói xong Diệp Trạch Minh liền hối hận, bốn mắt mỗi máy hát như vậy bị mở ra, triệt để nói, này, ngươi nha, không phải liền là loại kia sẽ không ngừng tranh đấu động vật. Không có việc gì cũng phải tìm chút chuyện ra. Bất quá nguyên nhân cụ thể nha. Chân lý người đương nhiên là bởi vì chí hướng khác biệt ta, bọn hắn không quen nhìn kẻ lừa gạt cách làm, thề muốn tìm bị kẻ lừa gạt giấu giếm chân tướng, mà trầm mặc người, bọn hắn tương đối trung lập, không muốn tham dự đến kẻ lừa gạt cùng chân lý người đấu tranh bên trong, bởi vậy cũng thối lui ra khỏi, còn nhìn chăm chú người, bởi vì năng lực khác biệt mà bị kẻ lừa gạt bài xích, cho nên còn có chuyện như vậy sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, bất quá bốn mắt muội không để ý hắn, tự mình tiếp tục liễu lo không ngừng nói, kỳ thật ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là chủ trương khác biệt đi. Kẻ lừa gạt nhóm liền muốn để thế giới dựa theo bọn hắn suy nghĩ vận chuyển, trói buộc một ít quốc gia phát triển, lại đem những cái kia khoa học kỹ thuật chiếm làm của riêng. Thật sao? Lại không luật khác, nhưng đem những cái kia khoa học kỹ thuật thu hồi ta cảm thấy là rất lý trí hành vi. Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời, bốn mắt muội để Diệp Trạch Minh cảm giác tựa hồ là đang chỉ trích hắn, thế giới này còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận những này khoa học kỹ thuật, sẽ ảnh hưởng đến thế giới cân bằng, mà chúng ta cũng không đem nó dùng cho chiến tranh, ta không cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là nhân loại tự mình biết trói buộc mình à? Ngươi nhìn Liên Hiệp Quốc không phải chế định vũ khí hạt nhân công ước sao? Bốn mắt muội nhíu mày hỏi, ta cảm thấy mọi thứ hay là nên để mọi người tự mình làm chủ, tựa như chính ngươi chắc hẳn cũng không thích người khác đến chủ đạo quyết định của ngươi đi, nói cho ngươi ngươi hẳn là làm gì không nên làm gì. Đúng vậy à, là chỉ định vũ khí hạt nhân công ước, chỉ tiếc khi đó Hỉ Dụ Xỉ Mạ cùng Nạ Gạ Xạ Kỳ đã bị vũ khí hạt nhân hủy. Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, như lời ngươi nói chính là trộm đổi khái niệm, chính xác so sánh hẳn là nói như vậy, nếu như ta cầm một kiện khả năng giết chết mấy chục triệu người thậm chí hơn trăm triệu người đồ vật mà chính ta nhưng lại không biết. Không sai. Ta hy vọng có người đem nó lấy đi. Tốt ta nói không thắng ngươi, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Bốn mắt muội thở dài, chúng ta bị riêng phần mình tổ chức quan điểm tẩy não quá sâu, đây là không có cách nào. Kẻ lừa gạt quan điểm chính là cam đoan thế giới cân bằng không bị đánh bỡ, vì thế cho dù là muốn lừa gạt thế giới cũng ở đây không tiếc, mà chân lý người thì là bảo đảm mọi người có thể biết chân tướng. Chí ít bảo đảm chính bọn hắn có thể biết chân tướng. Có lẽ hai cái này có thể kiêm hữu. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, cho phép đem nên khoa học kỹ thuật công bố tại chúng, nhưng tương tự chúng ta cũng đem những cái kia khoa học kỹ thuật thu về. Đương nhiên, việc này không giống nói đến dễ dàng như vậy chính là. Diệp Trạch Minh không muốn như vậy lúc tiếp tục tranh luận, bởi vậy lần nữa đổi đề tài, đúng rồi, lúc mới bắt đầu, cái này bốn vị một thể tổ chức tên gọi là gì? Kế tiếp, bốn mắt muội nói câu để hắn khiếp sợ nói, à, lúc mới bắt đầu liền gọi nghị hội, chỉ là điểm khác biệt bộ môn mà thôi, ngành tình báo, đặc thu ngoại cần bộ, ám sát bộ cùng bộ tuyên truyền bốn bộ. Chương 563, sân khấu kịch thu hoạch ngành tình báo dĩ nhiên chính là trầm mặc người, mà ám sát bộ đương nhiên là chân lý người, bộ tuyên truyền dĩ nhiên chính là tập hợp ma thuật sư nhìn chăm chú người. Duy nhất không hiểu đặc thù ngành tình báo, tại bốn mắt muội giải thích xuống, Diệp Trạch Minh biết được chính là phụ trách bảo hộ nhân vật trọng yếu, theo dõi điều tra cùng ma diệt cái khác tổ chức chứng cơ phạm tội các cái khác nhiệm vụ kẻ lừa gạt. Bất quá, nhất làm cho Diệp Trạch Minh để ý vẫn là cái này nghị hội. Hắn không hiểu chính là, nhất hẳn là kế thừa nghị hội cái danh hiệu này không phải kẻ lừa gạt sao? Vì cái gì một bang từ kẻ lừa gạt đã xuất ngũ lao ra hỏa lại cho mình tổ chức quan bên trên cái danh hiệu này đây? Vẫn là nói, đây chỉ là dòng một lòng đám này đặc công xuất ngũ ưa thích cá nhân. Mà nguyên nhân cụ thể nhất định phải chờ điều tra đến cái này, nghị hội thành lập thời gian mới có thể hiểu. Đã rắn hổ mang đã giải quyết, Diệp Trạch Minh cũng liền có thể rời đi. Bởi vậy mang theo ba nữ hải lại đi dạo, Diệp Trạch Minh liền cáo từ dự định về nhà. Chúng ta đi đưa tiễn ngươi đi. Diệp Quân giảng hòa Diệp Quân ai cũng hẹn mà cùng mà nói. Không cần, ta ngay tại nhà ngươi mái nhà ngồi thẳng thăng cơ rời đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói. Nhưng Diệp Quân giảng hòa Diệp Quân chớ vẫn là cùng bốn mắt muội cùng đi đến mái nhà tiễn hắn. Rất nhanh máy bay trực thăng ngay tại đỉnh đầu ngừng lại, đưa Diệp Trạch Minh dự định leo đi lên lúc, Diệp Quân nói nhịn không được hỏi. Ta sẽ ngăn cản ca ca cùng ngươi đối nghịch, ngươi có thể bảo chứng ngươi cũng không tìm hắn gây phiền phức sao? Diệp Trạch Minh cười cười, tại hai tỷ muội trước mặt con người xuống, nam nhân à, có một số việc là nữ nhân nhúng tay không được. Coi như ta nguyện ý, ngươi ca ca cũng sẽ không nguyện ý ta cùng hắn sớm muộn muốn làm cái kết thúc. Hiện tại ta đã không nợ hắn cái gì. Bất quá ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thắng ngươi ca ca, mà lại khi đó hắn còn sống, ta liền không giết hắn. Diệp Quân chớ nâng lên vai hàm, tức giận nói, nam nhân à, thực sự là. loại sinh vật này chúng ta vĩnh viễn không thể lý giải. Bốn mắt muội nói, cùng Diệp Quân nói cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Lập tức Diệp Trạch Minh liền thuận thang dây bò lên trên máy bay trực thăng, hướng phía dưới ba người phất phất tay, sau đó nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, cùng Sơ Lộc liên hệ bên trên, hỏi, "Uy, bạn ở?" "À, không có gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không bị nữ nhân kia hôn mê đầu." "Đương nhiên, ta là chỉ." Lại một lần. Sơ Lộc tại đầu kia có chút đắng buồn bực nói, "Tốt à, ta không thể không thừa nhận với ta mà nói, nàng xác thực rất khó đối phó. Ta cảm thấy tiếp qua một hồi ta thậm chí đều không thể đem nàng để ở nhà. Ngươi biết, nàng thật rất có sức thuyết phục. Có lẽ là thời điểm nên khiến người khác đến giúp hỗ trợ, giúp ta hỏi một chút ai có rảnh, được không?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, khàn khàn đáp một tiếng, lúc này A Lôi Toa ở bên dùng một loại nũng nịu thanh âm hỏi, "À, Hạ Lạc, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta một chỗ sao? Tựa như quá khứ ngày cũ tự như thế, tại sao phải phái người tới quấy rầy chúng ta đây? Nếu như ta có chỗ nào làm không tốt, ngươi có thể trực tiếp nói với ta nha, ta sẽ sửa. Hy vọng ngươi không ngại ta ở bên cạnh đi nôn một hồi." Diệp Trạch Minh liếc mắt tức giận nói, "Nói thật, ta cũng có chút chịu không được, thế nhưng là ta đánh cũng đánh không lại nàng, nói cũng nói bất quá nàng. Cho nên," Sơ Lộc chợt bật nói, "có chút cuồng loạn, ta cần trợ giúp. Xem ở thượng đế phân thượng tùy tiện phái một người tới. Ta đã biết, ta sẽ đi hỏi bọn họ một chút." Diệp Trạch Minh có chút muốn cười, nhưng cùng Sở Lộc sát thực nhận biết rất lâu, để tay lên ngực tự hỏi, gặp được Sở Lộc loại tình huống này hắn đoán trường sớm nổi điên. Bởi vậy đàng hoàng gọi điện thoại hỏi thăm tình huống, sau đó tạm thời để Sở Mít đi qua hỗ trợ. Trên thực tế Diệp Trạch Minh cho rằng cũng chỉ có hắn có thể ứng phó. Bởi vì là buổi chiều đi, Diệp Trạch Minh lúc về đến nhà mới hơn 8 giờ, bởi vậy một đại ba người chạy tới nên đón hắn. "Đến, đổi giày." Đường Tĩnh Di đem dép lê đưa tới. Lý Thi Vận thì là nhận lấy hắn thay đổi quần áo phóng tới một bên, Tiểu Mộc Mưa lập tức đứng người lên cười nói, "Ta đi giúp ngươi làm điểm ăn kia." "A, tốt, ta còn không có ăn cơm chiều đâu, đều nhanh chết đói." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy mở rộng vòng tay đem Tiểu Mộc Tuyết ôm vào trong ngực, cho nàng một hôn, sau đó lại phân biệt cho Tiểu Mộc Mưa, Đường Thính Di cùng Lý Thi Vận một cái ôm cùng một cái môi thơm, cuối cùng lại tại cầu cầu Mao Nhung Nhung cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, về nhà nghi thức mới rốt cục kết thúc. "Tiểu Diệp, ngươi dạng này sẽ đem dạ dày làm hư nha. Liền xem như công việc cũng tốt ăn ngon cơm đi." Đường Tĩnh Di nhíu mày, ở bên kiểm trách, "Ta cũng đi hỗ trợ đi, dạng này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ làm tốt. Sang Nguyễn có thể chứ?" Nghe vậy Lý Thi Vận cũng phụ hòa nói, "Ừm, vậy ta cũng đi." 10 phút, một bát thơm ngào ngạt mì trộn tương chiên liền làm xong. Thế là, ba người đều đi phòng bếp hỗ trợ, chỉ còn lại Kiều Mộc Tuyết ngồi ở trên ghế salon cùng hắn. Nhìn xem cười mỉm Kiều Mộc Tuyết, Diệp Trạch Minh nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng, "Làm sao rồi, nhà ta đáng yêu tiểu công chúa. Tiểu Diệp trở về rất vui vẻ nha." Kiều Mộc Tuyết nhếch miệng cười, lộ ra đang yêu lún đồng tiền nhỏ cùng răng mèo. Diệp Trạch Minh tại tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, mở ra tin tức nhìn lại. Tiêu Mộc Tuyết ở bên nói ra, "Tiểu Diệp, ngày mai chúng ta liền muốn đi diễn tập à, tiếp qua 2 tuần lễ liền đến Tết Nguyên Đán tiệc tối." "Thật sao? Lần này diễn cái gì?" Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, tại Tiêu Mộc Tuyết trên đầu nhẹ vỗ về. Tiêu Mộc Tuyết có chút do dự nói, "Ừm. Diễn chính là dũng giả đấu ác long, giản chính là một anh tuấn vương tử bị một con ác long tóm lấy, thế là 4 tên đến từ các quốc gia dũng cảm công chúa đi nghị cách cứu viện hắn. Đám công chúa bọn họ bắt đầu từng người tự chiến, nhưng không phải ác long đối thủ, bởi vậy cuối cùng đành phải liên thủ, rốt cục đem vương tử cứu ra, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Ông trời ơi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút diễn người vương tử này thằng xui xẻo là ai." Diệp Trạch Minh cười khàn nói, "Đổi cái đài." Nhưng không khỏi phát hiện Tiểu Mộc Tuyết trên mặt biểu lộ có chút không đúng, mà bưng ăn khuya tới Kiều Mộc Mưa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận trên mặt biểu lộ cũng lộ ra rất quỷ dị, nhìn có chút xấu hổ, nhưng lại giống như là đang cố nén cười ý nha. "Không cửa." Diệp Trạch Minh kiên quyết nói, nhưng Tiểu Mộc Tuyết cười khổ tại Diệp Trạch Minh một bên khác ngồi xuống, ôm cánh tay của hắn quyến rũ, "Xin nhờ nha, Tiểu Diệp. Chúng ta lần trước đi giúp hội trưởng hội học sinh nên đón tân sinh, còn có giúp các loại bận bịu mới đổi lấy cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí sao?" "Chính là a, Tiểu Diệp, xin nhờ nha." Đường Tĩnh Di cũng thái độ khác thường làm lúc nói, giơ lên sang mic đưa tới lá trạch bên ngoài trước, cười duyên nói, "Ta biết Tiểu Diệp tốt nhất rồi, đến ăn một miếng đi." "Không sai. Ăn no rồi, tâm tình cũng sẽ tốt một chút, tới." Tiểu Mộc Mưa cũng ở bên đem chén canh đưa tới. "Tóm lại ta mặc kệ. Lần này ngươi không diễn cũng phải diễn. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bạn gái của mình tất cả đều cùng nam nhân khác chạy sao?" Lý Thi Vận ở bên hung tợn nói, đem mì trộn tương chiên đặt ở lá trạch bên ngoài trước. Diệp Trạch Minh ngũ quan nhăn thành một đoàn, Tiểu Mộc Tuyết ở bên giải thích nói, Tết Nguyên Đán tiệc tối từng cái trường học đều sẽ tổ chức à, cho nên lần này tiệc tối không có rất nhiều ngoại nhân đến xem, mà lại cũng sẽ không quay chụp đao loạn loại hình. "Xin nhờ mà Tiểu Diệp, ngươi mới là trong lòng chúng ta vương tử. Ta mới không muốn cùng khác số nam nhân cùng một chỗ diễn tình cảm hí. Ngươi đã cứu chúng ta nhiều lần như vậy, chí ít cũng cho chúng ta cứu ngươi một lần a." Tiểu Mộc Mưa cũng ở bên ôn nhu quyến rũ. "Đúng rồi, ngươi liền biết đại nam tử chủ nghĩa, liền mặc kệ chúng ta." Lý Thi Vận cũng ở bên cả giận nói, "Tốt tốt." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, "Như vậy đi, nếu như ngày đó ta không có công việc liền đi, có thể à?" Lần này 4 người lập tức mặt mày hớn hở, bởi vì Tết Nguyên Đán tiệc tối mặc dù là tiệc tối, nhưng kỳ thật là buổi chiều bắt đầu diễn, mà Diệp Trạch Minh, Bạch Thiên Nhất Hướng đều không có gì công việc. Mà lại, để phòng vạn nhất các nàng còn có mang phèn nỉ phương thức liên lạc đâu, đến lúc đó xin nhờ nàng giúp đỡ chút, liền sẽ không có vạn nhất. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ một cái, có thể làm cho các nàng vui vẻ kỳ thật cũng không tệ, hắn nghĩ như vậy. Nhưng là tại hắn từ Lý Thi Vận trên tay tiếp nhận lời kịch nhìn thoáng qua về sau, lập tức mặt đều xanh, tay cũng bắt đầu run rẩy lên, mì trộn tương chiên từ trên chiếc đũa rơi về trong chén. Hắn bụm mặt nói, để cho ta đi nói những ngày lời kịch. Các ngươi không phải chăm chú a? Bất quá từ sắc mặt nhìn, các nàng đích thật là chăm chú, thế là Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể trung thực nhận mệnh. Gặp Diệp Trạch Minh đáp ứng xuống, bốn người tâm tình đều khá hơn, sắc mặt nở rộ mở thiếu dung để Diệp Trạch Minh cảm thấy liền xem như cài tỏi cũng đáng được. Huống chi loại này hình tượng diễn xuất đi, người khác là sẽ không hoài nghi hắn là Xbica, nhưng đánh chết cũng không thể để các cao tầng nhìn thấy. Thế là, mấy ngày kế tiếp Diệp Trạch Minh tại đi trường học lên lớp kiếm ra cần suất nhàn rỗi, còn không phải không cùng đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người cùng một chỗ tham gia tập luyện, chịu đựng những nữ sinh kia giễu cợt. Còn tốt đại kiểu bốn người ở nhà lúc đền bù điểm ấy, các nàng trở nên so trước kia càng nhu hòa chi kỷ, ngoan ngoãn phục tùng, cơ hồ không cho hắn làm một chuyện gì, các phương các mặt đều phục vụ chu đáo vô cùng. Ngươi thậm chí nguyện ý cho chúng ta buông xuống đại nam nhân chủ nghĩa, chúng ta đương nhiên cũng có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Đương Diệp Trạch Minh hỏi lúc, Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười trả lời, Tiểu Mộc Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận ba người cũng gật đầu phụ họa. Diệp Trạch Minh có đặc công vượt xa bình thường trí nhớ tại, những cái kia lời kịch hắn rất nhanh liền nhớ kỹ, tập luyện bên trong đại tiểu bốn người thỉnh thoảng sẽ quên lời kịch, cái khác đều diễn rất không tệ, dù sao bọn hắn thật là tình lữ. Một cái khác điểm để Diệp Trạch Minh bất mãn, chính là diễn Ác Long lại là cái nam. Hắn muốn cho rằng cái này Ác Long là cái rồng, kết quả rất hiển nhiên biết cái này lời kịch chính là cái hủ nữ, tràn đầy lớn nữ tử chủ nghĩa, đồng thời hướng tới cơ tình thế giới. Bất quá cùng thân cao 1m8, rộng khỏe mạnh, đầy người bắp thịt Diệp Trạch Minh so ra, người nam kia ngược lại càng giống là thụ, bởi vậy cuối cùng dứt khoát biên kịch liền đem sớm định ra diễn viên chính đổi, mà Diệp Trạch Minh hoài nghi cái kia mới diễn viên tựa hồ thật là cái thụ. Như thế tập luyện mấy ngày, tại ngày 21 tháng 12, Diệp Trạch Minh sinh nhật trước 3 ngày, tại nước Mỹ đóng giữ lia liền truyền đến tin tức, lưu rót một cái cửa hàng bị khủng bố phần tử tập kích, ta đề nghị ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tới một chuyến. Chương 564, chân ngòi bởi vì làm tập kích khủng bố bất quá là phổ thông phần tử khủng bố, Diệp Trạch Minh đoán chừng cũng không cần hoa thời gian quá dài, bởi vậy vẫn là đi qua. Nước Mỹ nơi đó cảnh sát cùng FBI đã đem cửa hàng bao vây lại, tận khả năng kéo dài những cái kia phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố tiến hành tập kích khủng bố bình thường cũng là vì đạt tới cái nào đó mục đích, dạng này liền có thể triển khai đàm phán. Trải qua hơn giờ phi hành, Diệp Trạch Minh đến Washington lúc, phần tử khủng bố nhóm còn tại cùng cảnh sát giằng co. Đuổi tới hiện trường về sau, Lia đã đợi chờ ở đó, đang cùng cảnh sát trao đổi. FBI không nguyện ý để Diệp Trạch Minh hòa Lia nhúng tay việc này, dù sao cũng là nước Mỹ việc nhà, đương nhiên muốn để chính bọn hắn giải quyết, mà bọn hắn đại khái là cảm thấy, ngay cả như thế mấy cái phần tử khủng bố đều không giải quyết được, cũng liền uổng xưng khi thế giới đệ nhất đại quốc. Lá Trạch biết rõ việc này cũng không có đơn giản như vậy, dù sao cũng là nghị hội giật dây bọn họ chạy tới. Bất quá cũng may FBI đồng ý chờ bắt được đám này phần tử khủng bố sau để bọn hắn ưu tiên thẩm vấn. Tình huống cụ thể thế nào? Đợi FBI rời đi về sau, Diệp Trạch Minh nhỏ giọng hướng Lia hỏi, "Ta nghĩ bọn hắn hẳn là nước Đức phái cấp tiến." Lia dùng tay cản trở miệng nhỏ giọng nói, "Bọn hắn đều mang rất nặng nước Đức khẩu âm, mà lại yêu cầu nước Mỹ phóng thích trước đó một nước Đức cấp tiến phần tử, cái này cấp tiến phần tử đã từng ý đồ tại New York phóng thích sinh hóa vũ khí, nhưng sau đó bị quốc an cục tổ chức cũng bắt giữ, hiện bị giam lỏng tại một gian đơn độc trong biệt thự." "Nước Nga?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, cái này ý đồ rất rõ ràng là vì bốc lên hai nước ở giữa chiến sự, nhưng Diệp Trạch Minh không biết rõ, bất quá là phê phần tử khủng bố, làm sao có thể gây nên hai nước giao chiến nghiêm trọng sự cố. Dù sao nhóm này phần tử khủng bố là phái cấp tiến, không thể đại biểu nước Nga chủ quan ý kiến, bèn bèn cùng một chỗ tập kích khủng bố. Thậm chí ngay cả kinh tế chế tài cũng sẽ không phát sinh. Kia FBI định làm gì? Diệp Trạch Minh hỏi tiếp. Bên trong trước mắt có hơn 100 người chất, bọn hắn 10 phút liền giết một người, mỗi cái phần tử khủng bố trên thân đều mặc mang theo bom sau lưng, dùng điều khiển từ xa liền có thể dẫn bạo. Lia giải thích nói, FBI kế hoạch là phá giải bọn hắn bom sau lưng dẫn bạo tín hiệu sóng, sau đó đem bên trong khoảng cách con tin xa nhất trên người một người bom dẫn bạo, thừa dịp bọn hắn lực chú ý bị hấp dẫn cơ hội cưỡng ép từ cửa hàng một bên khác phá bay. Hiện tại bọn hắn đã phái người đi vào điều tra địa hình cùng nhân viên phân bố, cho nên chính là dương đông kích tây rồi. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, không biết thế nào luôn cảm thấy có chút bất an, nghị hội hẳn là sẽ không để sự tình phát triển được đơn giản như vậy mới đúng, bất quá FBI kế hoạch xác thực không có cái gì chỗ sơ suất. Diệp Trạch Minh thế là cùng Lia cùng đi đến FBI xe chỉ huy vừa tra xét lên tình huống, ba chiếc SUV xếp thành một cái vòng tròn, xe cửa sau mở ra, có thể nhìn thấy bên trong bảy đầy các loại cùng một chỗ, FBI thám viên nhóm riêng phần mình bận rộn. Thông qua bọn hắn những dụng cụ kia bên trên biểu hiện cùng bên trong nhân viên điều tra báo cáo, Diệp Trạch Minh suy đoán chuyện tiến hành đến hẳn là vẫn còn tương đối thuận lợi, chí ít phần tử khủng bố không có phát hiện bọn hắn. Mà chuyên gia máy tính rất nhanh cũng phá giải phần tử khủng bố bạo tạc sau lưng dẫn bạo tín hiệu, đem những cái kia phần tử khủng bố phân bố tình huống tại trên máy vi tính biểu hiện ra, chờ đợi nhân viên điều tra tín hiệu. "Tốt, ta nghĩ cửa hàng Đông Nam phương hướng kia hai tên phần tử khủng bố phạm vi nổ đã sẽ không ảnh hưởng đến con tin an toàn. Cứu viện tiểu tổ chuẩn bị, ngay tại lúc này." "Dẫn bạo." Bên trong tên kia nhân viên điều tra hạ giọng nói. Cái này mấy tên chuyên gia máy tính lập tức ở trên máy vi tính nhấn xuống nút enter, lập tức trong thương trường phát ra một tiếng trầm muộn tiếng nổ cùng một bọn người chất kinh hô, cửa hàng Đông Nam phương hướng toát ra một mảnh bụi mù. Mà cùng lúc đó, cửa hàng phương hướng Tây Bắc rất nhỏ tiếng nổ thì là bị cái này âm thanh bạo tạc che giấu, đội cứu viện báo cáo thành công đột nhập siêu thị nội bộ. Sau đó, trong siêu thị liền truyền đến rất nhỏ tiếng nổ, lưu hơi cay từ trong cửa sổ lan tràn ra. tiếng súng không ngừng từ trong siêu thị vang lên, cuối cùng lại là một tiếng nổ vang lên, đem bình dân thét lên che mất, tiếng súng tiếp tục lấy, mà đội cứu viện thì là không ngừng đem bình dân từ bên trong mang ra, giao cho phía ngoài nhân viên y tế. Bác sĩ cùng y tá đem dưỡng khí che đậy cùng bình oxy đưa cho ra bình dân, sau đó đem bọn hắn đưa tiến đi. Dạng này kịch chiến cùng bận rộn kéo dài ước chừng 5 phút sau, đội cứu viện mới rốt cục online giữa lộ báo cáo, phần tử khủng bố đã toàn bộ chế phục, 12 người tử vong, 6 người bắt được, trong đó 4 người cần cứu viện, đặc công phe ta có 6 tên thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không có bình dân cùng đặc công tử vong, lặp lại một lần, không có bình dân cùng đặc công tử vong. Đám người hoan hô một tiếng, nhẹ nhàng thở ra riêng phần mình vỗ tay chúc mừng, mà FBI chủ quản vô Diệp Trạch mình cánh tay, tâm tình thật tốt, ngươi nhìn, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần các ngươi ra tay. Chúng ta bây giờ muốn đi chúc mừng một fan, ngươi. Diệp Trạch Minh cũng là cười, không có ngoại ý muốn đương nhiên tốt nhất. Nhưng là chủ quản này nói đến đây lúc, tuyến đường bên trong tên kia đội cứu viện đội trưởng đột nhiên kinh ngạc nói, uy, các ngươi đang làm gì? Uy, chờ chút. Tại kia hỗn loạn tiếng súng cùng bình dân giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Trạch Minh có thể nghe được vài câu tràn đầy oán hận nói nhỏ xen lẫn trong đó, tựa hồ là đang phàn nàn, chính là các ngươi những này người Nga làm ra sự tình, nhìn thấy không? Cũng là bởi vì các ngươi những này nước Nga hỗn đản, nơi này mới có thể bị làm thành dạng này. Hôm nay là nữ nhi của ta sinh nhật. Đều là bởi vì các ngươi ta mới không có cách nào theo nàng. Không, không, các ngươi điên rồi sao? Bọn hắn là bình dân. Đội cứu viện đội trưởng kinh hoàng phẫn nộ quát, tiếp xuống tiếng súng kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Lá Trạch biết rõ sự tình không ổn, nguyên lai nghị hội mục đích không phải để nước Mỹ đối nước Nga phát động chiến tranh, mà là để nước Nga đối nước Mỹ phát động chiến tranh. Xác thực, đương nhiệm nước Nga tổng thống phong cách dị thường cương ngạnh, mà áo đại lạp tổng thống mặc dù thủ đoạn cương ngạnh, nhưng nàng luôn luôn chủ trương phòng ngừa xuất hiện chiến tranh tình huống. Khiêu khích nước Nga bên kia xác thực lại càng dễ. FBI chủ quản có chút hốt hoảng nhìn một chút Diệp Trạch Minh, tiếp lấy đột nhiên tỉnh táo lại, tựa hồ nghĩ đối Lá Trạch nói rõ cái gì, nhưng Lá Trạch biết rõ hắn ý tứ, được rồi, chúng ta sẽ không nói ra đi, chúng ta sẽ không khiêu khích nước khác phát động chiến tranh. Các người tốt nhất cũng bảo đảm không có người sẽ biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá chỉ là ngẫm lại liền biết rất khó, không nói đến có vài chục tên đội cứu viện đặc công ở bên trong, đồng thời còn có còn lại 10 cái bình dân, tại mắt thấy cái này tàn nhẫn giết chóc về sau, bọn hắn chọn im miệng trầm mặc sao? Diệp Trạch Minh tin tưởng những cái kia nổ súng đặc công là bị người thiết trí hạ chìa khóa, bởi vậy hắn cùng Lia lúc ấy mới không có phát hiện trong đó dị dạng, mà khi cứu viện kết thúc về sau, cái này chìa khóa mới bị phát động. Bất quá thôi miên trước mắt vẫn không bị thế giới khoa học tiếp nhận, mà lại bọn hắn cũng tìm không ra chứng cứ, chắc hẳn nổ súng những người kia hiện tại đã bị đánh chết. Diệp Trạch Minh hòa Lia trao đổi một chút ánh mắt, tiếp lấy Lia liền đi giúp FBI xử lý chuyện này, mà Diệp Trạch Minh thì là lập tức bấm áo đại lạp điện thoại cá nhân, giải thích với nàng một chút tình huống trước mắt. Áo đại lạp tổng thống cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vừa rồi ta FBI chủ quản cũng đem chuyện này báo cáo phát tới, tóm lại ta sẽ hướng nước Nga bên kia nói xin lỗi, ta sẽ tận lực phòng ngừa tổn thương hòa khí, huống chi phạm nhân đã bị tại chỗ đánh chết, ta nghĩ bọn hắn có lẽ, tóm lại xin đừng nên phớt lờ, phu nhân. Diệp Trạch Minh nghiêm túc nói, ngài cũng nhìn ra được đã có người bắt đầu châm ngòi nước Mỹ cùng nước Nga quan hệ, làm ơn phải cẩn thận, tiếp xuống nếu như lại phát sinh cùng một chỗ nước Mỹ đối nước Nga triển khai ác tính sự kiện, ta nghĩ liền xem như ngài cũng rất khó duy trì cùng nước Nga quan hệ. Áo đại lạp ngữ khí rất nghiêm trọng, ta minh bạch. Tóm lại trong khoảng thời gian này ta sẽ khai thác một chút thủ đoạn đặc thù, phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, nhưng là ai, ngươi biết, ta không có khả năng hoàn toàn phòng ngừa người Nga nhận ngươi cái gọi là bị thôi miên người Mỹ tập kích, ta chỉ có thể làm chút mặt mũi công việc, hướng nước Nga chứng minh ta là hy vọng bảo trì hữu hảo. Dạng này cũng rất tốt, chuyện kế tiếp chúng ta sẽ phụ trách điều tra. Diệp Trạch Minh thở dài nói, nhưng coi như điều tra kết quả không lắm lý tưởng, hắn cũng sẽ giả tạo một sự kiện đến phòng ngừa hai nước khai chiến. Đương nhiên lời này hắn không nói ra. Đợi Lia từ bên trong sau khi ra ngoài, Diệp Trạch Minh hỏi thăm một chút tình huống. Không tốt lắm, người chứng kiến có chừng hơn 40 người, muốn tại sự tình bộc lộ ra trước khi đi lợi dụng thôi miên giúp bọn hắn tẩy não cũng là không thể nào sự tình. Bất quá có chút bình dân cho rằng mấy người lính kia làm không tệ, nhưng là chúng ta cũng không thể nào biết được. Ta nghĩ nước Mỹ bên này có thể sẽ trong âm thầm phái người đem những này người chứng kiến toàn bộ. Liên nhữ mày nói. Ừ, ta hiểu. Lấy cái kia chủ quản tính cách tới nói xác thực sẽ làm như vậy. Diệp Trạch Minh thừa dịp thở dài, bất quá muốn ta nói, đây là biện pháp tốt nhất. Đặc công cùng binh sĩ tương đối dễ dàng quản lý, chỉ có bình dân. Hy sinh bọn hắn nói không chừng có thể phòng ngừa hai nước khai chiến, cứu vớt càng nhiều tính mệnh. Đổi lại là ta, ta khả năng cũng sẽ quyết định như vậy. Lia cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta biết, như vậy tiếp xuống ta sẽ điều tra một chút sự kiện này, nhìn xem mấy cái kia bị thôi miên binh sĩ trước đó đều tiếp xúc người nào, nếu như cùng là một người làm tiếp xúc, mà lại nếu như có thể tìm tới bọn hắn nói chuyện trời đất đoạn ngắn, coi như không thể làm chứng cứ, ta muốn dùng tới nói phục nước Nga tổng thống vẫn là không có vấn đề. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu thở dài, nếu như tra ra kết quả không lý tưởng, như vậy cũng chỉ đành giả tạo một cái chứng cứ. Một mình ngươi điều tra khả năng không kịp, ta lưu lại giúp ngươi cùng một chỗ điều tra đi. Nhưng Lia đột nhiên dịu dàng cười, nụ cười này đơn giản khuynh quốc khuynh thành, như thế ưu nhã mà thần thánh, không cần, lập tức tới ngay sinh nhật của ngươi đi. Chúng ta những này nhận qua ngươi ân huệ đặc công tiếp xuống định đem trận này công việc của ngươi đều thế cho, coi như quà sinh nhật. Huống chi ngươi là tổ chức mạnh nhất chiến đấu hình đặc công, bảo tồn thể lực là rất trọng yếu. Cái này làm sao có ý tốt? Diệp Trạch Minh có chút lúng túng hỏi, hắn nhưng từ không có giúp trong tổ chức người chúc mừng sinh nhật, dạng này để hắn cảm giác có chút thiếu bọn hắn người tình. Nhưng Lia tiếp xuống cười nói ra, không sao, coi như là cảm tạ ngươi vô tư canh chừng rừng lửa sơn âm lôi dạy cho chúng ta. Bởi vì cái này kỹ xảo, chúng ta mới có thể cùng nghị hội đặc công đối kháng nha.